Chương 59. Chết tiệt chính là ngươi a, Long cung Yiye. Vâng. Quyền ra như rồng, nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi. Mãnh liệt phong áp thúc ép mà ra, bao phủ Bạch Liên nữ từ đầu, thổi đến cái kia khét lẹ sợi tóc cuồng vũ không thôi. Mà vào lúc này, cái này thiết quyền đen kịt cũng như hồng hoang manh thú, oanh sát mà tới, đánh vào Bạch Liên nữ tử cái kia chống chân hốc mắt bên trên. Ầm. Khí bạo âm thanh bên trong, Bạch Liên nữ tử nháy mắt bắn ngược mà ra. Thân thể của nàng cũng tại cái này cuồng bạo quyền kình bên trong, cốt nhục tách rời, như là thoát xương như móng gà, sau lưng đột nhiên bạo tạc, làn da rạn nứt, gân mạch vỡ nát, huyết nhục liên tiếp đau lòng. Một bộ khủng bố hài cốt xuất hiện tại phía sau huyết nhục này. Cái này hài cốt vóc dáng tinh tế, như lúc sơ sinh ánh bình minh, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Trên vai xương quai xanh càng là cực kỳ khác biệt, cũng không phải nguyên một khối, ngược lại như là một chuỗi bản co lại mà lên xích màu vàng ạ, kỳ dị mà mỹ lệ. Vâng. Màu vàng kim hải cốt ngược lại đâm vào trên một tảng đá lớn, khảm vào trong đó. Nhưng mà sau một khắc, cái này màu vàng kim hải cốt giống như quỷ quái, nháy mắt theo trên cự thạch này thoát thân, hóa thành một đạo màu vàng kim huyễn ảnh xuất hiện tại trước người Ngô Kỳ. Vì sao? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, vì sao không thể cứu ta đây? Vì sao không thể để cho ta ăn ngươi a? Thần thông, tỏa cốt tiêu hồn. Bạch Liên nữ tử thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, Ngô Kỳ trước mắt mơ hồ, từng đạo phong tao bóng người theo đó xuất hiện tại trước mắt của hắn. Những người này đẹp như tiên nữ, má phấn hơi lộ ra, mắt mang mê tình, hoặc phong vận hoặc cấu xỉ, áo mỏng lộ ra tuyết trắng da thịt bán già bán lộ, nhũ nông tại yếm áo lót ở giữa như ẩn như hiện, da thịt mê người lóa mắt. Trong chớp mắt, các nàng ngay tại bên cạnh Ngô Kỳ lơ lửng mà hiện. Mùi thơm nước núi, nhuyễn ngọc ôn hương. Tuy không giường hẹp lại hồn siêu phách lạc, muốn người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, mặc sức xính hoan. Người thường nếu là nhìn thấy những cái này, tâm thần chắc chắn sẽ bị những mỹ nữ này chấn nhiếp. Ha ha ha. Thượng sư, ngươi còn quá trẻ. Giờ khắc này, Ngô Kỳ đột nhiên cười lên. Hắn sớm đã xem khắp nhóm nữ, mấy bách lao sư dần dần giáo dục, đủ loại phiên hiệu giấu tại tâm thần, nội tâm kiên định, khí phách mạnh mẽ tựa như thánh nhân. Người cái này thái tố, không bằng cổ điển võ hiệp. Ngô Kỳ ánh mắt thư thái, như xem thấu hết thảy, âm thanh vang vang, từng chữ nói. Sau một khắc, đủ loại huyễn tượng biến mất theo. Bạch. Ngô Kỳ ánh mắt ngưng lại, cái kia màu vàng kim hải cốt đã biến mất tại trước mắt của hắn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua quét đến một khỏa màu vàng kim đầu, tối mịn hốc mắt cùng đối diện, chính giữa tựa ở trên vai của hắn, nằm ở phía sau hắn. Mà một hàng kia xếp hàng màu vàng kim xương sườn thì như kìm lớn, mở ra đến lớn nhất. Thần thông, thị huyết hấp tinh. Bạch Liên nữ tử âm thanh vang lên. Nô Kỳ theo đó cảm giác cái kia từng cái xương sườn như ống hút tản ra to lớn lực hút, đột nhiên đâm về hắn da lông. Nhưng mà, đâm không thấu. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Kèm theo rợn người chói hai tiếng ma sát, từng đạo kia lửa bắn tung tóe, cái này màu vàng kim xương sườn gian nan đâm xuyên da lông, lại tại cái kia lân phiến bị ngăn trở, khó mà xuyên qua. Bạch Liên nữ tử kinh ngạc sững sờ. Sau một khắc, Nô Kỳ ánh mắt đỏ thẫm. Hắn duỗi ra đại thủ, đen kịt năm ngón mang theo lợi chảo, bắt được đầu lâu mắt động, đột nhiên kéo một cái, cho ta xuống tới. Tê lạc. Một cỗ to lớn cự lực cầm vang mà ra, cái này nguyên một cỗ màu vàng kim hải cốt nháy mắt bị hắn kéo xuống, như phá bao tải ẩm vàng rơi xuống. Vâng. Đại địa chấn động, hải cốt đập ra một cái hố to. A a a. Dựa vào cái gì? Vì sao không giết được ngươi? Tại sao muốn ngăn ta? Liền ngươi cũng phản bội ta a? Ngươi cái này rời bỏ lão mẫu phản đồ, ta giúp ngươi nhiều như vậy, giúp ngươi nhập đạo, giúp ngươi thối thể. Ngươi dĩ nhiên liền làm thánh giáo hy sinh dũng khí đều không có. Nên giết. Nên giết. Cái này màu vàng kim hải cốt càng điên cuồng lên, chống lên cẳng tay, đứng thẳng mà lên. Bạch Liên nữ tử trên dưới quay hàm không ngừng va chạm, tại pháp lực ra chỉ xuống phát ra làm người ta sợ hãi khàn giọng âm thanh. Đồng thời nàng cái kia gầy cao xương sống cúi lấy, hai tay như dương liễu rủ xuống đông đưa, trên đầu chống chân hốc mắt trừng trừng ngắm Ngô Kỳ, hướng về hắn nhảy một cái mà tới. Nhưng mà Ngô Kỳ lại không chút nào sợ hãi. Mây mù nhấp nhô, cuốn tới, Ngô Kỳ cái kia hùng tráng thân ảnh trước mắt đã tới, che chắn tại cái này Bạch Liên nữ tử trước người. Quả hương bổ đại thủ lực bổ hoa sơn, cuốn theo lấy trùng thiên chi lực, rơi vào Bạch Liên nữ tử xương sống chỗ cổ. Bạch Liên nữ tử cái cổ nghiêng một cái, xương truy ba động, làm cố hải cốt như con lật đật kịch chấn. Thứ nhất, ta mượn cha ta cốt nhập đạo, tu hành tới bây giờ, toàn dựa vào bản thân cố gắng. Ta không nợ ngươi. Trong mây mù, bốn phía liền truyền đến Ngô Kỳ âm thanh nặng nề một cước đột nhiên đá ra, như khu núi đuổi núi cao thần tiên, phá vân mà ra, đánh vào cái kia xương sườn bên trên. Ầm. Bạch Liên nữ tử như gặp phải sét đánh, thân hình nháy mắt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đện ở đá vụn bên trong. Thứ hai, ta giúp các ngươi thả ra đầu này địa long. Ta đối thiên đối địa không phụ lòng bất luận kẻ nào, hiện tại ngươi muốn ăn ta, ta càng không nợ ngươi. Là các ngươi thật xin lỗi ta. Phẫn nộ mà trầm thấp thét to tại cái này trong xương mù dày đặc vang vọng. Huyết lôi kim cương sử nháy mắt xuất hiện, nâng cao nhìn lên. Ầm ầm. Màu đỏ huyết lôi tuôn ra, dẫn động phía trên lôi đỉnh chi khí, ầm vang mà xuống. Xích tử song lôi ở giữa thiên địa giao hội, hội tụ thành đoàn, lôi tương cuồn cuộn, điện thiểm mênh mông, hóa thành khủng bố lôi phạt mắt, tràn đầy lấy loá mắt hào quang, như chính đạo chi quang chiếu ở Ngô Kỳ trên mình. Chết tiệt chính là ngươi a. Ngô Kỳ một tiếng bạo hống. Xích lôi kim cương sử kéo lấy lôi phạt mắt, hướng về cái kia màu vàng kim hải cốt, như là cỗ sao trổi hàng lâm xuống. Ầm ầm. Màu hồng đậm quang huy nháy mắt bao phủ cái kia màu vàng kim hải cốt, đem để thôn phệ hầu như không còn, ầm vang mà đổ. Vô số lôi điện cùng xả quét ngang bốn mặt, quét sạch bát phương. Phanh phanh phanh. một quả tràn đầy vết nước màu vàng kim đầu lâu bắn ra, đập xuống đất, nhấp nhô không ngừng, lăn đến cách đó không xa mặt đất. Đen kịt gót sắt nháy mắt rơi xuống. Ầm. Cái này màu vàng kim xương đầu nháy mắt dẫm nát, hóa thành màu vàng kim mảnh vụn. Nô Kỳ tay cầm kim cương sử, lôi điện kèm thân, tựa như lôi thần hướng đi phía trước. Trước mắt của hắn đã xuất hiện một cái hơn 10 trượng hố to. Tại dưới lôi đình này, vạn vật diệt hết, cháy khói cuồn cuộn, trong hố chỉ để lại một vòng ánh sáng màu vàng nóng. Nô Kỳ nhảy vào trong đó, nhặt lên cái kia, rõ ràng là một chuỗi xích vàng rực. Nếu là tỉ mỉ phân biệt, liền có thể nhìn ra đây là Bạch Liên nữ tử xương quai xanh. Ta sẽ thực hiện lời hứa. Thượng sư, đến lúc đó luyện chế thành pháp bảo, ta sẽ không để ngươi mai một. Nô Kỳ nhìn xem xiềng xích này xương cốt, lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu, đi vào trong mây mù, tại lôi điện này trong vực sâu dạo bước. Lúc ấy cái kia sừng rồng tự bạo, uy lực cực lớn, cái kia cao sán nói không chắc đã chết tại nơi này, túi chứa vật có lẽ cũng đã nổ tung, có lẽ sẽ có bảo vật gì thất lạc tại cái này. Hắn rất có kiên nhẫn, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, Nô Kỳ liền nhặt lên một khối tàn tạ tạo y mảnh vụn. Tạo y vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nô Kỳ nắm tại lòng bàn tay, cảm ứng đến trong đó dị lực. Long cung y đi, đây là long tộc đồ vật, từ long tộc long nữ thu thập chương 60. Tức thanh hoa, tu luyện long sư. Long cung y đi, đây là long tộc đồ vật, từ long tộc long nữ thu thập thận long chi khí, chính tay bệnh mà thành. Cái này y phục có sinh xương ngưng thịt hiệu quả, người thường khoác lên phía sau có thể thu được long khí hộ thể, bách bệnh không sinh. Nếu có quỷ nước tìm chết chìm long quân, làm long quân tại lịch tử lục bên trên đem quỷ nước xóa tên, lại khoác long cung y đi, quỷ nước có thể tại 7749 ngày bên trong sinh ra nhục thân, có thể phục sinh. Nếu là long tộc mặc, dán vào tại bảy rồng, có thể tu luyện nhanh hơn, hóa thành nhân hình thời gian cũng có thể hóa thành thường y phục. Nô Kỳ cảm ứng đến trong đó dị lực, trong lòng hơi động. Như hắn nhớ đến không sai, cái này long cung y thì hẳn là chí kinh thiên Ngô Dung đồ vật. Có ý tứ. Ngô Dung lại có long cung y lìa loại bảo vật này, hắn tựa như là cái kia thất sát thiên vương người à? Chẳng lẽ cái kia phía sau thất sát thiên vương có long tộc ủng hộ? Nô Kỳ nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Bất quá cũng là a. Nếu như không có thế lực khác ủng hộ, coi như cái kia thiên vương thật là thất sát tinh hàng thế, trong thời gian ngắn khởi thế cũng khó như lên trời. Ngô Dung giống như bảo vật này hộ thể, có lẽ người này đã chạy khỏi nơi này, nhưng long cung y lìa cũng bởi vậy hư hại không ít, vậy mới khiến hắn nhặt được cái này long cung y lìa mạnh vụn. Cái này long cung y thì không chỉ có long khí hộ thể, còn có thể phục sinh quỷ nước, còn thật sự là thần kỳ bảo bối tốt. Ta nếu là có cái này lời nói, sau đó biến thân liền sẽ không no bạo quần áo. Bất quá thu thập thật khí, long nữ bệnh cũng quá phiền toái. Hai cái này đều khó tìm. Nô Kỳ sờ lấy long cung y lìa mạnh vụn, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nhưng mà hắn nói xong, đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút. Thật khí. Cái kia Bạch Liên nữ tử ngọc tịnh bình bên trong giường như liền có quả thật châu. Tuy là tịnh bình nát, nhưng bên trong bảo vật nói không chắc ngay tại nơi này, thật châu cũng khả năng ngay tại nơi này. Giờ khắc này, Nô Kỳ tinh thần phơi phới, phun ra nuốt vào mây mù, tìm kiếm lên. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một chỗ đồ vật. Thứ này hấp thu địa khí, hóa thành lũ bánh quang mang, cản trở hắn mây mù cảm ứng. Nô Kỳ thẳng đến mà đi, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy một mảnh lục khí bốc lên, hóa thành một đoàn thật to cây nhọn, như muốn ngưng là thực thể, như cây cắm rễ ở địa, hướng lên rôi khúc. Nô Kỳ nhíu mày, kim cương sử thoáng nhấc, máu lôi phi bắn mà ra. Bèn, trong chốc lát, lục khí liền bị lôi điện đánh tan, một vật từ đó rơi xuống mà xuống. Nô Kỳ tập trung nhìn vào. Một khỏa hẹp dài loại chó xương đầu bất ngờ xuất hiện. Hắn lập tức cảm thấy quen mắt. Cái này tựa như là cái kia. Cao sán. Nô Kỳ nắm lấy cái này chó khô lâu, đánh giá trên dưới một phen. Chỉ thấy một tia lục khí chính giữa theo xương đầu này bên trong lan tràn ra, tại xương đầu xung quanh quẩn, mà đầu này theo lấy lục khí tán loạn, cũng tại từng bước một hóa, xương đầu mặt ngoài hiện lên từng đoạn nhỏ bé chất gỗ. Cái này đầu chó nhìn lên có chút ý tứ, coi như nhặt ve chai. Thu lại đi. Nô Kỳ tâm niệm vừa động, đem thu vào trong túi trữ vật. Hắn lập tức đứng dậy, lần nữa tìm kiếm. Nhưng cũng tiếc chính là, có lẽ những bảo bối kia bị cái kia sừng rồng đã nổ nát vụn, lại có lẽ là những bảo bối này đều bị đất đá vùi lấp lên. Nô Kỳ tạm thời còn không có tìm được một kiện bảo vật. Chẳng lẽ là vận khí không tốt? Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, khối kia màu đen kịt thiên lý truyền âm khiến đột nhiên phát sáng lên. Lăng Thu bên kia tới tin tức. Tin tức của ngươi rất hữu dụng, ngươi lập công lớn. Lăng Thu âm thanh theo thiên lý truyền âm khiến bên trong vang lên. Trong lòng Nô Kỳ vui vẻ. Vậy ta có hay không có thể vào dạ kính thi? Nô Kỳ hỏi. Tất nhiên. Ngươi hiện tại ở đâu? Lăng Thu ngữ khí bình thường. Nô Kỳ thấp giọng, nhỏ giọng nói, ta tại Xích Thạch Sơn nơi đó lòng đất ta. Lăng Thu trầm mặc một hồi, hỏi lần nữa, ngươi ở đâu? Ta tại cái kia lòng đất, ngươi nghe tới mặt còn có tiếng sấm đây. Nô Kỳ giơ lên bảng hiệu, hồi đáp, tuy là không biết do ngươi thế nào đi xuống, nhưng ngươi e rằng vào không được dạ kính thi. Thanh âm Lăng Thu nhẹ nhàng, trong giọng nói hình như mang theo một chút thương hại. Bệ hạ đã hạ thánh chỉ, đem tại ba khắc phía sau nơi này hạ xuống tức thạch, trấn áp nơi đây. Nô Kỳ động một chút bờ môi, hỏi, tức thạch là cái gì? Khối đá này nhỏ như cho bụi lại nặng như vạn tấn, có sinh sôi không ngừng khả năng, một khi rơi xuống liền sẽ không ngừng sinh trưởng, thẳng đến lấp đầy tất cả khe hở mới sẽ đình chỉ. Lăng Thu hồi đáp, sắc mặt Nô Kỳ đổi biến. Cái này tức thạch nếu là rơi xuống tới, hắn chẳng phải là muốn bị vây ở nơi này? Lấy đi. Hắn theo bản năng nhìn về bầu trời lôi đỉnh, loại trừ hồng quang bên trong từng đạo màu tím điện thiểm, trọn vẹn nhìn không tới phía trên cuối cùng. Thần kia lôi điện uy lực thế nào? Nô Kỳ nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Không có khả năng xuyên qua, cái này lôi là hội tụ thiên địa âm dương chi khí biến hóa, quá mức tràn đầy, trung tâm lôi chỉ liền tụ pháp cảnh cũng sẽ chạm vào tức tử. Lăng Thu nói, loại uy lực này, hướng lên bay lời nói, ta ngăn không được những tiềm điện này. Nô Kỳ trầm mặc nhìn sang một bên vách núi. Đào Hang, dựa theo cái kia tức thạch đặc tính, chỉ sợ cũng phải đem hắn chèn chết tại nơi này. Trong lòng Nô Kỳ trầm xuống, trong lúc nhất thời còn muốn không bán ra cách nơi này biện pháp. Hắn là có thể xuyên qua đến tận thế thế giới, nhưng đợi đến lần sau trở lại, e rằng lại bị cái này tức thạch trấn áp, trừ phi hắn cũng không tiếp tục trở về cái này nguyên thế giới. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tính toán, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu suy tư phương pháp giải quyết. Làm thế nào? Làm sao bây giờ? Trong đầu Nô Kỳ hiện lên chính mình từng cái át chủ bài chủ mã, nhưng tựa hồ cũng không cách nào chống lại tức thạch loại pháp bảo này. Làm sao bây giờ? Nô Kỳ hít thở từng bước gấp rút. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt, theo trong túi chứa vật lấy ra một khối ngọc đồng. Ta nếu là tại nơi này hóa thành lôi trạch long thần cảnh tượng, có thể hay không xuyên qua trên trời lôi hải? Nô Kỳ hỏi. Trong tay của hắn còn có một tập Long Sư Xuất Vân Quyết có thể hóa thành lôi thần chi tượng, nếu là có thể thành, chắc hẳn có cơ hội xuyên qua tầng này lôi hải. Lăng Thu lần nữa yên lặng, theo sau mới phát ra âm thanh. Không biết rõ. Nghe vậy, Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Không biết rõ đó chính là còn có cơ hội. Nô Kỳ cất đến ngọc đồng này, cắn nát ngón tay, đem máu chắt lên vương, ôn lại lấy ngọc đồng bên trong Long Sư Xuất Vân Quyết. Cái này thuê biến chi pháp vô cùng đơn giản. Tâm long khí đồ vật, sắt mình mà mang, khắp vân lôi khắp toàn thân, tìm nhất cao làm lôi điện từ đầu đánh xuống, giới thời ngầm sai pháp môn, liền có thể hóa thân lôi trạch chi long, rút đi phản thai. Về phần bị xét đánh chết, vẫn là ngã chết, vậy cũng là công pháp tu luyện bình thường tổn hao. Bất quá đối với Nô Kỳ loại này đã ngưng luyện ô long thân tu sĩ tới nói, ngã chết tỷ lệ không có. Nhưng rồng bốn là có khu lôi chấp khả năng. Trọng điểm ngược lại là tìm kiếm được một chỗ đủ mạnh lôi vực, mới có thể hoàn thành chuyện tu, tiến hành thuế biến. Nô Kỳ suy nghĩ tuôn ra, gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa ra bán long hình thái. Ngao ngao ngao. Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, lấy ra kim cương sử, mạnh mẽ cắm ở trên người mình, khắc họa ra một đầu xưa cũ nguyên thủy đường vân. Hắn hiện tại tuy là long khu, nhưng cũng có bộ phận ngao thiết đặc tính, cơ hồ không thể phá vỡ. Bởi vậy cái này kim cương sử khắc mười phần khó khăn. Thẳng đến hồi lâu, Nô Kỳ mới hoàn thành một đạo vân lôi khắc. Đường vân này hoặc vòng tròn, hoặc phương gấp, hiện ra từng đầu trở về kiểu chữ bay vòng tuyến đường, nhìn một cái liền giống như trên trời vân lôi, tản ra tuyên cổ khí tức. Quá chậm, khắc đầy toàn thân quá khó khăn, ta trực tiếp tại trên người khắc cái lớn. Chương 61. Lôi trạch long thân, thần thông chi lực. Nô Kỳ nghĩ như vậy, hai tay của hắn nắm thật chặt huyết lôi kim cương sử cái kia thô ráp cán dài, sắc bén dạn nứt trùng điệp chọc tại ngực vảy rồng. Giang giác, từng mảnh lân phiến bị khắc đoạn áp phá. Từ điểm mà dây, một đầu dài mảnh vết khắc theo đó xuất hiện, theo lồng ngực của hắn trung tâm xem như nguyên điểm, từng bước lan tràn tới toàn bộ thiên thân, cấu kết ra một cái hoàn chỉnh vân lôi khắc. Nô Kỳ không nhanh không chậm, tại tứ chi cùng trên đầu cũng theo thứ tự khắc họa. Cuối cùng, toàn thân của hắn đều khắc họa ra cái này đại diện tích vân lôi khắc. Không ít lân phiến vỡ vụn, truyền ra một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Tới. Lúc này, cái kia thiên ly truyền âm khiến bên trong truyền đến Lăng Thu âm thanh. Nô Kỳ ngẩng đầu hướng lên, chỉ thấy cái kia mở mịt trên lôi hải, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, hóa thành một cuốn màu vàng kim thánh chỉ. Thánh chỉ quang huy hồng ánh, mà ngay cả cái kia lôi hải cũng không cách nào ngăn cản trong đó quang huy. Hiện có yêu ma quấy phá, khinh nhẫn thiên ân, đến nỗi địa long trở mình, bây giờ lấy tức thạch trấn áp, yêu ma tàn lui. Khâm thử. Giữa kim quang, một điểm màu đen chỉ theo đó hạ xuống. Giờ khắc này, theo mảnh này trong đại hạp cốc bước lên địa khí, tựa như nhận lấy trấn áp, nháy mắt tại cái này đáy sơn cốc bình tĩnh trở lại. Không thời gian. Ngao ngao ngao. Trong chốc lát, Nô Kỳ quanh thân mây mù tràn ngập, vành trướng mà mơ hồ trong sương mù dày đặc, một đầu to dài thân ảnh theo đó biến dài, như ẩn như hiện. Hắc ảnh cuốn lên, mây mù lưu chuyển, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, như theo khắp mặt đất đâm ra trường kiếm, bay vụt bầu trời. Bạch. Mây mù đỉnh vòng xoáy phong, một đầu dữ tợn ô long đầu rồng từ đó lộ ra. Hắn thân thể to lớn mà to dài, mượn vân khí chi lực bay vút, hướng về cái kia lôi hải sông thẳng mà lên. Sau một khắc, hắn lấy ra cái kia tận thế thế giới cấp 2 nguyên tinh, ngậm vào trong miệng, cái kia tản tạ lòng cung ý đi cũng khoác lên người. Ầm ầm. Theo lấy địa khí chấn áp, phía kia lôi hải cũng tại từng bước luôn xuống, một đạo tử sát thiểm điện nháy mắt thẳng quanh mà ra. Cuồng bạo tử lôi phân tán bốn phía, bao phủ tại Nô Kỳ toàn thân. Cái kia từng đạo xưa cũng vân lôi khắc tại trong sấm sét, phản phất xuống lại, tại Nô Kỳ trên lân phiến du tẩu bay động. Tại cái này vân lôi khắc du động ở giữa, phía trên lôi điện nháy mắt liền bị hấp dẫn, trực tiếp oanh kích mà xuống. Hắn lân phiến lập tức lần nữa bị lôi quang bao phủ. Lôi điện chạy trốn, vô số cháy đen vết thương xuất hiện tại Nô Kỳ trên thân thể, tê dại cảm giác không ngừng tuôn ra, khí lực cả người như muốn biến mất, liền muốn rơi xuống phía dưới. Ngao ngao ngao. Nô Kỳ gào thét một tiếng, đem những cái kia nguyên tinh toàn bộ nuốt vào, hóa thành thuần túy huyết khí chữa trị thương thế của hắn. Mà cái kia Long Cung Y Liễu cũng dán vào tại lưng hắn bên trên, bảo vệ nó thân. Nhưng vào lúc này, cái kia một điểm màu đen tức thạch đã rơi về phía dưới đáy hạp cốc. Oeng. Một cỗ cự thú tiếng gầm theo dưới đáy hạp cốc truyền ra. Đen kịt cự thạch như bọn biển không ngừng bành trướng, trong nháy mắt cái kia lòng đất liền đã hóa thành đen kịt đại thạch, hướng về phía trên đè ép mà tới. Đại lượng địa khí đè ép mà ra. Lôi điện vào lúc này càng cuồng bạo, thần lôi hóa thành màu tím thần hải tản ra vô thượng thiên uy. Lúc này, Nô Kỳ toàn thân đã thương lại tốt, tốt lại thương tổn, liên tục nhiều lần. Tại thống khổ này trong quá trình, hắn dựa theo Long Sư Xuất Vân Quyết pháp môn, thôi động thể nội long khí, xông thẳng. Ngao ngao ngao. Nô Kỳ thét dài một tiếng, quanh thân long khí phân tán bốn phía. Tại cái này bàng bạc long khí dẫn dắt phía dưới một chỗ treo trong vách, một quả bóng ánh long lanh bảo châu bắn ra, tại không trung phun ra nuốt vào ra thấu trời bất khí, bay đến bên cạnh Ngô Kỳ. Ngô Kỳ chỉ cảm thấy đến toàn thân nhẹ đi. Hắn tập trung nhìn bảo, liền là cái kia thần châu. Hắn há to miệng động, đem ngậm vào trong miệng, thần châu tản ra tràn đầy bất khí, giúp hắn bay lên trời. Giờ khắc này, Ngô Kỳ giống như thần rút, chân long cưỡi mây tức giận xông thẳng vào phía trên lôi hải. Ầm ầm. Tại cái này vô số sét đánh bên trong, Ngô Kỳ thân thể thủy biến. Thân thể của hắn tăng vọt, lẫn phiến tầng tầng vỡ nát, nhưng lại chớp mắt mà sinh, lần nữa sinh trưởng ra màu tím lam vảy rồng, vân lôi khắc thì theo lấy lôi quang khắc họa vào thân thể của hắn huyết mạch, nổi bật tại vảy rồng bên trên. Trong chớp mắt, một đầu dài 10 trượng lôi trạch chi long xông ra lôi hải, bay về phía bầu trời. Thành công. Ngô Kỳ trong mắt rồng lóe ra tinh quang. Mỗi một lần lôi điện nhảy nhót, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn phản phất cùng lôi điện hòa làm một thể, thiết thực trở thành hoàn toàn một bộ phận. Hắn bây giờ chuyển tu thành công, lấy lôi trạch long thần cảnh tượng lần nữa thuế thể, tu vi thậm chí siêu việt thuế thể, thẳng tới đến thông thần cảnh. Lúc này thân thể của hắn cũng đạt tới 10 trượng. Dâu rồng phiêu động, sừng rồng tranh banh. Vảy rồng bên trong có hoặc kiếm dịu, hoặc quanh co vân lôi khắc lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy lôi điện cơ hội. Lúc này, dưới đất truyền đến từng trận ầm ầm nổ mạnh. Tức thạch cũng như núi lửa bạo phát, ngay tại ầm vang mà lên. Ngô Kỳ thần sắc bình thường. Hắn cảm ứng đến bản thân thuế thể phía sau sinh ra hoàn toàn mới thần thông, theo sau tâm niệm vừa động. Xét đánh. Trên bầu trời ban ngày sinh lôi. Lôi điện màu xanh trắng phân tán bốn phía, dương nhanh múa bước, tựa như một đầu thần long sông thẳng bầu trời. Ầm ầm. Đạo lôi điện này ở trên trời tản ra. Hào quang tan biến, lộ ra bên trong bàng bạc dáng người, Ngô Kỳ du động thon dài thân thể, bay lượn trên bầu trời. Thần thông. Vân lôi một thể, vân lôi vốn là một thể, lôi trạch long thần có thể hòa mình tại vân lôi bên trong, hoặc hóa thân thành mây, cao cư bầu trời, hoặc hóa thân thành lôi, chấn nhiếp vân vân. Đây cũng là hắn bây giờ thức tỉnh thứ nhất thần thông. Nó uy năng so với Ố Long Cường hắn không biết bao nhiêu lần. Mà hắn thức tỉnh thứ hai thần thông thì làm Tán Khí Thần Du. Tán Khí Thần Du có thể đem bản thân vân lôi long khí chất chứa tại hắn vật hoặc sinh linh. Cái này long khí tụ tan vô hình, gặp phàm vật thì dễ hóa sinh linh trí, đối long chủ ngưỡng mộ tôn sùng. Gặp sinh linh thì sẽ ở thể nội kết xuống châu thai, đối long chủ sinh ra sắc dục chứng, kêu gọi châu thai thì có thể chuyển hóa làm long khí, thoát khỏi mẫu thể, bổ sung bản thân. Trừ đó ra, lôi trạch long thần còn có cuối cùng một loại đại thần thông. Cổ Phúc Lôi Âm. Chỉ là cái này cuối cùng một loại thần thông, Ngô Kỳ bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Thần thông này quá mạnh. Ngô Kỳ tự lẩm bẩm. Cái này lôi trạch long thần thần thông, thật sự là viễn siêu Ô Long, liền ngao thiết so sánh cùng nhau cũng kém xa tí tắp. Xét đánh. Ầm ầm. Ngô Kỳ mặc sức xính hoan, lượn vòng tại mờ nhạt trên bầu trời, vô số lôi điện dây dưa bạo phát, lóe ra hào quang óng ánh. Lúc này, hắn mở ra miệng rộng, một khối lệnh bài bị hắn phun ra. Túi chữ vật phía trước đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Như vậy thả xuống ra, hắn liền nghe đến lăng thu âm thanh. Nhanh thu thần thông a. Mau xuống đây. Lăng Tu nói. Nghe vậy, Ngô Kỳ cúi đầu mà nhìn, ánh mắt xuyên qua quanh thân mây mù, nhìn phía bản cờ đại địa. Cái kia thâm thúy lòng đất hạ cốc lúc này đã bị tức thạch lấp đầy, đen kịt trường ngân như một tòa thành tường lan tràn hướng phương xa. Mà tại cái này tức thạch phụ cận, Ngô Kỳ mắt rồng ngưng lại, liếc nhìn phiến đại địa này. Tuy là hắn ở vào cái này trong mây, phía dưới tựa như sâu kiến, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy Lăng Tu đám người. Bạch. Ngô Kỳ tâm niệm vừa động, như lôi điện bay thẳng mà xuống. Ta tới đây. Chương 62. Hậu chiến, tìm hiểu tin tức. Ầm ầm. Tịch lịch nhất tiệm mà qua. Lôi điện từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh vào trên đại địa. Bạch, điện quang lấp loé, tiếng sấm cuốn hai. Nô Kỳ to lớn long thân cũng xuất hiện tại cái này trên đại địa. Giờ khắc này, Lăng Thu mở to hai mắt, nàng xung quanh mấy người cũng đang quan sát Nô Kỳ, thậm chí xung quanh xử lý chiến trường ngụ điệu cũng đều bị giật nảy mình. Lôi trạch long thần thần thông thật sự là dùng tốt, không mẹn mẹn tại giết địch phương diện nhất lưu, tốc độ này cũng là nhanh như phong lôi. Trong chớp mắt, cái kia to lớn long thân tại trong tiệm điện này long thân dần dần thu nhỏ, một đoàn mây mù đột nhiên lượn lờ mà ra, ngay sau đó Nô Kỳ thân mang bạch tí liễu, phóng ra mây mù xuất hiện tại trước người Lăng Thu. Tham kiến ba vị đại nhân. Ngô Kỳ hơi hơi chắp tay, cười nói: "Nơi này tất nhiên không chỉ là có Lăng Thu. Tại bên cạnh Lăng Thu, cái kia tứ tí La Sát đã hóa thành trầm ổn nam tử áo đen. Tất nhiên làm người khác chú ý nhất là cái kia da đỏ nam tử." Cái kia da đỏ nam tử đứng ở một chỗ thật cao mô đất phía trước, đánh giá Ngô Kỳ. Đây chính là cái kia lôi trạch long thần thần thông, nhìn tốc độ này, ngược lại có mấy phần uy lực. Bất quá ngươi còn không đạt tới tụ pháp cảnh, thân không cách nào lực, coi như ngươi thân là long tộc, như vậy tùy ý sử dụng thần thông này, khí huyết chỉ sợ cũng không kiên trì được 7-8 trở về. Da đỏ nam tử như là kể rõ sự thật, trầm giọng nói: "Thật là bị coi thường đây. Một ngày làm 7 lần vậy làm sao khả năng, chính hắn chí ít còn có thể lại cái vài chục lần tả hữu." Trong lòng Nô Kỳ oán thầm. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt nháy cũng không nháy, liền nói lời nói dối nói thẳng: "Ha ha ha, đại nhân quả nhiên thân có tuệ nhãn." Liếc mắt liền nhìn ra ta hư thực. Nô Kỳ cười nói: "Dấu rốt đều là không có sai. Hắn hiện tại chỉ muốn chậm rãi trưởng thành. Có lẽ chính mình cũng sẽ không được an bài đi làm quá nguy hiểm sự tình." Nghe vậy, cái này da đỏ nam tử khẽ gật đầu, nói: "Ngươi còn có mấy phần thủ đoạn, có thể vào ta dạ kính đi." Vừa mới nói xong, cái này da đỏ nam tử trên mình áo giáp màu vàng vụ tản ra, tại bầu trời hóa thành một phương màu vàng kim tuyền đỏ, nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Phi. Nhìn thấy cái này da đỏ nam tử biến mất, Lăng Thu mặt không biểu tình, yên tĩnh hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọn. Cái này Kim Vương Bát cuối cùng đã đi. Hôm nay nếu không phải hắn tự đại, Luyện Vương Bát Công còn nhất định muốn khăng khăng chính mình tới, cái kia Điệu Long có thể đào tẩu. Cầm lấy Thuần Dương Tông chí bảo đều vô dụng, quản dương cái này Kim Vương Bát nếu không có cái tốt trà, chỉ bằng hôm nay việc này, hắn liền muốn chịu không nổi. Lăng Thu sắc mặt tiến lặng, miệng lại không có dừng lại. Quanh thân mơ hồ có hắc khí từ trên người nàng bốc lên. Một bên Tứ Tí La Sát theo đó gật đầu. Nô Kỳ thần sắc hơi kinh. Nhìn tới cái kia da đỏ nam tử hình như không rất được chào đón. Nghĩ như vậy, Lăng Thu cũng quay đầu, nói, cái kia Kim Vương Bát là Dạ Kính Ti tứ đại chỉ huy sứ một trong Huyền Vũ, tên là Quảng Dương, luyện liền là cái kia thoát ý đại pháp. A, đại nhân, tại sao muốn gọi hắn Kim Vương Bát? Nô Kỳ cười nói. Lăng Thu đối tiếng này đại nhân rất là hưởng thụ, nhưng theo sau có chút dầu dị khoát khoát tay. Ngươi lập tức liền muốn gia nhập Dạ Kính Ti, gọi ta Lăng tỷ liền có thể. Cái kia Kim Vương Bát chiếm giữ ta Dạ Kính Ti tứ đại chỉ huy sứ, tu vi là chỉ huy sứ bên trong thấp nhất, chỉ có tụ pháp cảnh. Dựa vào cái gì hắn có thể làm chỉ huy sư à? Quả thực liền là làm người buồn nôn. Chiếm lấy hầm cầu mà không đi. Lăng Thu nói. Nghe vậy, Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Vị này quản dương xem như chỉ huy sứ bên trong yếu nhất một cái, đại khái là ngăn cản Dạ Kính Ti người khác thăng cấp. Rất nhiều người không phục vị chỉ huy này làm. Dạ Kính Ti bên trong, đại đa số cao thủ sở tu chi pháp đều nguồn gốc từ tại địa ngục biến tướng đồ 18 vị Atula vương truyền thừa. Cái này tiêu sinh Atula vương truyền thừa đại khái là bên trong buồn nôn nhất, khó dây dưa nhất một cái. Dạ Kính Ti bên trong tu hành cái khác Atula vương truyền thừa người, cực kỳ khó hoàn thành áp chế. Bất quá hắn cũng nghe Bạch Liên nữ tử nói qua, địa ngục biến tướng đồ bên trong có một vị Atula vương truyền thừa không giống bình thường, đó chính là Tu La vương đến truyền thừa. Nghe nói cái này ma thần thông rộng rãi, danh xưng tối cường Atula vương, chỉ là giữa cả thế gian không ai có thể đạt tới tu luyện hắn công pháp yêu cầu. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ không khỏi nhìn hướng một người khác. Vị kia nam tử áo đen, Lăng Thu xoay người, giới thiệu cái kia bốn tay La Hán nói, vị này là ta đại ca. Cái kia làm Tứ Tí La Sát nam tử áo đen, mịt mờ liếc mắt đôi tay của Nô Kỳ, theo sau gật gật đầu. La Sinh, ngươi hôm nay cũng coi như là công, sau đó gọi ta La đại ca liền tốt. Cái kia Điệu Long bị Thuần Dương bản vẽ đẹp chặt đứt một nửa đôi rồng, nhưng hơn nửa người đều đã đào thoát. La Sinh hồi đáp. Tại khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, lúc này bầu trời có chút ảm đạm, máu đồng dạng tàn sáng chói rơi chân trời. Ngày hôm đó một bên, có từng quả lưu tinh rơi thẳng xuống. Bây giờ cái này Ngũ Long Hoán Tinh trận mặc dù còn có thể dùng, nhưng không phòng được những cái kia vực ngoại thiên ma, sau đó e rằng có khó khăn. La Sinh nói đến đây, hắn dừng một chút, liền quay đầu nhìn về phía Ngô Kỳ. Hôm nay cái kia Điệu Long tuy là đào thoát, nhưng dựa vào ngươi tin tức, tốt xấu lưu lại nửa cái đuôi, ngươi như tiến đến liền có thể áo không bâu Dạ Kính Ti chuẩn bị, hiện tại cùng chúng ta trở về đế đô ư? La Sinh hỏi. Nô Kỳ suy tư một chút. Không đổi, ta còn muốn trở về dọn dẹp một chút đồ vật, gia phụ mồ mả tổ tiên sớm đã rách nát, ta còn muốn tu một chút. Nô Kỳ nói. Đây đúng là lời nói thật. Từ lần trước hắn đào chính mình mộ phần, lấp chôn thời điểm cũng không dám chắc. Cái này nếu là có chó hoang khắp nơi bảo mộ phần vậy cũng không tốt. Vẫn là muốn đi qua tu sửa một thoáng. Tốt, như vậy thì cho ngươi một tháng a. Có lẽ đầy đủ ngươi xử lý việc bắt đánh. La Sinh nói. Dứt lời, tại ve sầu vài câu phía sau, mấy người liền mỗi người đi một ngả. Nô Kỳ nhìn bóng lưng của hai người, nhẫn nhịn lại thi triển thần thông tán khí thần du tâm tư. Hai người này đều là Dạ Kính Ti người, bản này Long Sư xuất vân quyết cũng là Lăng Thu từ đó đổi đi ra, nói không chắc liền đối thần thông này có chút hiểu. Nếu là thi triển thần thông, ký sinh long khí, vạn nhất bị phát hiện vậy liền bỗng dưng ác quan hệ, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ tả hữu quan sát, bốn phía đang có một đoàn mặc ngực dán vào dũng chữ quần áo binh sĩ, chính giữa thỉnh thoảng hóa thân rơi ngụ điểu xử lý chiến trường. Bọn hắn đối Nô Kỳ không có phản ứng gì. Cuối cùng bọn hắn thuộc về địa phương chủ quân, trực hệ lãnh đạo cũng không cùng, lần này tới chỉ có thể nói là mượn binh. Huynh đệ, Nô Kỳ thân hình hơi động, một tay vỗ vào ngụ điểu đại binh sau lưng. Cái kia ngụ điểu lập tức chấn kinh, một thoáng bay nhảy 3-5 trượng, nhưng thấy là Nô Kỳ phía sau, vội vã hấp tấp xuống tới. Đại nhân, có gì muốn làm a? Cái này ngụ điểu binh túi đầu cười nói. Vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy đạo kia đánh xuống lôi quang, cái này nhưng hắn cái này đổ bỏ ngụ điểu thân cường hãn quá nhiều, xem xét liền là đế đâu người tới bật. Khục khục. Nô Kỳ ho nhẹ hai tiếng, theo sau hơi hơi cúi đầu, cái này ngụ điểu binh lập tức tức thời bu lại. Lần này có Bạch Liên giáo tuần tra sứ cùng phía nam hai nghịch tặc người. Bạo tạc thời gian ngươi ở bên ngoài có thể thấy có người, theo cái kia trong hố sâu chạy ra tới ư? Chương 63. Tâm bảo, thu hoạch tràn đầy. Chương 63. Tâm bảo, thu hoạch tràn đầy, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Bạo tạc thời gian ngươi ở bên ngoài có thể thấy có người, theo cái kia trong hố sâu chạy ra tới ư? Thứ nhất làm phần dương, giỏi về đột địa, một cái khác thì là ăn mặc kiểu văn sĩ. Nô Kỳ thấp giọng hỏi. Cao Sán đã chết, Bạch Liên nữ tử đã trừ. Như thế ở trên đời này chỉ hai nhìn thấy qua hắn chân diện mục, vậy cũng chỉ có cái kia thứ năm tuần tra sứ cùng Nô Dung. Nếu là hai người này cũng đều chết ở chỗ này vậy thì càng tốt hơn. Cái kia ngụ điệu binh sở lấy đầu nhớ lại một thoáng, lúc này mới lên tiếng nói. Đại nhân, lúc ấy thiên băng địa liệt, ta chính xác gặp qua một người phi độn mà đi, lúc ấy hắn cực nhanh. Ta chỉ thấy được hắn khoác lên một thân y phục rách dưới, có phải hay không văn sĩ cũng không có thấy rõ. Về phần cái kia phần dương, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Nghe vậy, Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Y phục rách dưới. Nô Dung hẳn là hắn không sai. Về phần cái kia phần dương giỏi về đồ thổ, tại dưới đất bỏ chạy lời nói không có người phát hiện cũng thuộc về bình thường. Nô Kỳ gật gật đầu, phất tay đem lui ra. Quả nhiên bọn hắn không chết, ta cái này trong lòng một chút cũng không nỡ a. Trong lòng Nô Kỳ lẩm bẩm. Hắn nhìn chung quanh vài lần, nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành long thân. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, mây theo long sinh, rồng theo như sấm. Nô Kỳ dựa theo trong ký ức đại khái phương hướng, lập tức rời xa chỗ này chiến trường, tựa như ban ngày sinh lôi, phi độn tại giữa không trung. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ trắng cầu trấn. Nô Kỳ tại hơi tìm hiểu một phen phía sau, liền ở ngoài thành tìm được một bỏ hoang miếu hoang. Hắn muốn kiểm kê phía dưới chiến lợi phẩm của mình. Nô Kỳ đầu tiên móc ra cái kia nhất mục ngũ tiên sinh túi chữ vật, cái đồ chơi này tại hắn nơi này thả một đoạn thời gian, lần trước nhìn một chút, bên trong có thật nhiều bình. Vừa vặn hôm nay có thể mở bình nhìn một chút. Nô Kỳ tâm niệm vừa động, liền lấy ra cái kia trong túi chữ vật 5 cái bình. Cái này 5 cái bình khá lớn, thoạt nhìn như là cái tiểu bạc. Nô Kỳ đem lấy ra, xúc lên một cái nắp bình. Chỉ một thoáng, một cỗ ác phong theo miệng bình dâng lên mà ra. Bạch. Một cái đồng tử từ đó chui ra đầu, rũa ra tứ chi. Cái này đồng tử sắc mặt trắng bệnh, đầu sinh thai thỏ, mắt như mèo, sau lưng mọc lên đuôi chó, sắc mặt tái nhợt tựa như người giấy, hai gò má thì ác thú vị thoa khắp má đỏ. Sau một khắc, cái này quán tử quỷ nhảy lên một cái, hướng về Nô Kỳ đánh tới. Nô Kỳ nhíu mày, ngón tay một điểm. Một điểm lôi quang tại đầu ngón tay hắn hội tụ, theo sau bắn mạnh mà ra, rơi vào cái này trên đầu quán tử quỷ. Phốc xì. Đầu quán tử quỷ vỡ vụn, hóa thành từng đoàn hắc khí. Nhưng mà bình kia cũng không có yên tĩnh, thùng thùng thoáng qua, bình bên trong liền lần nữa lộ ra môi đầu. Xách. Cho ngươi mặt mũi. Nô Kỳ chật chật miệng, đầu ngón tay lại điểm, lôi điện đánh thẳng bình bản thân. Giang giác. Bình nơi này nháy mắt vỡ vụn, chấn vỡ thành từng khối mảnh vụn, đen kịt quỷ khí cũng bị lôi điện này chỗ làm hao mòn, biến mất tại cái này trong miếu đổ nát. Nô Kỳ quét mắt trên đất mảnh vụn, ngược lại nhìn về phía cái thứ hai bình. Hắn trừng mắt nhìn, lập tức xốc lên cái thứ hai miệng bình. Có chút ra ngoài ý định, lại có chút trong dự liệu. Cái bình này liền bình thường rất nhiều, giống như rau muối bạc đồng dạng, một khối ngọc đồng đẻ ở phía trên nhất, phía dưới thì là từng cái phấn nộn đối ra, bị ngay ngắn để ép. Hả? Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng, cầm lấy khối ngọc đồng này, lập tức bắt đầu dò xét. Mặt nạ chi thuật, tìm mà đến tốt tối ra, thi triển bí pháp chế được mặt nạ, theo sau lấy bị họa sĩ tâm huyết làm mực, đem nó tướng mạo sao chép tại mặt nạ bên trên, liền có thể thay hình đổi dạng. Nô Kỳ nhìn xem trong ngọc đồng này mặt nạ chi thuật, khẽ gật đầu. Cái này vẫn tính có chút tác dụng. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ lấy ra phía dưới mấy chương mặt nạ, liếc mấy cái. Trong đó đại đa số là dáng người hiểu điệu thiếu nữ, nhưng mà cái này tướng mạo, vẽ hơi ngoài nó, miệng méo mắt lác, khó coi. Cũng là, nhất mục ngũ tiên sinh chỉ có một con mắt, nhìn không chuẩn lời nói, vẽ không tốt cũng bình thường. Nô Kỳ cười một tiếng, theo sau tiếp tục mở ra cái khác bình. Chỉ là Nô Kỳ tiếp xuống hình như vận khí không tốt. Trong bình hoặc là thi du, hoặc liền là lao ra một đống thi biết, bị Nô Kỳ tập thể chém thành cho bụi. Nhất mục ngũ gia hỏa này còn có chút thực lực, thế nào trong nhẫn chứa vật đều là loại này rất rưởi. Nô Kỳ nhịn không được nói, hiện tại còn lại cái cuối cùng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn hướng cái cuối của mình, theo sau duỗi tay ra nhẹ nhàng xúc lên. Nô Kỳ cực kỳ vui mừng. Trong này cũng không có nhảy ra cái gì thì biết. Tham dò nhìn một cái. Trong bình này thì để đó một khối màu vàng đất xương cốt. Đoạn xương này rất lâu, tựa như đoàn đao, một mặt sinh ra cao thấp không đều biết rằng, nhìn lên tựa hồ là nào đó yêu thú cầm xương. Mà đoạn xương này bên trên còn có từng hàng văn tự, để người khó mà phân biệt. Nô Kỳ nắm lấy lần này quai hàm xương, muốn nhìn một chút phía trên văn tự, lập tức cảm giác được trong tay trầm xuống, kém chút không nắm chặt. Cũng nặng lắm. Cái này xương cốt ngược lại có chút thần bí, bất quá tạm thời cũng không có tác dụng gì. Nô Kỳ quét mắt phía trên chữ như gà đời khó mà phân biệt văn tự, nhất thời lắc đầu, đem ném vào túi chữ vật. Trong tay hắn xương cốt hiện tại cũng không ít. Bạch liên nữ tử xương vai xanh, cao sán xương đầu, lại thêm khối này cầm xương, đều nhanh kiếm ra nửa người. Đúng rồi, còn có cái này. Nô Kỳ há to miệng động, một khỏa tản ra mở mịt quang huy thận châu lập tức theo trong miệng hắn bay ra. Lúc ấy quá mức khẩn cấp, cũng không có tỉ mỉ xem xét. Bây giờ hắn tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy cái này thận châu mở mịt quang huy bên trong, lại vẫn nổi lơ lửng mấy món dị bảo, như là chúng tinh cùng nguyệt bao quanh thận châu. Nô Kỳ ngoắc ngoắc tay. Khỏa này thận châu xách xoay một cái, như ấu điểu về tổ, liền bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Quang huy hơi tan, một khối di lạc Phật bài, một khỏa hạt sen màu đen theo đó nổi lên. Di lạc Phật bài hình dạng và cấu tạo xưa cũ, như sắt đá đen kịt. Nô Kỳ sờ lấy khối này Phật bài, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, cái kia dạng tính ti thiên lý truyền âm khiến cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nô Kỳ cúi đầu, nhìn chăm chú hai vật, hai đem so sánh, không thể nói trọn vẹn giống nhau, chỉ có thể nói chất liệu giống như đúc. Chẳng lẽ là tên kia cùng Bạch Liên giáo tổng đàn liên hệ pháp bảo? Trong lòng Nô Kỳ suy đoán, hắn sở lấy khối này Phật bài, trong mắt lưu quang chợt lóe lên. Vật này có lẽ sau đó còn hữu dụng. Chưa thu, Nô Kỳ cất kỹ cái này Phật bài, theo sau nhìn hướng mặt khắc họa kia hạt sen màu đen, đưa tay đem cái này hạt sen màu đen nắm tại lòng bàn tay, một cỗ dị lực lập tức tuôn ra. Đoạ thế hạt sen, vật này bên trong ẩn bí pháp, có thể tu luyện Bạch Liên giáo luyện bảo bí pháp đoạ thế ngũ ma đại hoa cái xưa kia người cổ cầu ma vương hàng thế, có kim một thủy hỏa thổ ngũ ma hộ pháp, ngũ ma hóa thành lọng che bảo vệ cổ cầu, ngũ hành không thương tổn, vạn pháp khó gần. Thích hợp ngũ hành đồ vật luyện bảo, chọn vừa lên tốt thời gian luyện chế hỏa ma chi bảo thời gian tuyệt đối cẩn thận, chớ phạm viêm đế giờ kiêng kỵ. Nô Kỳ nhìn xem cái này luyện bảo bí pháp, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Là, cái đồ chơi này có chút ý tứ a. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận nhìn lại. Rất nhanh, Ngô Kỳ liền nhìn xong nội dung trong đó. Trong hạt sen này cặn kẽ giới thiệu một bộ luyện chế tên là Đoạ Thế Ngũ Ma Đại Hoa cái pháp bảo bí tịch, trong đó quan khiếu yếu quyết tất cả đều từng cái tinh tường viết tại trong đó. Bên trong đối với luyện bảo chi pháp giảng thuật tương đối đầy đủ, thậm chí còn có một bộ phận đặc biệt nói như thế nào ngưng tụ ra một loại Bạch Liên Hồn Hỏa, mượn dùng lửa này chi lực luyện bảo. Bạch Liên Hồn Hỏa, lấy vừa mới chết người hồn linh, lấy nguyên rủa làm dẫn, dẫn dắt hồn linh nhất định hóa thành tim đèn, lấy dục niệm tương sinh, liền có thể thiêu đốt hồn hỏa. Đây mới thật sự là đồ tốt ta. Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Cái đồ chơi này có giá trị, đi thật tốt thử xem. Chương 64. Bạch Liên Hồn Hỏa, tăng lên nguyên tinh tất yếu. Chương 64. Bạch Liên Hồn Hỏa, tăng lên nguyên tinh tất yếu. Canh thứ hai, cầu đầu đặt trước. Nô Kỳ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia Thần Châu. Hắn thưởng thức cái này bóng ánh long lanh Thần Châu. Thần Châu cũng không lớn, không đến lớn chừng một đảo, lại hết sức mát mẻ, chỉ là cầm ở trong tay liền có một cỗ mát mẻ cảm giác truyền vào lòng bàn tay. Hắn tâm niệm vừa động, đem một chút lôi trạch long khí đưa vào cái này Thần Châu bên trong. Giờ này khắc này, tại hắn long khí thôi động bên dưới, Thần Châu lập tức sinh ra từng đạo mê miễn mây mù, hướng về bốn phía phun trào mà ra. Cái này Thần Châu còn không tệ. Thần Châu mây mù còn có mê miễn hiệu quả, sau khi tiến vào liền sẽ thấy ảo ảnh, có thể dùng. Nô Kỳ thỏa mãn gật gật đầu, đem cái kia sợi long khí lưu tại Thần Châu bên trong, thai nghén bảo vật này. Cuối cùng thì là khỏa kia dịch bệnh chi tinh. Khỏa này từ nhất mục ngũ tiên sinh dựng dục mà ra bảo vật, có hàng thai truyền dịch, hấp thụ sinh cơ khả năng. Trong đó sự ảo diệu huyền bí, làm người hiếu kỳ. Nô Kỳ đại thủ nắm lấy khỏa dịch bệnh chi tinh này. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức dẫn dắt trong đó dị lực, hướng về nguyên tinh bên trong dũng mãnh lao tới. Trước tiên đem cái này dịch bệnh cảnh tượng khắc vào nguyên tinh bên trong, đến đế đô sau lại tìm công pháp. Dựa vào dạ kính ti năng lực, hắn tìm tới một bản thích hợp công pháp, có lẽ cũng không khó khăn. Nghĩ như vậy, một cỗ dịch bệnh chi lực lập tức theo trong dịch bệnh chi tinh này tuôn ra. Bệnh. Dịch bệnh chi lực xông vào nguyên tinh. Nguyên tinh hơi hơi lấp lóe, tựa như phải tiếp nhận kia dị lực này. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ đau nhức kịch liệt cảm giác đột nhiên theo trong đầu Ngô Kỳ tuôn ra. Cái kia như long chim ba loại vết khắc tại nguyên tinh bên trên không ngừng phun trào, lực lượng đè ép tại một chỗ, như là ba người nhỏ nhỏ nhà nhỏ bên trong lại xâm nhập một cái trắng hán. Hống hống hống. Chỉ một thoáng, Nô Kỳ thân hình biến hóa, hóa thành một thân bò đôi rồng, lợi chảo như chim cự thú. Cố kia dịch bệnh chi lực lập tức liền bị đè ép mà ra, trong thân thể tán loạn lên. Nô Kỳ hai tay chọc tại dưới đất, mở to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc, miệng lớn thở phì phò, toàn thân đổ mồ hôi. Nhất thời một trận cảnh giác. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Hán nguyên tinh dĩ nhiên không còn hấp thu dị lực, rõ ràng phía trước như là quỷ trên đói. Nô Kỳ trong mày, nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng mi tâm nguyên tinh. Lần này hắn đem cố kia dịch bệnh chi lực dẫn dắt trở về dịch bệnh chi tinh, theo sau cẩn thận trải lấy thể nội khí huyết, cảm ứng nguyên tinh biến hóa. Lúc này, theo lấy hắn tính khí ngưng thần, nguyên tinh bên trong cái kiêm như long chim ba đạo vết khắc từng bước khôi phục bình thường, phủ đầy tại cái này nguyên tinh bên trên. Chẳng lẽ là cái khác vết khắc tại gạt bỏ? Nô Kỳ nắm lấy dịch bệnh chi tinh, lần nữa thôi động. Lần này, hắn cái dẫn dắt một tia dịch bệnh chi lực, không đến lần trước 1/5. Tia này dịch bệnh chi lực đi chậm rãi, cuối cùng lần nữa đi tới nguyên tinh phía trước, cẩn thận bám vào mà lên. Ban đầu một chút dịch bệnh chi lực, nguyên tinh cũng không có phản ứng. Nhưng mà kia này dịch bệnh chi lực vừa muốn dán đi lên, nguyên tinh đột nhiên run lên, trong đó phảng phất muốn vỡ vụn vụ vụ chấn động. Những lực lượng khác lập tức hỗn loạn lên, nháy mắt đem cái này dịch bệnh chi lực gạt ra. A, ta hiểu được. Nô Kỳ ôm đầu, kêu đau đớn một tiếng, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia chợt hiểu. Giờ khắc này, hắn đã biết phát sinh cái gì. Nguyên tinh tại minh khắc như long chim phía sau, tạm thời đạt tới hiện tại cực hạn. Nếu là tiếp tục hướng bên trên khắc họa, liền muốn không chịu nổi. Nô Kỳ cau mày. Hắn nguyên tinh là thôn vệ tận thế thế giới hung thú mà tới. Mà nguyên tinh đều có đẳng cấp phân chia, hiện tại hắn nguyên tinh không chịu nổi, cái kia cường đại hơn nguyên tinh có phải hay không liền có thể? Chẳng lẽ ta đẳng cấp quá thấp? Nô Kỳ nghiêng đầu, yên lặng thầm nghĩ. Tận thế trong thế giới. Bạch. Nô Kỳ liền xuất hiện tại cái này đen kịt ga ra tầng ngầm. Trong mấy ngày này, hắn tại tu tiên nguyên thế giới thế nhưng phí thần phí lực, mới rốt cục hóa ra lôi trạch long thần pháp tướng, giải quyết Bạch Liên nữ tử. Vừa vặn cũng cần tại cái thế giới này lưu lại mấy ngày. Không nói cái kia cô đọng Bạch Liên hồn hỏa sự tình, liền nói cái này tăng lên nguyên tinh, liền đến an bài bên trên nhật trình. Càng chưa nói hắn còn phải nắm chặt chi nhân chi mã, e rằng có khó khăn. Ngay tại trong lúc suy tư, Nô Kỳ liền cảm giác dưới chân có đồ vật cắn xé. Hắn cúi đầu xem xét, dưới con mắt liếc, liền nhìn thấy tiểu hắc tại vui sướng cắn chân của hắn, tiểu hôi thì an tĩnh rất nhiều, ngồi xổm ở một bên kêu hai tiếng. Nô Kỳ cười khẽ một đời, cầm lên tiểu hắc phía sau cổ thịt. Tiểu hắc rủ xuống hai cánh tay, mở to mắt to như nước trong eo, anh anh kêu lên. Tiểu gia hỏa này, Nô Kỳ cười nói, đi qua cái này mấy ngày trưởng thành, cái này tiểu khuyển đã dài đến gần 1 mét, có thể so kiếp trước cỡ lớn chó, đồng thời tương đối cường tráng. Tiếp qua một chút thời gian có lẽ liền có thể thả ra đã đi săn. Nô Kỳ âm thầm gật đầu, lập tức lại kiểm tra một chút tiểu hôi, trạng thái thân thể đồng dạng không tệ. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Theo sau hắn liền hướng về nhục điền đi đến, hai cái chó con hình như biết hắn muốn xem cái gì, lập tức kêu lấy ở phía trước dẫn đường. Go, go. Tại cái này chó săn trong tiếng kêu, Nô Kỳ cúi đầu thuận theo, hai tay giấu tại sau lưng, dò xét mảnh này nhục điền. Chỉ thấy cái này nhục điền bên trong, cái kia bị bẻ gãy lần nữa sinh ra 6 thất chi mã đã khôi phục trở bẹn, khẩn trương đạp lên chân, cuộn tròn trong góc. Mà cái kia 2 thất bị đặc biệt chiếu cố chi mã cũng sinh trưởng có chút khỏe mạnh. Tại nhiều huyết nục ủng hộ, cái này 2 thất chi mã nửa người dưới đã lột sắc thành người thân thể, chỉ có cái cổ trở lên còn duy trì đầu ngựa. Nô Kỳ chật chật miệng. Hắn nhớ lại cái này chi nhân hương vị, trong lúc nhất thời miệng lưỡi nước miếng. Hai tiểu gia hỏa này có thể cuối cùng muốn biến thành chi nhân. Bất quá tiệc lớn phải chờ tới phía sau ăn, tạm thời vẫn không thể động. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ đi tới đám kia chi mã nhục điện, hắn cúi đầu quét mắt cái này 6 thất chi mã, khóe miệng hơi bật lên. Đám kia chi mã nháy mắt lạnh run. Trước kia chi cảnh tái hiện trước mắt. Nô Kỳ lần nữa động thủ, tại bẻ gãy thành 12 thất một nửa chi mã phía sau, lưu lại 2 cái đặt ở trong tay, còn lại 10 cái lần nữa gieo xuống. Hắn ngồi xổm xuống túi lầu xuống, duỗi tay ra tâm chật chật miệng. Chỉ một thoáng, Tiểu Hôi cùng Tiểu Hắc vui sướng đụng lên tới. Tiểu Hắc không quan tâm cái khác, trực tiếp một cái nuốt xuống. Mà Tiểu Hôi tại hít hà phía sau, có chút khẩn trương giàn giụa kêu lấy, ánh mắt nhìn về phía phiến kia nhục điện. Không có việc gì, ăn đi. Nô Kỳ cười sờ lấy đầu chó. Nghe vậy, Tiểu Hôi lập tức ý, hé miệng một cái đem cái này một nửa chi mã nuốt vào. Bởi vì cái gọi là ăn như hổ đói, lang quyền ăn thịt thời gian đều là miệng lớn nuốt vào, bởi vậy Tiểu Hắc, Tiểu Hôi cơ hồ không phân biệt rõ 2 cái liền trực tiếp nuốt xuống. Rất nhanh, hai người liền cảm nhận được, toàn thân hơi nóng bốc lên, khí huyết hùng hực. 2 cái tiểu quyền nghẹn ngào 2 tiếng, liền tại dưới đất lăn lộn. Ấu niên kỳ 4 là sinh trưởng nhanh nhất thời kỳ, bây giờ tại chi mã ra chỉ xuống, 2 cái tiểu quyền thân hình lập tức dài một tiết, đạt tới 1m2, đồng thời huyết đục càng thêm rắn chắc. Một đống túm lông rất xuống, ngay sau đó lại dài bước tiến mới ra lông. Da lông cũng thay đổi đến bóng loáng không dính nước. Cuối cùng, thuế biến hoàn thành. Go go go. 2 cái chó con từ dưới đất bò dậy, bên trái ngửi một cái, nhìn bên phải một chút, tràn ngập tò mò. Quả nhiên cái này chi mã đối với nơi này hung thú cũng hữu hiệu quả. Nô Kỳ nghĩ như vậy. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu chó. Không tệ, không tệ. Nô Kỳ cười nói. Nhưng hắn lại im bặt mà dừng, sắc mặt ngưng lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn phía đỉnh đầu. Bởi vì tại cái này dưới đất trên hang động, bên ngoài cự thạch, từng đạo chuyển động bánh xe âm thanh cùng động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang, biểu thị xe chính giữa càng ngày càng gần. Có người tới. Hơn nữa còn không bèn bèn chỉ là một người, một chiếc xe, mà là chi ít một cái đội xe. Nô Kỳ nhíu mày. Địa phương này phía trước đều là không thể ăn zombie, còn gặp nạn bắt thân lưng nữ yêu, bởi vậy tụ tập địa người đồng dạng rất ít tới đây. Hôm nay thế nào sẽ có như vậy một nhóm người tới nơi này đây? Chương 65. Ám độ Trần Thương, bước vào Bạch Ngân tụ tập địa. Chương 65. Ám độ Trần Thương, bước vào Bạch Ngân tụ tập địa. Canh thứ 3, cầu đầu xem, có gì đó quái lạ. Nô Kỳ tỉ mỉ lắng nghe, lập tức nghe ra đội xe này tới từ phương hướng. Phía Nam. Bạch Ngân tụ tập địa. Trong chốc lát, Nô Kỳ liền nghe được đội xe này đang tự Nam mà tới. Mà phía Nam chính là Bạch Ngân tụ tập địa. Mấy ngày này Nô Kỳ hiếm có đi tới cái này tận thế giới. Bất quá hắn cũng biết cái này Bạch Ngân tụ tập địa cùng Huyết Hoàn tụ tập địa ở giữa lẫn nhau công phạt, chẳng lẽ là bọn hắn người tại nơi này muốn đánh nhau. Nô Kỳ suy nghĩ phun trào. Sau một khắc, hắn hơi hơi há miệng. Một cỗ mây mù nhàn nhạt chi khí lập tức theo cái này cự thạch trong khe hẹp thâm nhập mà ra, tràn ngập hướng ngoại giới. Vân Lôi một thể xem như lôi trạch long thần thông, không chỉ để hắn có thể hóa thân Vân Lôi, khống chế Vân Lôi cũng là dễ như trở bàn tay. Soạn. Mây mù nhàn nhạt phiêu tán tứ phương. Tại Nô Kỳ cảm ứng xuống, đội xe này tại trước mắt hắn từng bước rõ ràng. Đội xe này rất lâu, trọn vẹn có 6 chiếc đã sửa chữa lại thiết giáp xe tải, mà tại những cái này xe tải trường lòng trung tâm, một chiếc trang trí hoàn toàn khác biệt xe tải đưa tới Nô Kỳ chú ý chiếc xe tải này tại tất cả trong xe cao lớn nhất. Sau xe trình lấy rộng lớn sắt toa cộng thêm chứa tấm thép. Nhưng mà y nguyên có thể nghe được theo trong thùng xe này truyền đến nhàn nhạt tiếng âm nhạc. Theo lấy cơ hồ nhạt không thể nhận ra mây mù xuôi theo khe hở bay vào trong đó. Trong thùng xe mặt đất phủ lên không biết tên gia thú, cạnh góc thì dùng hoàng kim trang trí. Trung tâm là một mảnh xây dựng hố lửa. Tận cùng bên trong nhất đặt ngang một đoạn mềm da sofa lớn, một cái gầy cao thân ảnh bắt chéo 2 chân hãm tại trong sofa, hơi híp mắt lại nghỉ ngơi. Cạnh ghế sofa thì là một chương cổ lão máy quay đĩa, chuyển động phát hình âm nhạc. Âm thanh du dương. Một cái sách theo cự phủ tráng hán không thoải mái quỳ một chân trên đất. Tướng quân, Huyết Hoàn tụ tập địa muốn hòa đàm, chúng ta thật muốn đáp ứng không? Chiến phủ nhìn trước mắt hãm tại trong sofa nam tử, hỏi. Nghe vậy, trong mắt Nô Kỳ tinh quang lóe lên. Cái kia cự hãn đã gọi cái kia gầy cao nam tử làm tướng quân, chẳng lẽ trong sofa kia người liền là cốt tướng quân? Ha ha. Cốt tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc mắt cự hãn nói, chiến phủ, ngươi là hiểu rõ ta, bản tướng quân chưa từng thỏa hiệp. Chiến phủ mặt mũi tràn đầy chần chờ. Cái kia tướng quân ngươi vì sao? Cốt tướng quân hai tay đắp lên trên ghế sofa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mềm da. Khoe miệng của hắn hơi hơi cong lên, hiện ra một cái tươi cười đắc ý hừ hừ. Không nên quên chúng ta là chia binh 2 đường, chúng ta còn có 13 chiếc xe đi một con đường khác đi tìm Huyết Hoàn hòa đàm. Cốt tướng quân nói, ta biết điều này, tướng quân ngươi phái cái kia người mới đi hòa đàm, người kia vừa mới đầu nhập vào ngài liền chịu cái này trọng dụng. Tụ tập địa bên trong rất nhiều người không phục. Chiến phủ vẫn như cũ không hiểu, nghi ngờ nhìn xem cốt tướng quân. Nhìn tới ngươi vẫn là không hiểu a. Cốt tướng quân lắc đầu, cười một tiếng phía sau may mắn ăn ngay nói thật. Cái kia người mới tuy là vừa tới, nhưng thực lực lại không tệ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, đã nửa chân đạp đến vào cấp 2 tiến hóa giả bậc cửa, thức tỉnh dị năng. Hắn có khả năng thay đổi dung mạo. Cốt tướng quân ngữ khí trầm xuống. Nghe đến đó, chiến phủ nháy mắt giật mình. Đầu óc vào giờ khắc này tựa hồ bị đả thông, nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được. Tướng quân ngài phái hắn tiến đến hòa đàm. Hòa đàm cách 2 cái tụ tập địa rất xa, nguyên lai là ngài muốn đích thân tiến đến Huyết Hoàn tụ tập địa đâm bọn hắn bờ mông. chờ công hãm huyết hoàn tụ tập địa, ngài liền có thể dùng khỏe ứng mệnh mai phục cái kia huyết hoàn lao đại rồi. Chiến phủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Ba, một đạo trưởng ảnh nhanh như phong lôi, nháy mắt xuất hiện tại chiến phủ trên mặt, đem hắn quật ngã dưới đất. Chiến phủ lập tức quỳ dưới đất. Âu nôn nguyễn ngữ, kế này là ám độ trần thương. Cốt tướng quân tại khi nói chuyện, theo áo khoác bên trong móc ra một khối cốt bản, ngón tay tại phía trên khắc họa lên tới. Mở cửa sổ đốt lò, ta muốn đốt xương bói một quẻ. Đội xe dần dần đi xa. Nô kỳ dựa ở trên tảng đá lớn, sờ lên cằm, cũng rốt cuộc minh bạch những người này vì sao sẽ từ nơi này đi. Nguyên lai là cốt tướng quân binh chia làm hai đường, một đường mang người giả ý đi cùng huyết hoàn lão đại hòa đàm, cốt tướng quân thì mang theo một đường khác đi vây giết huyết hoàn tụ tập địa. Bởi vì hòa đàm địa điểm đến hai cái tụ tập địa thời gian kém, liền đủ để vây giết huyết hoàn tụ tập địa người, thuận tiện chờ huyết hoàn lão đại trở về thời gian lại mai phục một đợt. Diệu kế, thật là một cái diệu kế a. Sau một khắc, Nô Kỳ khỏe miệng chậm chậm câu lên. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Cốt tướng quân đi đâm huyết hoàn tụ tập địa cái mông, vậy bạch ngân tụ tập địa này bờ mông phải liền lộ ra tới đi. Không biết rõ trong bạch ngân tụ tập địa đều có vật gì tốt. Trong lòng Nô Kỳ khẽ nhúc nhích. Bây giờ bạch ngân tụ tập địa hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, bên trong phòng bị nhân thủ tuyệt đối không nhiều. Dựa vào năng lực của hắn bảy vào bảy ra có lẽ không có vấn đề gì. Bởi vì cái gọi là trời cho không lấy, phản chịu nó hại. Loại này chơi không tốt thời cơ cũng không thể thả. Tại nhà ngoan ngoãn nghe lời, nói không chắc qua mấy ngày mang các ngươi ở đại hào này. Nô Kỳ bẻ bẻ cổ, quay đầu đối sau lưng hai cái chó con nói, giàn rủa, gâu gâu gâu. Hai cái chó con vặn eo vây đuôi, hương phấn giàn rủa trực thiếu. Nô Kỳ nói làm liền làm, lập tức nắm chắc cơ hội, hướng về bạch ngân tụ tập địa nhất phi trùng thiên. Xét đánh, một đạo thiểm điện bổ xuống, bao phủ Nô Kỳ quanh thân. Nô Kỳ thân hình cũng theo lấy thiểm điện bên trong biến hóa, hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thần long, hô hoán mây mù, hướng về bạch ngân tụ tập địa bay đi. Không bao lâu, bạch ngân tụ tập địa gần ngay trước mắt. Cái kia dày nặng mây mù nhanh chóng quyết tán, triệt để đem chọn cái tụ tập địa bao phủ. Rõ ràng còn chưa tới nửa đêm, liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Hôm nay thật nhiều sương mù a, ở mức vô cùng khó chịu, ta còn muốn buổi tối gác đêm thời điểm tìm một chỗ đi ngủ đây. Cẩn thận một chút a. Lão đại nói cho chúng ta biết hai ngày này tướng quân không tại, phải tăng cường cảnh giới, phòng bị huyết hoàn tụ tập địa người tới đánh lén, ngươi đi ngủ bị phát hiện nhưng là thảm. Không có chuyện gì, tướng quân cũng liền ra ngoài mấy ngày, chúng ta bạch ngân tụ tập địa còn có thể lật trời sao? Đó cũng là cẩn thận là hơn. Hai cái thủ vệ tựa ở cửa chính phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đường bên trong thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, nhưng mà bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, tại trên bầu trời này đang có một đạo long ảnh ngao du tại trong mây mù. Cái này tụ tập địa bên trong quả nhiên không có bao nhiêu người. Nô Kỳ mắt rồng lấp lóe, hắn miệng lớn hơi mở, quả kia thận châu liền theo đầu lưỡi của hắn lăn xuống mà ra, xách xách nhẹ xoáy tại hắn quanh thân. Long lực rót vào thận châu bên trong, một mảnh huyễn lực lập tức theo thận châu sóng trung động mà ra, khuyết tán khắp toàn bộ xương mù dày đặc. Cái này thận châu đến từ thận long, là rồng bên trong dị chủng, có huyễn hóa ra ảo ảnh kỳ dị lực lượng. Bây giờ tại cái này long lực thôi hóa xuống, huyễn lực lập tức khuyết tán đến toàn bộ vân hải, đem chọn cái bạch ngân tụ tập địa đều bao phủ trong đó. Bạch. Sau một khắc, Nô Kỳ thân ảnh tại cái này trong mây mù hơi lắc người, hóa thành nửa người nửa rồng. Theo sau từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này tụ tập địa trung tâm. Cốt tướng quân biệt thự địa phương. Chương 66. Nguyên linh quả thực, hố sâu bên trong. Chương 66. Nguyên linh quả thực, hố sâu bên trong. Canh 4, cầu đầu đặt trước, mây mù tràn ngập. Huyễn tượng mê ly. Nô Kỳ đi tại cốt tướng quân trong biệt thự, tự do ngang qua. Trong lúc đó có lẽ có hộ vệ, có lẽ có người hầu, theo bên cạnh Nô Kỳ đi ngang qua, nhưng đều giống như cái gì đều không nhìn thấy, trực tiếp xuyên qua. Đây cũng là thận châu huyễn lực. Nô Kỳ co rút lại xương mù dày đặc, tụ tập tại mảnh biệt thự này phụ cận, cảm ứng đến trong đó. Cốt tướng quân khẳng định có đồ tốt. Hiện tại hắn cần phải làm là từ nơi này tìm ra. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ móc ra một cái vàng hạt, ném vào trong miệng. Quắc két, quắc két. Sâm bạch răng miệng lớn nhai kỹ. Tại trải qua cái kia lòng đất nhiều phiên sử dụng phía sau, cái này tầm kim thám long chi lực đã xe nhẹ đường quen, chỉ cần một cái hoàng kim, thần thông cũng đủ để kiên trì thời gian một nén nhang. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể trọn vẹn nắm giữ thần thông này, đến lúc đó coi như không cần hoàng kim cũng có thể tùy thời thi triển. Theo lấy một cái hoàng kim vào bụng, Nô Kỳ tầm nhìn đột biến. Toàn bộ biệt thự kim thiết kết cấu lập tức hiện lên ở trước mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Nô Kỳ liền nhìn ra trong biệt thự này hai chỗ đầu mối. Trong đó quỷ dị để Nô Kỳ nhướng mày. Xem trước một chút gần nhất ta. Nô Kỳ bước nhanh xuyên qua hành lang, đẩy ra một chỗ cửa phòng, đi vào gian phòng. Gian phòng kia 10 phần rộng lớn, trong phòng có một hỏa hố, hỏa diễm đã tắt, chỉ còn dư lại bốc cháy cho tàn. Gian phòng một bên có cửa sổ, có thể trông thấy phía ngoài cảnh hồ, một bên kia thì là một mặt lớn vách tường màu đỏ, phía trên treo đầy đủ loại xương chế phẩm. Nô Kỳ trừng mắt nhìn, nhanh chân đi đến cái này mang theo đủ loại xương cốt vách tường phía trước. Sau một khắc, hắn giơ cánh tay lên, năm ngón thẳng đứng tại mặt tường, hướng về phía trước duỗi ra. Hắn trưởng nhạy bén lập tức xuyên qua tường xám xi măng, đụng phải trong vách tường cương thiết hai lớp. Nô Kỳ thuận thế một chảo, theo lấy răng rắc một tiếng xé rách thanh âm, một đạo thâm thúy vết chảo lập tức xuất hiện tại tầng này cương thiết trên thành lũy. Hắn thu tay lại tại phía trước, cúi đầu thổi thổi móng tay trong khe vụn sắt. Theo sau tâm niệm vừa động, thao kim hàm thiết dưới thần thông, cả khối vách tường nháy mắt chấn động, vô số vết nước hiện lên, lẫn nhau tiếp nối tạo thành một cánh cửa hình dạng. Và anh, hơn phân nửa khối vách tường nháy mắt chấn động, theo tường này bên trong bay ra, ném đi đến sau lưng Nô Kỳ, tại đập nát tường ngoài phía sau ầm vang rơi vào trong hồ nước, bắn lên mảng lớn hơi nước, động tính rất lớn. Nhưng mà tại Thận Châu vân khí ảnh hưởng xuống, tất cả mọi người đắm chìm ở huyễn tượng bên trong, chỉ cảm thấy giống như ngày thường yên lặng, trọn vẹn nghe không được hồ này bên trong âm hưởng. Lúc này, Nô Kỳ lên trước một bước, túi đầu tiến vào trong mật thất này. Mật thất không lớn, chỉ có 10 cái chừng 5 thước vuông, hắn đi vào đều muốn túi đầu còn do thân thể. Nô Kỳ tập trung nhìn vào, chỉ thấy vách tường đều khảm một tầng thật mỏng hoàng kim, chiếu lấp lánh. Mà tại trong mật thất thì để đó một cái bàn, trên bàn có một két sắt. Nô Kỳ khẽ cười một tiếng, vung tay lên. Cái này két sắt miệng cống lập tức chuyển động, phanh bắn ra mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trái cây. Làm cái mật thất liền vì thả trái cây. Nô Kỳ đưa tay chộp một cái, liền đem cái này ba quả đỏ tươi trái cây chỉnh tại trong tay. Theo sau cánh mũi nhẹ ngửi, mùi thơm nhàn nhạt giống như xa xỉ tiêu, nghe lên làm người say lòng người mê hương, thèm ăn mở ra. Cái này màu đỏ trái cây không khỏi để Nô Kỳ nhớ tới phía trước Xích Thạch Công cho hắn chu quả miêu, đáng tiếc cao sáng cảnh còn tại trước mắt, kiên kỵ tại chu quả miêu có phải hay không cũng bị tăng thêm liệu, hắn cũng liền không đi trồng trồng. Nếm thử một chút, Nô Kỳ mở ra miệng rộng, liền đem cái này ba quả đỏ thấm trái cây để vào trong miệng. Răng lưỡi bĩu một cái, nháy mắt một cỗ nóng rực nước từ đó tuôn ra, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Theo sau nhiệt lưu xuôi theo cổ họng thực quản phi lưu mà xuống, vào bụng độ ngưng kết, tiến tới quyết tán tới toàn bộ thân thể, toàn thân. Giờ khắc này, Nô Kỳ chỉ cảm thấy thân thể phảng phất tại trưng nhà tắm hơi, thư sướng vô cùng. Chỗ mi tâm nguyên tinh hình như cũng tại cố nhiệt lưu này phía dưới, đạt được thoải mái, thu được thanh nén. Trong lúc nhất thời, nguyên tinh càng củng cố. Bạch, Như Long chim ba đạo vết khắc cũng mở mịn rực rỡ, hào quang cũng càng loại sáng. Nô Kỳ ánh mắt hơi mở, hít sâu một hơi. Thật là thần kỳ. Hán nguyên tinh hình như đạt được ổn định cường hóa. Ta liền biết cái này cốt tướng quân quả nhiên bà bối. Nô Kỳ âm thanh từng bước vang dội lên, khóe miệng cũng chậm chậm câu lên, lộ ra một cái răng nanh, đầu lưỡi cũng liếm qua răng nhọn, đem phía trên nước trái cây quét qua hết sạch. Sau một khắc, hắn chậm chậm cúi đầu, ánh mắt rơi xuống dưới chân. Hắn mới tới nơi này thời gian, liền cảm ứng được hai chỗ không giống bình thường địa phương. Một chỗ là nơi này, mà khác một chỗ thì là tại dưới chân, tại dưới biệt thự này, càng phía dưới trong độc sâu. Nô Kỳ giơ chân lên, một cước rơi xuống. Oeng. Dưới chân mặt nền nháy mắt vỡ nát, sụp đổ hướng phía dưới một tầng. Oeng. Oeng. Ngay sau đó liền lại là mấy đạo đại địa băng liệt thanh âm, theo lấy vô số đá vụn xoạt rơi xuống, Nô Kỳ thân thể nháy mắt treo lơ lửng giữa trời, toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống. Bạch. Nô Kỳ tâm niệm vừa động, đại lượng vân khí hội tụ, nâng lên tại quanh thân hắn, ổn định thân hình. Hắn cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy phía dưới là đen kịt một màu địa quật. Cái này địa quật đến gần 15 mét rộng, bề sâu chừng có hơn 200 mét, dưới đáy tràn đầy thổ nhưỡng màu đỏ tươi, như là ngâm ủ nát quả bùn, thổ nhưỡng mặt ngoài chất đống bốc mùi hài cốt, một đạo năm trượng nhiều gầy cao hắc ảnh ngay tại cái này xương cốt bên trên, vung vậy động tác đầu to dài cánh tay. Dương Anh muốn bước. Đây là cái gì đồ vật? Nô Kỳ tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy bóng đen này mặc dù có nhân hình, nhưng phía dưới trọn vẹn không động. Mà cái kia đâm răng múa chảo cánh tay cũng căn bản không phải tay, mà là từng đầu to dài nhánh cây màu đen, như yêu ma không ngừng vùng vẫy lấy. Tất nhiên tối dẫn hắn nhìn chăm chú chính là, quả này nhân hình hấp thụ đầu vị trí, phía trên còn sinh trưởng lấy từng quả trái cây màu đỏ. Liền là cái này, hắn vừa mới ăn quả. Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nguyên lai cốt tướng quân quả nguồn gốc ngay tại biệt thự của hắn phía dưới. Hoặc là nói cốt tướng quân có thể là làm quả này mà tại nơi này xây dựng biệt thự. Vật này cùng ta có duyên, nên ta cho đến. Nô Kỳ cười lớn một tiếng. Bạch. Hắn nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, trong chớp mắt hạ xuống. Nô Kỳ nháy mắt xuất hiện tại cái này đống xương trắng bên trên, phất phất tay tản ra trước người khí bẩn, ánh mắt sáng rực, hướng đi quả này chừng cao mấy trượng hình người hấp thụ. Hắn một bước phóng ra. Giang giác. Gốc kia nhân hình hấp thụ lập tức an tĩnh lại. Nô Kỳ nhấc chân xem xét, liền nhìn thấy chính mình đạp gãy một đoạn xương cốt. Sau một khắc, một đạo khủng bố kình phong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Nô Kỳ ánh mắt ngưng lại, trên mình lôi quang lấp lóe, xét đánh, điện quang lóe lên, một đạo thiểm điện oanh kích mà ra, rơi thẳng vào tập kích màu đen cây đầu cái này bên trên, đem điện cháy đen thành than, cuối cùng từ đó dạn nước biến thành than đen rơi trên mặt đất. Lúc này, một trận tích tích lấy âm thanh theo cái này rãnh sâu bốn mặt vang lên, rào rào táp, chỉ thấy vô số dài mảnh đằng mạn triển nhiều thanh đoàn, đem nhân hình nọ thân cây bảo hộ trong đó, mà cái này hơn 200 mét sâu trong hố, trên vách động lan tràn ra vô số cái dây leo màu đen, đem cửa động che lấp, theo sau lan tràn mà xuống. Nô Kỳ hơi hơi dẫn đầu. Hắn cũng không biết cốt tướng quân là hái thế nào phía dưới trái cây, bất quá nhìn quả này hấp thụ tình huống, đây là muốn đem ta làm quả hồng mềm bọc ư? Chương 67, hai tầng võ kỹ, Bạch Liên hồn hỏa. Chương 67, hai tầng võ kỹ, Bạch Liên hồn hỏa. Canh năm, cầu đầu đặt trước, dây leo màu đen chớp mắt để động. Dây leo phô thiên cái địa, hóa thành màu đen chiều cường, hướng về Nô Kỳ của tới. Nô Kỳ đạp ở cái này thi cốt bên trên, cao ngất không động. Cái kia dựng thẳng mắt rồng lại tại giờ phút này hóa thành đỏ tươi. Ánh mắt của hắn lạnh giá, không vui không buồn, ngẩng đầu điên lặng mà nhìn cái kia bị bao khỏa dây leo màu đen. Sau một khắc, thân hình hắn chớp mắt mà động, tựa như dao long xuất hải xông thẳng mà lên. Ầm ầm, ầm ầm. Tương đạo khủng bố lôi điện quấn quanh lấy hắn long khu, như thiên thần tức giận, hướng về phía trên phun ra nuốt vào mà ra, dây leo chợt tiếp xúc, liền như thủy hỏa giao hòa, nháy mắt hóa thành than đen. Xoạt lạc. Vô số than khối như mưa rơi, đan sen rơi xuống. Nhưng mà cái kia bắn ra dây leo lại không chút nào ít, từng cơn sóng liên tiếp trong khoảnh khắc lấp kín những khe hở kia, ngay sau đó liền lần nữa đánh tới.
Vành, vành, vành.
Trong miệng Nô Kỳ lôi điện dâng trào, mảng lớn dây leo hóa thành thang cốc, nhưng còn có càng nhiều dây leo ngay tại không ngừng lan tràn, hướng về hắn quấn quanh mà tới. Nhiều như vậy, Nô Kỳ ánh mắt quét qua, liền gặp cái này toàn bộ hố sâu trên vách đá đều bám vào hấp thụ dây leo, quả này hấp thụ dĩ nhiên đem bộ rễ lan tràn đến toàn bộ dưới đất động sâu. Gặp một màn này, Nô Kỳ ánh mắt ngưng lại. Nhiều như vậy dây leo hao tổn xuống dưới, quá phiền toái, không thể lưu thủ. Thu về phía trước lời nói, nhìn tới ta cùng ngươi vô duyên. Nô Kỳ đột nhiên cười lên, nhưng ánh mắt càng lạnh giá. Sau một khắc, hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ thân thể nháy mắt biến hóa. Cái kia long thân lần nữa tiến hành chuyển hóa. Sắc bén sừng trâu theo trên đầu hắn đỉnh ra, trên mình cũng sinh ra lít nha lít nhít màu đen lông dài, móng vuốt cũng càng thêm bốn lượn sắc bén. Chỉ là trong chốc lát, Nô Kỳ thân thể liền hóa thành nửa châu bán long thân ảnh. Ầm. Nô Kỳ đạp mạnh mặt đất, vô số khô lâu chấn địa mà lên, lan xuống mà xuống. Ánh mắt của hắn như lửa, nhìn phía cái kia bị dây leo bao khỏa bảo vệ thân cây, trong tay thì xuất hiện trôi kia tựa như thiên đế quyền trượng kim cương sử. Nô Kỳ đại thủ ném đi, kim cương sử nháy mắt bay lên. Bạch. Giờ khắc này, Nưu Long hai đại thần thông cùng nhau mà động. Tại dưới khống chế của Thao Kim Hàm Thiết, kim cương sử bay lộn tại không, như cá gặp nước, vô số lôi điện cũng bị kim cương sử dẫn dắt, điện quang lấp lóe, hóa thành một đầu nhanh như chớp nổi giận lôi long, cuốn theo lấy thiên địa chi thế, bay lộn ở giữa thẳng tắp bay về phía cái kia đen kịt bằng cây. Bạch. Lôi quang lóng ánh cự long gào thét tại không, nháy mắt đem cái kia dây leo thôn phệ. Chói mắt lôi quang bắn ra bốn phía. Kịch liệt bạo tạc khí lang bốn phía quét tán, đem vô số than đen đánh bay, đánh về bầu trời, cùng Ngô Kỳ lưu lại mây mù hội tụ, ngưng kết thành màu đen giọt mưa hạ xuống. Trong lúc nhất thời, sáng mưa liên miên, rào rào mà rơi. Ngô Kỳ đứng ở cái này sáng mưa bên trong, lại không chút nào ở bước, không dính vào từng chút một nước mưa. Hắn giơ lên đại thủ. Kim cương sử như là rồng như là rắn, lập tức triệu hoán mà về, vụ một tiếng bay vào trong tay của hắn. Lúc này, Ngô Kỳ nắm lấy kim cương sử, nháy mắt nhìn phía cái kia tản tạ thân cây. Lần này, hắn sử dụng Thao Kim Hàm Thiết cùng Vân Lôi một thể hai loại thần thông, hai người hợp nhất phía dưới uy lực gấp đôi, viễn siêu phổ thông thông thần cảnh. Hắn ngược lại rất hài lòng. Nô Kỳ âm thầm gật đầu, nắm lấy kim cương sử dậm chân mà lên, đi đến cái này cháy đen thân cây phía trước. Cây này làm chịu đến như vậy lôi đình một kích, phía trên cảnh cây sớm đã vỡ nát, phía dưới thân rễ cũng đã rạn nứt, chỉ lưu một cái chấn bóng, đen xỉ nóng hổi thân cây, nhàn nhạt lửa điểm còn tại phía trên nhảy nhót, tỏ rõ lấy vừa mới cái kia sét đánh khủng bố. Trái cây đã bị đánh hết rồi. A. Nô Kỳ thở dài, khó chịu cầm lấy kim cương sử đện ở cái này cháy đen trên cành cây. Dưới một kích, cháy đen thân cây phát ra vết nứt. Cạch, cạch, giang giác. Theo lấy từng đạo san sát nối tiếp nhau vết nứt, như mạng nhện khuyết tán đến toàn bộ thân cây, cây này làm sinh mệnh hình như cũng đến một khắc cuối cùng. Ầm. Toàn bộ thân cây nháy mắt chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong một vòng màu đỏ. Ân. Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng, vỡ ra phía ngoài thang gốc. Một cái màu đỏ thụ tâm lập tức đập vào mi mắt. Nô Kỳ bắt được căn này màu đỏ thụ tâm, tạm thời chế trụ hiện tại liền nuốt xuống dục vọng. Thụ tâm này không thể nói được còn có thể loại đây. Đợi đến cái kia cốt tướng quân trở về, hắn liền đem nó bắt được, ép hỏi quả này hấp thụ bí mật. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ yên lòng, liền đem thụ tâm này thu nhập túi trữ vật. Hắn đứng ở cái này thi cốt trồng chỗ cao, ánh mắt xuyên qua sấm mưa, rất là nhàn nhã đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Cước này phía dưới huyết thủy hỗn hợp có thổ nhưỡng, hóa thành sền sệt đầm lầy màu đỏ, bất quá có hài cốt trồng chất tại bên trên xem như bàn đạp, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy trắng nếu đầu khô lâu khảm tại vách đá bên trong. Càng có gió tà từng trận, huế mưa liên miên. Nhiều như vậy thi thể, ngược lại tu luyện cái kia Bạch Liên hồn hỏa thượng giai địa phương. Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Hắn theo Bạch Liên nữ tử trong tay giành được Đoạ Thế hạt sen bên trong, ghi lại pháp bảo Đoạ Thế Ngũ Ma Đại Hoa cái phương pháp luyện chế. Mà luyện chế pháp bảo này phía trước thì cần trước tại trong cơ thể mình ngưng kết ra Bạch Liên hồn hỏa. Nơi đây vết máu thành phiến, thi cốt rất nhiều, có lẽ tàn hồn không ít. Vừa vặn có thể tại cái này tu luyện. Sau một khắc, Nô Kỳ xếp bằng ngồi dưới đất, lòng bàn tay nhìn lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một quả đen tuyền hạt sen theo đó mà ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bạch Liên thánh hỏa, Trấn yêu khu ma, đốt ta thân thể tàn phế, diệu thế thanh trọng. Lúc này, Huyết Hoàn lão đại ngay tại chạy về tụ tập địa trên đường. Mảng lớn đội xe như một hàng dài, liên tiếp mà qua, phát ra ầm ầm tiếng vang, vung lên thấu trời cho bụi. Ta có một loại dự cảm không tốt. Huyết Hoàn lão đại nhướng mày, trầm giọng nói, không biết rõ vì sao, hắn tổng cảm thấy hôm nay nhìn thấy cốt tướng quân có điểm gì là lạ, dường như cùng phía trước không giống nhau lắm. Nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào đây? Hắn còn nói không ra. Thế nào? Lão đại, cái kia cốt tướng quân tại dưới uy hiếp của ngài, không phải nhận tội đi? Lão đại ngài mạnh như vậy, không cần lo lắng. Bên cạnh có tiểu đệ trấn an nói. Nghe vậy, Huyết Hoàn lão đại cũng gật gật đầu. Có đạo lý. Hắn nắm giữ lấy một cái tụ tập địa lực lượng, thực lực bản thân cũng là cấp 2 tiến hóa giả, cùng cái kia cốt tướng quân không kém bao nhiêu, chẳng lẽ còn muốn sợ hãi cái kia cốt tướng quân sao? Huyết Hoàn lão đại gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Hôm nay các ngươi biểu hiện không tệ, mọi người cùng nhau uống rượu. Huyết Hoàn lão đại một thoáng nhảy đến đầu xe, hô lớn nói. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ đội xe lập tức vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh hoan hô. Tại cái này tận thế bên trong có cái như vậy dày rộng lão đại cũng không dễ dàng, quả thực liền là trong truyền thuyết viễn tưởng sinh vật. Không ít người đều đã trải qua bắt đầu xoạch lấy miệng, tưởng niệm rượu gây tê mang tới sung sướng. Tài xế cũng đạp chân ga ra tốc. Vâng anh. Xe tải oanh minh. Cuối cùng, sắc trời đen kịt, cái này trùng trùng điệp điệp đội xe cũng cuối cùng đi tới cửa huyết hoàn tụ tập địa. Đó là vật gì? Đột nhiên, huyết hoàn lao đại xa xa nhìn một cái, nhìn thấy cửa chính phía trước có mang theo đồ vật. Tại nơi đó thắp sáng lấy đại lượng ánh đèn. Hắn híp mắt nhìn kỹ. Theo lấy xe tải từng bước tới gần, từng khỏa quen thuộc đầu bị treo ở cửa chính phía trước, mở thật to mắt chết không nhắm mắt, cứng ngắc mà trông giống. Chương 68. Cái gì, ta cũng bị trộm nhà. Chương 68. Cái gì, ta cũng bị trộm nhà. Câu đặt mua, lại xem cửa lớn kia hai bên tòa tháp, cũng tất cả đều là kẻ không quen biết. Ai? Huyết hoàn lao đại lập tức ý thức được không đúng, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như lôi, tại cái này trong bóng tối đánh nổ ra trắng loá như tuyết khí lãng. Mà tại ánh đèn này bên trong, một đạo khoác lên áo khoác thân ảnh theo đó xuất hiện, để huyết hoàn lao đại trong lòng giật mình. Có khỏe hay không a? Cốt tướng quân sau lưng khoác lên một kiện áo khoác, vuốt vuốt một khối xương bả vai, từ trong bóng tối chậm chậm đi ra. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi lừa ta. Có thể ngươi là tại phía trước ta tới chỗ này, không có khả năng a. Huyết hoàn lão đại nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đang đàm phán hòa bình phía sau liền lập tức chạy về tụ tập địa, trong thời gian này cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, cái này cốt tướng quân đến cùng là làm sao làm được, nhanh như vậy liền công phá huyết hoàn tụ tập địa. Cốt tướng quân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Nguyên cơ cũng không ngại đi cho đối diện tên ngốc này giải thích một chút. Đồ đần, phía trước ngươi người nhìn thấy có thể chưa chắc là ta a. Cốt tướng quân mở ra hai tay nói. Nghe vậy, huyết hoàn lao đại một cái giật mình. Hắn cuối cùng nhớ tới phía trước nhìn thấy cái kia cốt tướng quân lạ lạ ở chỗ nào. Tên kia hai tay trống trơn, một khối xương cốt cũng không cầm. Huyết hoàn lão đại tức giận bên trong. Lão đại, không tốt, ngươi nhìn đằng sau. Người đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên hô to. Huyết hoàn lão đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối từng chiếc cải trang xe tải đã từ phía sau bất ngờ đánh tới, đem bọn hắn đội xe hoàn toàn vây quanh. Cốt tướng quân cười lạnh một tiếng. Da thịt của hắn phía dưới một trận cổ động, từng cái sắc bén gai xương theo thân thể của hắn các nơi chậm chậm sổ sách ra, bày kín toàn thân, hóa thành kiên cố bạch cốt áo giáp. Ngươi xong đời. Cốt tướng quân vừa mới nói xong, nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về huyết hoàn lão đại bay sông mà đi. Bạch. Hai người chiến đấu thẳng đến thiên minh. Thương đông thời khắc, vô số gai xương theo phía dưới mặt đất bắn mạnh mà ra, tựa như dây sắt tiêu đan sen liên miên, triệt để quán xuyên huyết hoàn lão đại trái tim. Luôn có một ngày, ngươi cũng muốn chết. Huyết hoàn lão đại trong miệng thổ huyết, đón chiều dương phanh ngã vào trên đất. Đáng tiếc là ngươi trước nhìn không tới ngày mai mặt trời. Cốt tướng quân cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay của hắn chui ra một chuôi cốt nhận, hướng phía dưới khe khẽ chém một cái. Huyết hoàn lão đại đầu liền bị chém xuống. Hắn nhấc lên đầu này hướng đi huyết hoàn tụ tập địa, một đám người tất cả đều hội tụ tại cửa ra vào chờ đợi cốt tướng quân trở về. Lúc này, tất cả mọi người kính sợ xem lấy hắn, như gặp thiên thần. Mở cửa, treo ngược lên, ta muốn tất cả mọi người biết huyết hoàn tụ tập địa đổi chủ nhân. Cốt tướng quân đem đầu này ném tới một người trong ngực, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng đi trong huyết hoàn tụ tập địa. Đợi đến cái này cốt tướng quân đi xa, bọn hắn mới lập tức phản ứng lại. Còn chờ cái gì? Nhanh đem giá hỏa này kèm đầu treo lên. Tốt tốt tốt. Nhanh lên một chút, nếu không tướng quân sinh khí, trước tiên đem ngươi treo lên. Lúc này, cốt tướng quân đã đi vào huyết hoàn tụ tập địa chỗ sâu. Huyết hoàn tụ tập địa dựa lưng vào núi, sau lưng dựa vào một cái sơn cốc, trong sơn cốc sương mù dày đặc tràn ngập, để người không thấy rõ bên trong cảnh sát. Cái kia huyết hoàn lão đại trang viên liền xây ở cái này miệng cốc, bình thường cũng nghiêm cấm người khác tiến vào trong cốc. Hôm nay cốt tướng quân liền đặt chân mảnh sơn cốc này, mà ở phía sau hắn, tráng hán lưng có một cây búa to theo sát mà tới. Tướng quân, ngài nói quả thật không tệ, nơi này thật quỷ dị, cái kia huyết hoàn nguyên linh quả thực e rằng thật chính là ở đây. Chiến phủ cảnh giác nhìn xem xung quanh. Cái này bốn phía tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mười mấy thước khoảng cách, cái này không khỏi để hắn khẩn trương lên. Cốt tướng quân tựa như nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, khẽ cười một tiếng. Cái này nguyên linh quả thực có thể cường hóa thiên phú dị năng, sinh ra những trái cây này cây tự nhiên cũng khác biệt bình thường, như hung thú đồng dạng ưa thích ăn thịt, coi như là ngắt lấy bình thường cũng đều cần đặc biệt ngắt lấy phương pháp. Cái này hắc vụ cũng khẳng định là cái kia nguyên linh thụ dở cho quỷ. Đi tìm mấy cái tâm phúc tới, ở bên ngoài phóng hỏa đem xương mù hơi cho khô. Cốt tướng quân nói. Vừa mới nói xong, cốt tướng quân sau lưng liền truyền đến từng đạo tiếng gọi ầm ĩ tướng quân. Tướng quân, không tốt rồi. Cốt tướng quân trong mắt lóe lên một chút vẻ lạnh lùng. Chiến phủ như thần giao cách cảm, thân hình lập tức độc lên, vụ xuất hiện tại cái kia báo tin thân thể phía trước, trong tay đại phủ mang theo gió lạnh, dừng ở người này trên đầu. Ý miệng. Nghe vậy, cái kia báo tin người sắc mặt đổi biến, bịch một tiếng quỳ dưới đất, lạnh run. Cốt tướng quân cười lấy đi tới. Ta tựa như là để ngươi áp giải cốt nô trở về đi. Cái này một nhóm đưa xong. Cốt tướng quân cười hỏi. Cái kia báo tin người nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí ngẩng đầu, âm thanh run rẩy. Tướng quân, bạch ngân tụ tập địa xuất hiện một mảnh sương mù, tất cả đi vào người đều vô âm tin. Ta nhìn tình huống không đúng, liền trở lại báo cáo tin tức. Người này liền nói ngay, chẳng lẽ là huyết hoàn tên kia phái người đi? Không có khả năng a. Cốt tướng quân con người chấn động, áo khoác hạ thủ bên trong thưởng thức xương cốt bị tạch bóc nát, biến thành xương tặn rơi xuống đất. Huyết hoàn lão đại thủ hạ người cơ bản đều bị hắn diệt trừ. Chẳng lẽ là thế lực khác? Chúng ta trở về. Cốt tướng quân mới phóng ra một bước, nhưng ngay sau đó liền dừng lại. Chờ một chút. Chiến phủ ngươi lưu tại nơi này, đem cái kia Trần Phong gọi tới cho ta. Cốt tướng quân nói. Trần Phong, cái kia thân mang biến thân thiên phú dị năng, đến gần cấp 2 tiến hóa giả người. Người này cuối cùng vừa mới đầu nhập vào hắn, vẫn là mang theo trên người tương đối tốt, lưu hắn tại nơi này không thái an ổn, về phần cái này huyết hoàn tụ tập địa sự tình liền giao cho chiến phủ a được. Chiến phủ nói. Không bao lâu, cái kia khoác lên màu đen mũ trùm nam tử theo đó mà tới, hắn khẽ ngẩng đầu lộ ra mũ trùm phía dưới trẻ tuổi khuôn mặt. Nếu như Ngô Kỳ tại nơi này, chắc chắn nhận ra người này liền là phía trước cùng hắn giao dịch hung thú đồ phổ người. Chúng ta Bạch Ngân tụ tập địa bị tập kích, ngươi cùng ta trở về nhìn một chút. Cốt tướng quân trầm giọng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đón xe trở về Bạch Ngân tụ tập địa. Cốt tướng quân khuôn mặt hơi chìm, nghi hoặc không hiểu. Đến cùng là ai đánh lén hắn tụ tập địa đây? Theo lấy càng ngày càng tới gần Bạch Ngân tụ tập địa, cốt tướng quân sở về phía trong ngực, móc ra một khối cốt bản, chuẩn bị đốt đốt lên nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, xe này đột nhiên dừng lại. Cửa xe từ từ mở ra. Đến. Cốt tướng quân sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy mà đứng, chậm chậm đi xuống xe, trông về nơi xa hướng Bạch Ngân tụ tập địa. Một chút phía dưới, chợt cảm thấy cổ quái. Trong Bạch Ngân tụ tập địa này toàn bộ đều bị dày đặc sương mù bao phủ. Mây mù dày nặng, che chắn tầm mắt. Từ bên ngoài lại có thể mơ hồ trông thấy tụ tập địa Lý Chính có từng đạo bóng người chậm rãi qua, cảnh giác trên lầu tháp cũng đứng đấy bóng người, nhưng mà bọn hắn hình như không nhìn thấy gần trong gang tấc cốt tướng quân đám người. Chỉ là mỗi người làm lấy chính mình sự tình. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cốt tướng quân trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn bước nhanh chân, lĩnh mọi người đi vào sương mù bên trong. Tụ tập địa chỗ sâu, một đôi như lôi điện lấp lóe con người đột nhiên sáng lên. Tới. Chương 69. Cốt tướng quân phẫn nộ, chiến chiến chiến. Chương 69. Cốt tướng quân phẫn nộ, chiến chiến chiến. Cầu đặt mua, hố sâu phía dưới, tiến tính vô cùng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Tới. Nô Kỳ bù mở mắt ra. Hắn cái kia dựng thẳng mắt rồng lóe ra lôi điện quang huy, ánh mắt đâm người, điện nhãn bước người. Mà tại hắn quanh thân, những cái kia tàn thi phá xương bên trên, như xương hỏa diễm màu trắng như hoa ngay tại thi cốt bên trên chậm chậm bốc cháy, nhưng thi cốt không chút nào không tổn hao gì, bảo tồn hoàn chỉnh. Chỉ là cái kia như liên hoa nở rộ trong hỏa diễm, mơ hồ có tiếng rít từ đó truyền ra. Lúc này, những bạch liên hồn hỏa này như là cảm ứng được Nô Kỳ tâm tình, phút chốc nhảy nó lên. Soạn. Toàn bộ hỏa diễm đều hướng lên chạy một tiết, vây quanh tại Nô Kỳ quanh thân. Nô Kỳ cười nhạt một tiếng, tay bấm liên hoa ấn. Cái kia trắng lập loại bạch liên hồn hỏa lập tức theo thi cốt bên trên triệu hoán mà tới. Một đoàn như cực nhanh, tung bay đến trước người Nô Kỳ, từng bước hội tụ, hóa thành một quả lập loại liên hoa màu trắng. Hắn há to miệng rộng, liền đem cái này bạch liên hồn hỏa nuốt vào thể nội, hòa tan vào trong thân thể. Cái này bạch liên hồn hỏa luyện thành ban đầu liền đã bị hắn luyện hóa, tan lửa tại thân, dễ như trở bàn tay. Trong lòng Nô Kỳ cảm khái, quét mắt cái này hồ sâu, nơi này là thật không tệ, bên trong tích xúc gần ngàn tàn hồn, tất cả đều dung nhập hắn trong bạch liên hồn hỏa. Sau một khắc, Nô Kỳ nhìn về phía trên. Và anh, ban ngày sinh lôi, một đạo sét đánh ầm vang rơi xuống, điện quang lấp lóe, Nô Kỳ nháy mắt dung nhập lôi bên trong, như lôi điện hồi tiên, vượt không mà qua. Tại bầu trời này trong mây mù, Nô Kỳ cúi đầu mà nhìn, liếc nhìn phía dưới. Hắn cái kia trong mắt rồng nháy mắt phản chiếu ra vài bóng người, liền là bọn hắn. Nô Kỳ khép cười một tiếng, long thân xê dịch ở giữa, một quả óng ánh long lanh thận châu lập tức xuất hiện tại trước người hắn. Hô, hắn mở ra miệng rộng, thổ khí thổi, long khí tràn vào thận châu, thôi động trong đó huyễn lực, đại lượng huyễn tượng mây mù lập tức theo thận châu bên trong bay ra, bao phủ xuống. Lúc này, Bạch Ngân tụ tập địa xương mù càng thêm thâm trầm, không nhìn thấy chúng ta ư? Cốt tướng quân trong mày nhìn trước mắt tựa ở tòa tháp trên cây của thủ vệ, đưa tay một cái gai xương vào tới. Chỉ một thoáng, gai xương xuyên thấu thủ vệ này bắt đuổi. A a a. Thủ vệ này phút chốc trừng to mắt, ôm lấy bắp đùi ngã vào trên đất. Nhưng rất nhanh, thủ vệ này âm thanh từng bước đình chỉ, hai mắt vô thần, duy trì một cái động tác, không chút nào quản máu của hắn còn tại không ngừng truyền ra. Cốt tướng quân tâm bên trong trầm xuống, kinh nghi mà nhìn mảnh này dương mù dày đặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn nghi hoặc không lúc ngừng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thiểm điện sét đánh âm thanh. Ầm ầm. Như tại bên hai. Cái gì? Có tiếng sấm. Vừa mới nói xong, cốt tướng quân hoa mắt, ý thức nhất thời bắt đầu mơ hồ. Mà tại phía sau hắn, mọi người cũng hai mắt thất thần, ngây người tại chỗ. Vâng. Lôi điện rơi thẳng mà xuống. Nô Kỳ hóa thành thân thể rơi trên mặt đất, tay hắn nắm thật trâu, nhanh chân tới gần, túi đầu xuống quét mắt mười mấy người này. Hắn ánh mắt quét qua, liền rơi vào cốt tướng quân trên mình. Cốt tướng quân khoác lên áo khoác, đứng tại chỗ, đóng chặt dưới mí mắt, con mắt chuyển động không ngừng, tựa như tại không ngừng kháng cự huyết tượng. Phía trước Nô Kỳ liền đã thông qua mây mù dò xét qua cái này cốt tướng quân. Bởi vậy một chút liền nhận ra người này. Sau một khắc, Nô Kỳ nắm lấy thật trâu. Trong tay thận châu tản ra hào quang nhàn nhạt, huyễn lực bao phủ cốt tướng quân. Thận châu huyễn lực rất mạnh, nhưng chỉ có thể khiến người sinh ra huyễn tượng, không cách nào khống chế tâm thần. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể ép hỏi. Bất quá, làm phòng ngừa cái này cốt tướng quân chạy, đến trước tiên đem hắn chân tắt ngang. Sắc mặt Ngô Kỳ lạnh lẽo, hắn nhấc chân lên, hướng về cốt tướng quân bắt đuổi, trùng điệp dẫm đi. Một đạo dạn nước âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng theo lấy cái này bắt đuổi dạn nước, cốt tướng quân hai mắt đột nhiên mở ra, một cố vẻ đau xót trong mắt hắn chợt lóe lên. Là ngươi? Cốt tướng quân gào lên đau đớn một tiếng, vung tay lên. Bạch, một đạo sắc bén gai xương theo trong tay hắn bắn ra, nháy mắt tập sát hướng ngực Nô Kỳ. Nô Kỳ tay trái nâng lấy thật châu, tay phải ngang bắt, đem cái này gai xương nắm tại lòng bàn tay, hướng về phía dưới đâm tới. Giờ khắc này, cốt tướng quân tâm đầu giật mình, một cái chân khác đột nhiên đạp. Phía sau hắn ma sát mặt đất, áo khoác vỡ vụn, nháy mắt lùi lại mấy chục mét. Bạch, mà cái kia gai xương thì hung hăng chui vào bên trong lòng đất. Nô Kỳ cười ha ha, nhìn về cốt tướng quân, có chút bản sự. Ngô Kỳ nói, bản thân hắn cũng không huyễn tượng chi lực, nhưng cái này Thận Châu xem như long bảo, tại hắn long lực ra chỉ xuống, huyễn lực đối phó người bình thường hiệu quả rất không tệ. Chỉ là gặp được những cường giả kia, khả năng hiệu quả liền muốn đánh cái gấp, cũng không có mạnh như vậy. Nguyên cớ Ngô Kỳ cũng không ngoài ý muốn. Cốt tướng quân ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú phía trước Ngô Kỳ, bắp đùi của hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Cực kỳ hiển nhiên, đùi phải của hắn đã đứt. Bất quá đây đối với có thể khống chế xương cốt hắn tới nói không phải việc khó gì, mấu chốt là cái này huyễn tượng. Cốt tướng quân cắn chót lưỡi, thống khổ kích thích tinh thần của hắn. Nguyên lai liền là ngươi dở trò quỷ. Cốt tướng quân lạnh giọng nói xong, chậm chậm đứng thẳng người. Nô Kỳ gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi trong mật thất mấy cái kia trái cây là cái gì? Hắn thẳng thắn hỏi. Nghe vậy, cốt tướng quân biến sắc mặt, nói, ngươi cầm đi ta trong mật thất nguyên linh quả thực. Hả? Nguyên lai gọi nguyên linh quả thực. Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, tiếp tục nói, vậy cái này trái cây đều có gì hữu dụng đâu? Còn có phía dưới gốc cây kia, ta không chú ý đánh cháy, lưu lại một cái thụ tâm, ngươi nói có thể trồng hay không a? Cốt tướng quân nghe lấy đối phương, nhất thời trong đầu vụ vụ chấn động, toàn bộ thân thể run lên. Ngươi nói ta mặt đen xích quả cây? Không còn. Cốt tướng quân âm thanh lạnh giá. Nguyên lai gốc cây kia gọi mặt đen xích quả cây. Là đây. Nguyên cớ ta mới muốn hỏi một chút ngươi, thụ tâm còn có thể hay không loại? Nô Kỳ mỉm cười, liền theo trong túi chứa vật lấy ra cái kia may mắn màu đỏ chót thụ tâm, nâng tới quơ quơ. T. Cốt tướng quân nhìn cây kia tâm, lập tức xác định Nô Kỳ lời nói. Đây tuyệt đối là gốc kia nguyên linh quả thụ. Ta muốn giết ngươi. Cốt tướng quân phẫn nộ. Bạch. Chỉ một thoáng, mảng lớn hải cốt theo trong thân thể của hắn tuôn ra, như khải giáp bao khỏa toàn thân, tựa như một cái cuồng thú màu trắng xông về Ngô Kỳ. Nhưng mà sau một khắc, đạo này màu trắng mảnh thú liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Ầm. Cốt tướng quân ầm vang đập vào một gian nhà dân. Toàn bộ phòng ốc nháy mắt bị hắn xuyên qua. Theo sau chỉ nghe được phanh phanh vài tiếng nổ mạnh, hắn liền tiếp lấy đụng vào tiếp một ở giữa. Thẳng đến xuyên qua ba mặt tường đất, hắn cái kia thụt lùi xu thế mới rốt cục đình chỉ, bị một mảnh đất đá bao phủ trong đó. A a a. Cốt tướng quân hét lớn một tiếng, hai tay chống lên. Ầm ầm. Âm vang ở giữa vô số đất đá lập tức nổ tung, lộ ra cốt tướng quân nửa người. Lúc này hắn che ngực, mà cốt giáp ngực xuất hiện một cái độc lớn, ngực sụp đổ một tấc, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Sau một khắc, Nô Kỳ cất kỹ thần châu, năm ngón một nắm, bạo lôi thiểm điện hối tụ tại tay, hóa thành vô số long xà, theo bốn phương tám hướng thẳng anh mà đi. Ầm ầm, thiểm điện anh lôi, cùng xạ tứ phương, dư ba chấn động phía dưới, vô số đá vụn bay loạn, thậm chí đập phải cốt tướng quân người. Tại cái này cảm giác đau phía dưới, cái kia mang theo đen mũ trùm Trần Phong cũng nháy mắt tỉnh lại, nhìn thấy cốt tướng quân bị đánh một màn. Chương 70. Ma nhân. Đầu nhập vào tiến về phía trước một bước. Chương 70. Ma nhân. Đầu nhập vào tiến về phía trước một bước. Câu đặt mua. Trần Phong rủi rủi con mắt, nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Vẫn là vừa mới bộ kia chẳng cảnh. Không sai. Cốt tướng quân thật liền bị hành hung. Hơn nữa người này dường như khá quen. Trần Phong mở to hai mắt, nhìn cái này bóng người quen thuộc. Không phải dường như. Hắn còn thật gặp qua. Dĩ nhiên là hắn. Trần Phong hít sâu một hơi, cả kinh nói. Mà vào lúc này, Nô Kỷ song quyền quấn quanh lấy thiểm điện, chói mắt lóa mắt, một quyền nện ở cốt tướng quân trên mình. Và anh, cái kia tái nhợt áo giáp nổ ra vết nứt, hóa thành cháy đen. Cốt tướng quân lập tức lần nữa bay ngược, như phá bao tải gấp lấy eo, bay về phía bầu trời. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng cuối cùng đạt được một chút cơ hội thở dốc. Bạo xương. Cốt tướng quân khỏe miệng rớm máu, chợt cắn răng một cái. Chỉ một thoáng, vô số xương cốt theo trong thân thể của hắn mọc thêm, một tiết ngay cả một tiết, đem toàn thân hắn bao khỏa, hóa thành một cái dài hơn 10 mét thô to cốt cầu. Tại cái này trong trời cao, cốt cầu rơi thẳng xuống. Nô Kỳ hơi hơi ngửa đầu, nhìn một màn này. Sau một khắc, thân hình hắn bắn mạnh, nháy mắt bắn ra đến cao mấy chục thước, tựa như lưu tinh xông thẳng mà lên. Tại cái này nhảy nhót bên trong, Nô Kỳ thân hình bỗng nhiên biến hóa. Một đầu to lớn ngao thiết man như sừng nhọn đỉnh thiên, oanh quyền mà lên. Oanh! Trên bầu trời bạo phát một trận khí lãng, vung lên gió lớn. Trần Phong một tay ngăn tại trước mắt, lại chỉ thấy hai đạo to lớn bóng dáng đụng vào nhau, chống này đến kình phong để hắn không thể không cúi người. Cốt tướng quân thực lực liền có cấp 2, viễn siêu tại ta. Hiện tại gia hỏa này dĩ nhiên đánh đến nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn là cấp 3 tiến hóa giả? Cấp 3 tiến hóa giả tại cỡ lớn tụ tập địa đều hiếm thấy, loại này địa phương cấp chim cũng không có thế nào sẽ có đây. Trong lòng Trần Phong chấn kinh, to lớn cốt cầu liên tiếp đau lòng, vỡ vụn thành cạn, lộ ra bên trong ánh mắt kinh dị cốt tướng quân. Tại cốt tướng quân trong con mắt, một đôi đen nhánh đại thủ, 10 ngón giao nhau, ôm thành thiết quyền, hướng về hắn ầm vang nện xuống. Oanh! Cốt cầu hóa thành lưu tinh, ầm vang rơi xuống đất, đập ra một cái hố to. Đại địa rung động, thoáng như địa chấn. Không được, ta đến chạy. Trong đầu của Trần Phong đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn tuy là cùng Ngô Kỳ có cái trao đổi hung thú đồ phổ giao tình, nhưng hắn bây giờ lại là cốt tướng quân thủ hạ. Một khi Ngô Kỳ muốn làm khó hắn, hắn e rằng liền chạy đều chạy không được. Nghĩ như vậy, Trần Phong lập tức vọt lên, hướng về bên ngoài chạy tới. Chỉ là theo lấy hắn chạy, sương mù trước mắt lần nữa dày đặc lên, phía trước mơ hồ không rõ. Mẹ. Cùng thời khắc đó, cốt tướng quân khẽ nằm trong hồ lớn, khóe miệng thổ huyết. Hắn lúc này toàn thân khung xương vỡ vụn, nhưng hắn hiện tại sớm đã mệt mỏi hơi thay, tại sử dụng tiên phú dị năng trong quá trình chiến đấu, thể lực trọn vẹn tiêu hao hầu như không còn, hiện tại liền sử dụng năng lực khôi phục bản thân xương cốt khí lực đều không có. Cốt tướng quân hai mắt vô thần, ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt nổi lên Nô Kỳ bóng người to lớn. Hiện tại, trả lời lời của ta mới vừa rồi. Nô Kỳ làm ta cúi đầu, đại thủ đem nắm lấy, như là gà con xách ở lòng bàn tay, cái kia đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn chăm chú Cốt tướng quân. Cốt tướng quân nhìn xem Ngô Kỳ bộ dáng, sắc mặt tái nhợt đột nhiên chuyển đỏ, cười lên.
Nguyên lai,
dạng này a, ta minh bạch.
Khụ khụ.
Ma,
người,
ma,
người.
Nghe vậy, Ngô Kỳ biến sắc mặt, lập tức mở miệng hỏi, ma nhân là cái gì? Cốt tướng quân lần nữa cười lên, có chút khiêu khích, thân thể cười lay động, khụ khụ.
Ta không
nói cho,
chết,
không nói cho. Ngô Kỳ hơi hơi yên lặng, nhìn chăm chú kẻ trước mắt này, trong miệng chậm chậm phun ra hai chữ,
tiện,
hàng.
Vậy liền đi chết đi.
Sau một khắc, Ngô Kỳ đột nhiên mở ra miệng rộng, miệng to như chậu máu xuất hiện tại Cốt tướng quân trước người, phảng phất nuốt sống người ta mãnh thú, muốn đem Cốt tướng quân toàn bộ thân thể nuốt vào. Nhưng vào lúc này, Cốt tướng quân lại nhìn thấy một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm màu trắng. Mảnh này hỏa diễm màu trắng bốc cháy bên trong, hỏa xà phun ra nuốt vào, như có vô số cái tay lạnh như băng chộp vào trên thân thể của hắn, đem hắn hướng cái kia miệng rộng bên trong lôi kéo mà đi.
Bạch,
hỏa diễm dương nhanh muốn nuốt. Một đạo như ẩn như hiện hồn linh bị cái này bạch liên hồn hỏa thôn phệ, Cốt tướng quân thân thể lập tức mềm xuống dưới. Ngô Kỳ miệng rộng hợp lại, hỏa diễm biến mất. Hắn xách theo Cốt tướng quân thi thể, tách xuống đầu của hắn, theo sau tâm niệm vừa động, thu nhập trong túi chứa vật. Lần trước tại tận thế thế giới gặp phải cấp 2 sinh vật, vẫn là cái kia gãy chân tấn phong lực huyền, đáng tiếc lúc ấy cái kia cấp 2 chó săn bị huyết lôi kim cương sử hút khô. Lần này Cốt tướng quân thi thể coi như không tệ, có lẽ đầy đủ chi mã tiến hóa. Ngô Kỳ hơi lắc người, khôi phục nhân hình, lấy ra quần áo theo sau hướng về những người kia đi đến. Hắn đi tới Cốt tướng quân những thủ hạ kia phía trước. Đại đa số người đều tại đứng nơi đó, có tại chỗ xoay quanh, có tại đánh gián, có ngồi chồm hổm trên mặt đất đào đất, mà có một người thì làm người khác chú ý nhất.
Đập,
đập,
đập.
Một trận cấp tốc chạy nhanh âm thanh theo mây mù truyền đến. Sắc mặt Trần Phong sợ hãi, miệng lớn thở phì phò, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một cái, lập tức tăng nhanh bước chân vọt tới trước, không ngừng chạy trước phạm vi. Ngô Kỳ quét Trần Phong một chút. Người này chạy nhanh như vậy, thể lực cũng không tệ, khí huyết tương đối mạnh, nếu như chịu đến nhất định kích thích nói không chắc sẽ tỉnh lại. Bất quá tại cái này trong mây mù như vậy há mồm thở dốc, mọi mệnh phía dưới cũng khó nói sẽ lần nữa lâm vào ảo giác.
3.
Ngô Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một thoáng, bao phủ ở đây mây mù phảng phất nghe được hiệu lệnh, bắt đầu hướng bốn phía tán đi. Mây mù dần nhạt, mọi người từng bước thanh tỉnh.
Hưng hục,
hưng hục. Trần Phong hai tay chọc tại trên đầu gối, miệng lớn thở phì phò, hắn nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, đột nhiên sững sờ.
Chuyện gì xảy ra?
Ta không phải đi ra ngoài tại bị đuổi ư? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Trần Phong thấp giọng lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu quét qua, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán như trụ.
Là hắn.
Trần Phong nhìn Ngô Kỳ thân ảnh, hít thở căng thẳng. Đủ loại nghi hoặc không ngừng tuôn ra. Chẳng lẽ hắn vừa mới đi ra ngoài đều là ảo giác ư? Vẫn là phía trước hắn căn bản liền không có tỉnh lại. Lúc này, người chung quanh cũng theo đó tô tỉnh.
A,
tướng quân,
tướng quân đầu.
Đột nhiên, rít lên một tiếng âm hưởng đến. Trần Phong quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người sắc mặt kinh dị, đưa tay chỉ hướng cánh tay Ngô Kỳ. Trần Phong lần nữa nhìn tới, toàn thân chấn động. Cốt tướng quân đầu quả nhiên nâng trong tay của đối phương, hơn nữa cái kia đầu biểu tình tương đối cổ quái.
Kinh ngạc,
thống khổ,
thản nhiên,
tất cả đều hội tụ tại Cốt tướng quân lưu lại trên mặt. Trần Phong rất khó tưởng tượng Cốt tướng quân trước khi chết đến cùng nhìn thấy gì, lại có nhiều như vậy loại biểu tình. Ngô Kỳ ánh mắt quét qua, lướt qua cái này Cốt tướng quân mang 12 người. Các ngươi cũng nhìn thấy, Cốt tướng quân đã chết. Hiện tại nguyện ý đầu nhập vào ta tiến về phía trước một bước. Ngô Kỳ chậm rãi nói. Lúc này mọi người sững sờ tại chỗ, biểu tình không đồng nhất, hoặc kinh ngạc, hoặc thống hận, hoặc vui vẻ, hoặc một bước, hình như có còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Ngô Kỳ nâng lên tay, chỉ hướng biểu tình ác liệt nhất một cái.
Thứ ba,
điện quang lóe lên.
Chương 71,
vơ vét thu hoạch.
Thu hoạch lớn.
Chương 71, vơ vét thu hoạch.
Thu hoạch lớn.
Cầu đặt mua, xem đánh. Điện quang chợt lóe lên. Chỉ nghe được dầm một tiếng, bên trong mọi người một đạo cháy đen thân ảnh té nằm địa, phiêu đãng nhàn nhạt thịt chín mùi. Ngô Kỳ giơ ngón tay lên, thổi bay một chút khói xanh, theo sau quét những người này một chút. Đứng tại chỗ đó chính là không đáp ứng rồi. Ngô Kỳ chậm rãi nói. Vừa mới nói xong, những người này như là hợp tác nhiều năm ăn ý đồng đội, cùng nhau tiến về phía trước một bước. Cốt tướng quân đều chết, vậy bọn hắn đương nhiên là đi theo người mạnh hơn a. Những người này không ít đều mặt lộ lĩnh hót, thậm chí không chút nào muốn ra mặt, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ dưới đất. Đại nhân anh minh à, cái kia Cốt tướng quân liền là người ở giữa bại hoại, cùng ta có đoạt vợ mối hận.
Đa tạ ngài cứu ta a.
Đúng vậy a. Cốt tướng quân tội ác cùng cực a.
Ta cũng là bất đắc dĩ.
Lĩnh hót. Trần Phong quét mắt bên cạnh những người này, trong lòng khinh thường nhìn khinh bị một phen. Sau một khắc, hắn nửa quỳ dưới đất. Đại nhân, chúng ta cũng là lần thứ hai gặp, tin tưởng ngươi là hiểu ta phẩm hạnh. Thực lực của ta vẫn được, hơn nữa còn có dịch dung thiên phú dị năng, hy vọng có thể giúp đỡ đại nhân, làm ngài hết sức. Trần Phong nói. Nghe vậy, trong mắt Ngô Kỳ hiện lên một chút hiếu kỳ.
Dịch dung.
Đúng vậy, đại nhân. Biểu diễn nhìn một chút. Trần Phong nhìn về phía cái kia Cốt tướng quân, lập tức hơi hơi cúi đầu, hít sâu một hơi. Bộ mặt của hắn bắp thịt như đất dẻo cao su, biến hóa, tại một trận nhúc nhích sau đó lần nữa ngẩng đầu, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Ngô Kỳ trước mắt.
Cốt tướng quân mặt.
Có ý tứ. Ngô Kỳ hai mắt tỏa sáng, nói, không tệ, sau đó đi theo ta đi.
Được.
Trần Phong mừng rỡ đứng dậy. Xung quanh mấy người thì một mặt ước ao ghen tị. Bất quá bọn hắn tuy là cũng cùng là cấp một tiến hóa giả, nhưng mà cũng không có thiên phú dị năng.
Cấp 1 tiến hóa giả bình thường đều chỉ sẽ cường hóa thể phách, thu được viễn siêu thường nhân lực lượng, chỉ có đạt tới cấp 2 tiến hóa giả thời gian, thiên phú dị năng mới sẽ thức tỉnh, có siêu việt phàm tục lực phá hoại. Đồng dạng cũng chỉ có đạt tới cấp 2 tiến hóa giả mới có tại cái này hoang dã xây dựng cỡ nhỏ tụ tập địa năng lực. Các ngươi đi theo ta, tiếp quản cái này tụ tập địa. Ngô Kỳ nói. Sương mù tan hết, ảo giác cũng nhanh biến mất, vừa vặn để bọn hắn khống chế lại tụ tập địa bên trong người. Vừa mới nói xong, những người này lập tức động lên cái khác. Bọn hắn có khả năng đi theo cốt tướng quân tới, cơ bản đều là cái này Bạch Ngân tụ tập địa nòng cốt tiểu đầu lĩnh, bây giờ cái này tụ tập địa lao bà tay đều đi huyết hoàn tụ tập địa. Bởi vậy bọn hắn muốn khống chế nơi này dễ như trở bàn tay. Trần Phong đứng tại chỗ, lúng túng thổi gió. Hắn vừa mới đầu nhập vào cốt tướng quân, tại trong Bạch Ngân tụ tập địa này không có bao nhiêu lời của nói. Hắn suy nghĩ một chút, liền lên trước hai bước, cẩn thận nói, "Đại nhân, không trước đi huyết hoàn tụ tập địa nơi đó ư?" Cốt tướng quân số một tay chân chiến phủ còn tại bên kia, hơn nữa hắn còn có tụ tập địa hơn phân nửa đội xe cùng chiến đấu nhân thủ. Nô Kỳ lắc đầu. "Không đổi, trước khống chế lại nơi này." Nô Kỳ một bên nói, một bên chậm rãi hướng đi tụ tập địa trung tâm. "Đúng rồi, ngươi biết nguyên linh quả thực ư?" Nô Kỳ hỏi. Trần Phong lập tức gật đầu, nói, "Biết đến, nguyên linh quả thực là một loại kỳ dị quả, nghe nói có khả năng cường hóa thiên phú dị năng, chỉ có tại một chút đặc biệt trên cây mới sẽ sinh trưởng, đặc biệt thần kỳ." Nghe vậy, Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn dừng một chút, tiếp tục tính thăm dò hỏi, "Vậy nếu như ta nói là nếu như loại nguyên linh quả thụ này chỉ còn giữ lại thụ tâm lời nói, còn có thể hay không cứu sống?" Trần Phong hơi hơi yên lặng, trầm tư phía sau mới nhỏ giọng nói, "E rằng không được." Nô Kỳ chậc chậc miệng. Hắn hồi tưởng đến cái kia trong hố sâu mặt đen xích quả cây, có chút hối hận cũng có chút đau lòng. Sớm biết liền không như vậy thô bạo. Nói không chắc hắn chậm rãi đem những dây leo kia đều rút ra, làm một lần đại thanh lý, cái kia mặt đen xích quả cây liền không công kích. Nô Kỳ gõ gõ đầu, đột nhiên quay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong, mở miệng lần nữa. "Đúng rồi, còn có một vấn đề. Ngươi biết cái gì là ma nhân ư?" Nô Kỳ nhìn kỹ Trần Phong hai mắt, hỏi. "Ma nhân?" Trần Phong khẩn trương lẩm bẩm cái từ này, nhớ lại trong đầu của mình ký ức, nhưng đều không có liên quan tới cái từ này tin tức. "Thật xin lỗi, đại nhân, ta không biết rõ." Trần Phong đứng thẳng người, nhỏ giọng nói. "Không biết sao, tính toán, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì." Nô Kỳ khép cười một tiếng, quay đầu, sắc mặt lại phút chốc trở nên lạnh lùng. Hắn tổng cảm thấy cái này ma nhân chỉ sợ là cái không tốt tin tức. Rất nhanh, bọn hắn liền dạo bước đến chỗ biệt thự. Ngôi biệt thự này trung tâm đã lộ ra một cái động lớn, nối thẳng phía dưới thi cốt hố sâu. Nô Kỳ cũng không có để ý tới, ngồi ở bên hồ này trên ghế, ngắm nhìn yên lặng hồ nước, yên tĩnh chờ đợi sự tình hoàn tất. Trần Phong thì đứng ở phía sau. Rất nhanh, cái kia 11 người liền mang theo một đám người đi tới sau lưng Nô Kỳ. Những người này trẻ có già có nam có nữ, cơ bản đều là tòa này tụ tập địa bên trong làm cốt tướng quân các phương diện làm việc tiểu đầu mục. Nô Kỳ chậm chậm đứng dậy, quay đầu quét mắt đám người này, theo sau khẽ cười một tiếng, đem cốt tướng quân đầu ném tới trước mặt bọn hắn. Ù ù. Cái này tròn vo đầu ném trên mặt đất, nhất thời đem những người này giật nảy mình. Chờ một hồi đem cốt tướng quân đầu cắm ở cửa chính cán bên trên. Cái khác cơ bản liền hết thể như cũ a. Đúng rồi, quản cất chứa nguyên tinh cùng thịt hung thú thương khố người là ai? Nô Kỳ rất là ấm áp nói. Là ta. Đại nhân. Một cái mặc đường trang lão giả đi ra, tiến về phía trước một bước, như lão quản gia hướng về Nô Kỳ bái một cái. Dẫn đường, ta đi nhìn một chút. Nô Kỳ nói. Không bao lâu, Nô Kỳ liền đầu tiên đi tới trong biệt thự một tòa gian phòng. Sương. Vị kia phía trước đều sẽ đem nguyên tinh đặt ở gian phòng này. Quản gia lão giả móc ra một chôi chìa khóa, cắm vào khóa cửa. Giang rắc. Khóa cửa mở ra, một đầu khe cửa từ đó hiện lộ. Nô Kỳ đẩy cửa vào, nhanh chân đi vào trong đó, chỉ thấy một cái khép lại dương sắt lớn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hòm sắt rất lớn, đến gần dài hơn 1 mét, rộng nửa mét. Độ cao cũng có hơn 30 cm. Đại nhân, cái này cũng cần chìa khóa chỉ có cái kia. Mới có quản gia lão giả nói. Nô Kỳ khép cười một tiếng, tâm niệm vừa động. Ầm. Hòm sắt khóa lớn nháy mắt mở ra. Ngươi lui xuống đi a. Nô Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, nói. Lão quản gia xem như không thấy bất cứ một thứ gì, rút khỏi gian phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại. Nô Kỳ cúi đầu xuống, một tay xốc lên giường. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên. Đầu tiên liền là 3 quả to lớn nguyên tinh đập vào mi mắt. Cấp 2 nguyên tinh. 3 quả. Nô Kỳ một tay vớt lên cái này 3 quả cấp 2 nguyên tinh, theo sau tiết lộ đệm ở phía dưới mềm sợi. Chỉ một thoáng, nguyên một chồng cấp 1 nguyên tinh đập vào mi mắt. Số lượng này ít nói cũng có gần 100 quả. Giết người phóng hỏa kim yêu đấy a. Nô Kỳ cười nói. Hắn cũng không nói cái gì, liền vung tay lên toàn bộ thu vào trong túi trữ vật. Theo sau hắn ra khỏi phòng. Đi, đi thị hung thú kho. Chương 72. Bọn hắn đều là nhập đội, trở về. Chương 72. Bọn hắn đều là nhập đội, trở về. Câu đặt mua, thịt kho được an trí tại biệt thự cửa vào bên cạnh một chỗ trong kho hàng. Nô Kỳ đứng ở cái này thương khố phía trước, trọn vẹn không hiểu cốt tướng quân là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đem thịt kho đặt ở biệt thự miệng vị trí này. Nhưng theo lấy thịt kho mở ra, Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Rào. Một cỗ tanh hôi lãnh khí theo cái này thịt trong kho nháy mắt tuôn ra, cho dù thịt trong kho thịt ở vào đông lạnh trạng thái, nhưng trong đó mùi tanh lại vẫn như cũ nồng đậm. Nô Kỳ nhíu mày, đi vào trong đó. Đại nhân, trong này dự trữ đội xe đi săn thịt hung thú. Hôm qua nhập kho 12 tấn, xuất kho. Quản gia lấy ra một cái sổ sách, lật lên trang từng cái giảng thuật nói. Nô Kỳ ánh mắt rạng rỡ, quét mắt toàn bộ thương khố. Trong thương khố không gian cũng không lớn, dài rộng đại khái 15m, cao 5m, đại lượng bị xử lý qua thịt đều phân cách tốt, ngay ngắn chồng chất nơi này. Còn có một chút khó mà xử lý cỡ lớn hung thú, thi thể cũng đều chồng chất tại trong đó. Mơ hồ có thể nhìn thấy rắn, gấu, voi chờ hung thú ngoại hình. Phát, không cần ngươi nói, trực tiếp báo cái tổng số a. Nô Kỳ phất phất tay, cắt ngang quản gia lời nói, hương phấn nói: "Tốt." Quản gia sợ run cả người, căng thẳng đem sổ sách lật đến một trang cuối cùng. Hắn vậy mới háng giọng một cái. Trước mắt trong kho hàng còn có thịt hung thú 212 tấn. Quản gia nói: "Nghe vậy, Nô Kỳ cả người đều trở nên hưng phấn. Nhiều như vậy thịt, không biết là không đầy đủ đem hắn chi mã toàn bộ chuyển hóa làm chi nhân." Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên. Ầm. Cái này cửa kho hàng ầm ầm đóng cửa, chấn đến thương khố bên ngoài quản gia kia giật nảy mình. Bất quá quản gia này cũng không có nói cái gì, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Quản tài vụ phiền phái rất nhiều. Trong này thịt hung thú đều thuộc về thủ lĩnh muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, chỉ cần không tùy tiện dính dáng đến hắn là được. Lúc này, Nô Kỳ ngay tại đem đám hung thú này thịt thu vào trong túi trữ vật. Hắn hiện tại túi trữ vật đã đổi mới đổi túi, dùng chính là phía trước nhất mục ngũ tiên sinh túi trữ vật, số lượng dự trữ so phía trước hắn lớn hơn. Bất quá phía trước túi trữ vật cũng tại trong tay, vừa vặn hai cái một chỗ trang. Bạch. Đại lượng khối thịt biến mất tại trong kho hàng, toàn bộ thu nhập trong túi trữ vật. Không bao lâu, Nô Kỳ túi trữ vật liền toàn bộ đổ đầy, kho hàng này thịt hung thú liền thiếu đi chừng 2/3. Nhiều như vậy, không sai biệt lắm có thể mang về. Nô Kỳ cười nói. Hắn tạm thời còn không có ý định đem lục điền chuyển tới, cuối cùng thọ không có ba hàng, tụ tập địa mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị công kích. Hắn cũng sẽ không đem chính mình tài sản toàn bộ thả tới cái này tụ tập địa tới. Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, hắn nhưng là được không bù mất. Như vậy thì đi sửa sang lại lục điền của ta. Nô Kỳ tâm tình vui sướng. Ngay tại Nô Kỳ chuẩn bị cho chó ăn thời điểm, Bạch Ngân tụ tập địa bị công chiếm, cốt tướng quân nhân đầu cắm cán sự tình cũng theo đó truyền ra. Bất quá là một buổi sáng thời gian, còn tại huyết hoàn tụ tập địa người liền tất cả đều nhận được tin tức, biết được cốt tướng quân đã chết tin tức. Huyết hoàn tụ tập địa, trang viên một chỗ trong phòng nghị sự, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chiến phủ vung đại phủ, loảng xoảng đập xuống đất, lớn tiếng gầm thét lên. Lúc này, người khác đưa mắt nhìn nhau, cũng tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần tình. Cốt tướng quân mới trở về một buổi sáng, làm sao lại chết đây? Có nhiều thứ không tin cũng phải tin, hiện tại cốt tướng quân đầu liền cắm ở tụ tập địa cửa ra vào cán bên trên, đều thấy được. Đúng vậy a, ngược lại ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tụ tập địa bên trong người cơ bản đều đã đầu phục cái kia mới thủ lĩnh. Một đám người trò chuyện với nhau. Chiến phủ thần sắc không hiểu. Nếu tướng quân thật đã chết rồi, e rằng đối diện thực lực viễn siêu bọn hắn, thật chờ đối diện đánh tới, bọn hắn kết quả hoặc là đầu hàng, hoặc liền là chết. Chẳng lẽ muốn đi qua đầu hàng? Chiến phủ trầm tư, người khác thì hò hét ầm ĩ bắt đầu ồn ào lên. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi muốn đem cái này tốt đẹp địa bàn nhường ra đi ư? Đúng vậy à, cốt tướng quân chết, như thế cái huyết hoàn tụ tập địa này chẳng phải là chúng ta ư? Không bằng mọi người chia liền chạy. Chạy cái rắm, muốn chạy ngươi chạy, lao bà của ta nữ nhi đều còn tại tướng quân cái kia đây. Chiến phủ nghe lấy xung quanh rối bời âm thanh, lông mày của hắn nhíu chặt, dùng sức dùng tay đè lấy Thái Dương huyệt. Vành. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy, một quyền đập vào trên bàn này, chấn đến toàn bộ trên bàn nước tất cả đều đổ đi ra, chân bàn loạn lắc. Đủ rồi. Theo lấy chiến phủ gầm lên giận dữ, xung quanh nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt ngưng kết nhìn phía hắn. Chiến phủ ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt đám người này. Đã mọi người ý kiến khác biệt, vậy liền giơ tay biểu quyết đi. Chiến phủ nắm thật chặt trong tay đại phủ, tiếp tục nói: "Đồng ý đi qua quy hàng nhấc tay." Vừa mới nói xong, hắn liền giơ tay trái lên. Chiến phủ nhìn về phía người khác. Lúc này, trên bàn mấy người lẫn nhau đối diện, hiển thị rõ do dự, cuối cùng có gần một nửa người giơ tay lên. Nhìn tới mọi người đều làm ra quyết định, chiến phủ gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền. Vừa dứt lời, chiến phủ trong mắt lánh quang lóe lên, đột nhiên chất vấn. Đại phủ xoay tròn, tại không trung xẹt qua một đạo hồ quang, chém thẳng vào mà rơi, lực bổ hoa sơn. Bạch. Chỉ một thoáng, chiến phủ bên cạnh cái kia cũng không nhấc tay người liền bị đại phủ bổ trúng. Một đầu màu đỏ tơ máu theo trong mi tâm ở giữa đến cổ họng, lại xuôi theo xương sống lưng đi tới rốn, cuối cùng chặt đứt nửa mình dưới, toàn bộ thân thể đều bị trung bình chém thành cân đối hai nửa, tả hữu biến mãn, phân không kém chút nào. Các huynh đệ, còn chưa độc thủ, bọn hắn đều là chúng ta nhập đội. Chiến phủ hét lớn. Giờ khắc này, trong phòng nghị sự tất cả mọi người bạo khởi, lập tức chém giết. Xách, xách. Lúc này, Nô Kỳ chật chật miệng, xoa xoa tay, ngay tại cho chó an. Vừa mới hắn đã đem thịt hung thú phủ kín lục điện, tiếp xuống liền muốn chờ đợi thu hoạch. Hắn tiện tay theo trong túi chứa vật lấy ra một khối to bằng cái thất thịt hung thú, ném xuống đất, gọi tới hai cái tiểu khuyển tới trước ăn thịt. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại đang tuổi lớn, hình thể cơ hồ một ngày biến hóa, sức ăn càng là rất lớn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phải thêm đồ ăn. Bất quá bây giờ không thành vấn đề. Go go go. Hai cái chó săn vui sướng kêu lấy, bay nào mà lên, nghe răng niết mép, cơ hồ là lỗ mũi hận lấy thịt, tại hung thú này trên thịt lớn gặm lên. Rất nhanh, thịt càng ngày càng ít, từng bước ăn sạch. Hai cái chó săn cũng bị cho ăn no, bụng tròn vo lớn lên, nằm trên mặt đất lộ ra trống đến tròn vo bụng. Nô Kỳ miệng hơi cười, gãi gãi chó con bụng. Theo sau hắn lại lấy ra 5-6 quả cấp 1 nguyên tinh, nhét vào hai cái chó săn trong miệng. Hiện tại hắn nguyên tinh dự trữ đó là tương đối giàu có. Ăn một bát, ngược lại một bát cũng không có vấn đề. Nô Kỳ cũng không chuẩn bị đi thu phục huyết hoàn tụ tập địa, người càng nhiều nhiễu loạn cũng liền dễ dàng nhiều, muốn quản lý sự tình cũng liền càng nhiều. Hắn chỉ muốn làm vung tay trưởng quỹ. Bây giờ cốt tướng quân di sản cũng đầy đủ hắn xa xỉ tu luyện một đoạn thời gian. Nô Kỳ đứng lên, duỗi lưng một cái. Không sai biệt lắm. Hồi nguyên thế giới nhìn một chút, bị bào qua mộ phần thế nhưng dễ dàng nhất ném thi thể, có thể đến thật tốt trùng tu một thoáng trà ta mộ phần. Chương 73. Nhặt. Các ngươi chụp a. Chương 73. Nhặt. Các ngươi chụp a. Cầu đặt mua, cầu mệt phiếu, đại chiêu quốc bên trong. Đại nhật treo cao, thế giới tươi sáng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng không phải là vạn dặm không mây. Một mảnh dày nặng mây mù ngay tại trên bầu trời phiêu bạt, như là trên tờ giấy trắng một điểm màu đen vết bẩn, mười phần để người chú ý lúc này, mảnh này mây lúc thì quẹo trái chuyển, lúc thì rẽ phải chuyển, như là tại tìm đường. Trên thực tế, mảnh này mây đúng là tại tìm đường. Bây giờ hắn mới chỉ bay gần trăm dặm, bốn phía loại trừ núi liền là núi, trọn vẹn tìm không thấy đường. Hắc thủy thành hẳn là hướng đông bắc đi. Nô Kỳ tại trong mây mù, quét mắt phía dưới nhỏ bé như kiến rừng cây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng đông bắc. Nghĩ như vậy, hắn lập tức hướng về hướng đông bắc chạy tới. Rất nhanh, Nô Kỳ liền thấy một con sông lớn. Đại Hà dậy sóng, sóng nước có chút mãnh liệt, vỗ vào tại bờ sông trên tảng đá lớn phát ra ầm ầm tiếng nước, chấn ra từng mảnh hơi nước, vung lên từng đạo cầu vồng, nhìn đến hắn tâm thần thanh thản. Nô Kỳ xem như long trùng, cực kỳ ưa thích loại này đại giang đại hà. Cảnh sát tốt, chẳng lẽ nơi này là Hắc Thủy Hà hạ du? Nô Kỳ suy đoán nói. Hắc Thủy Thành danh tiếng liền đến từ tại cái kia Hắc Thủy Hà. Sông này theo Yến Sơn sơn mạch mà ra, con đường u châu, nơi đi qua rất rộng, chừng mấy chục tòa thành trì. Nếu như con sông này liền là Hắc Thủy Hà hạ du, vậy hắn xuôi theo sông liền có thể đến, coi như không phải, đại hà cũng chắc chắn đi ngang qua thành trì, đến lúc đó hắn xuống dưới hỏi một chút liền có thể tìm tới đường. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ tâm tình trấn an, xuôi theo đại hà hướng thượng du bay đi. Ào ào ào, quần quần tiếng nước vang vọng tứ phương, hơi nước lao nhanh, tản ra từng trận ý lạnh. Nô Kỳ không khỏi giáng xuống độ cao, thoải mái tiền bù thêm mà đi. Nhưng rất nhanh con sông lớn này mặt nước đống nhiên ba động. Bèn, trong sông lớn nguyên khí vào lúc này hỗn loạn lên, dầu dị cuốn quanh, gây nên từng trận sóng lớn. Nô Kỳ mạnh mẽ vẫy đuôi, theo trong nước nô đầu ra, hướng về phía trước tập trung nhìn vào. Chỉ thấy phía trước mưa rầm phi phi, gió lạnh rít gào, sóng đục bạch không, ngày tinh nhận chói, núi cao lạn hình. Xoạt lạp, cuồn cuộn sóng cả phía dưới, cuồn phong cuốn sạch lấy sóng lớn. Hai đạo đối lập chiều cường ầm ầm đối trụ, đánh bay vô số nước sông, hóa thành mưa rào tầm tã. Bèn, thủy triều chấn động, bắn tung tóe tứ phương. Một đầu màu trắng vàng tôm hùm lớn theo trong nước sông ra. Cái này tôm hùm lớn hé miệng, ngao miệng mở ra, từng cái ngón tay sinh ở trong miệng, khép mở không ngừng. Tôm hùm râu dài vung đẩy, sợi râu tản ra từng trận mùi thối, có rượu vàng tràn ra, nhìn kỹ bất ngờ liền là hai cái tanh hôi đại tràng. Cái kia phần lưng giáp sắc cũng kỳ quái vô cùng, cũng không phải là một tiết, ngược lại là vô số trắng bệnh răng, những răng này dính sát hợp tại tôm hùm phần lưng, hóa thành màu trắng cốt giáp. Tất nhiên là người khác chú ý nhất cũng là, cái này tôm hùm trên đỉnh đầu lấy một tôn màu vàng xanh sừng rồng. Sừng rồng nóng ánh, tản ra tia sáng kỳ dị. Sú cá nheo, còn không mau đem đời trước Long Quân năm mảnh vảy rồng giao ra, ngươi như phản chiến tới hàng, đến lúc đó ta trở thành thủy quân, ta liền phong ngươi làm ta Long Cung đại nguyên soái, ngươi ta vĩnh hưởng phú quý, chẳng phải đẹp ư? Chỉ nghe soạt một tiếng, giang giáp tôm hùm lớn hai cái kìm đấm vào mặt nước, tại trong nước giống to. Oeng! Sóng nước tung tóe bốn phía. Thủy triều một bên khác, sóng lớn bên trong sông ra đầu đại niêm ngư. Đầu này cá nheo toàn thân đen kịt, thân thể chừng 5 trượng dài, đầu chiếm cứ hơn phân nửa thân thể, khảm nạm lấy 5 cái kỳ dị vảy rồng tản mát ra ngũ quang, bao phủ tại cá nheo toàn thân, mà hắn bụng trắng loá như tuyết, nhưng mà trên bụng kia vẫn còn sinh ra từng cái màu đỏ miệng rộng, phun ra nuốt vào lấy bạc khí. Ngươi mơ tưởng lừa ta nếu là giao ra vảy rồng có thể có ngày sống dễ chịu ư? Ngươi nếu là thức thời trước hết giao ra sư rồng, xem ở phía trước đồng liêu phần tử bên trên, ta lưu ngươi một đầu toàn thây. Cá nheo mập miệng to như chậu máu mở ra, vang lên tiếng long long. Tại khi nói chuyện, cái kia miệng rộng khoang trống bên trong vẫn còn có từng cái miệng nhỏ tại nói lời nói, đối cái kia tôm hùm lớn phát ra đủ loại oán độc nguyền rủa. Đó chính là không đến nói chuyện. So tài xem hư thực a. Hai cái trong nước ác thú lớn tiếng gào thét, công kích lẫn nhau lên. Cái này hai cái ác thú khí tức cường hành. Tu vi lại có thể sánh vai thông thần cảnh, tại cái này trong nước càng là cưỡng lên tăng cường. Trong lúc nhất thời, cá nheo mập bên này miệng rộng mở ra, từng đạo phát mũ nước biết từ đó phun ra, tựa như lao tủ phủ tới. Tôm hùm lớn bên này thì tôm cần vung đẩy. Lục ngầu rượu vàng như phân cùng nước tiểu phân tán bốn phía, thua lên từng trận tanh hôi gọn sóng, thủ thực chỗ qua hết thảy. Kia nó đương, đánh liền đánh. Hai người này lại cái này nhiễm bẩn nguồn nước. Nô Kỳ lắc mình mấy đôi, thân hình lập tức bay sông lên trời. Cái này nước là không thể đợi. Ngao ngao ngao. Theo lấy hắn một tiếng rồng gầm, trong bầu trời ban ngày sinh lôi, khủng bố lôi minh ầm vang chấn động, thiên phạt vang vọng tứ phương. Hai đạo lôi điện dương nhanh muốn bước, tựa như phẫn nộ long xả, ầm vang mà xuống. Cái gì? Lúc này, cái này tôm hùm lớn cùng cá nheo mập cũng phát hiện trên bầu trời rồng, nhất thời kinh đến rụt cổ lại. Rồng. Cả hai kinh hô. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi điện nháy mắt rơi xuống, bao phủ tại cái này hai cái ác thú bên trên. Hoa a a. Thứ a a a. Tại lôi điện chi lực này phía dưới, hai đầu ác thú lập tức bị điện giật thoát tầm ra, phát ra từng trận tiêu thảm. Mà đỉnh đầu bọn hắn sừng rồng cùng vảy rồng cũng tại trong lôi điện này long lực phía dưới, nháy mắt thoát khỏi cái này hai cái cự thú, hướng về trên bầu trời Nô Kỳ bay đi. A Nô Kỳ nhìn cái này vảy rồng cùng sừng rồng. Tuy là hai cái này tươi mát tự nhiên, nhưng mà vừa nghĩ tới tôn hùng lớn cùng cá nheo mập cái này hai cái ác thú, hắn liền không có ngày trước vui sướng. Hắn hít sâu một hơi, đem thu nhập trong túi trữ vật. Lúc này, Nô Kỳ ánh mắt hướng về phía dưới hai cái ác thú. Cái này tôm hùm lớn cùng cá neo mập lúc này không có cái kia vảy rồng, sừng rồng, toàn thân khí thế đột nhiên hàn một đoạn dài, cơ hồ muốn rơi xuống ra thông thần cảnh. Sau một khắc, Nô Kỳ bay động mà xuống. Hai cái hung thú toàn thân run lên, không còn có vừa mới bị phong. Vừa mới sợ hãi xông lên đầu, lập tức lại gần vào đối phương, phản phất thân mật vô gian huynh đệ ôm ở một chỗ. Ta hỏi các ngươi trả lời. Nô Kỳ vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, đinh hai nhức óc. Đúng đúng đúng. Hai cái ác thú liên tục gật đầu. Đây là con sông kia. Nô Kỳ hỏi. Đại vương, nơi này là Bạch Long Hà cái kia tôm hùm lớn túi đầu, lĩnh hót nói. Nghe vậy, Nô Kỳ nhíu mày. Hắn đi lầm đường. Bất quá cũng không có thiên quá xa. Hát Thủy Hà cùng Bạch Long Hà cái này hai cái sông lẫn nhau phụ cận, khoảng cách hết sức gần, trong truyền thuyết hai địa phương Long Vương thậm chí còn là thân thích. Hắn xuôi theo Bạch Long Hà đi, lượn qua một chút cũng là có thể tìm tới Hát Thủy Hà. Con sông này Long Quân đây. Hai cái các ngươi thế nào sẽ có ta Long tộc đồ vật, các ngươi cướp. Nô Kỳ mở to mắt rộng, ánh mắt bén nhọn đảo qua cái này hai cái ác thú. Nghe vậy, cái này tôm hùm lớn cùng cá nheo mập nháy mắt giật mình. Oan uổng a, đại vương, chúng ta thật là oan uổng a. Hai người cùng nhau quỳ lạy, như là nô tài đồng dạng khàn giọng kêu khóc. Theo sau cái kia cá nheo mập mở ra miệng động, mở miệng nói, đại vương, phía trước chúng ta Long Quân mười mấy năm trước lưu lại vảy rồng cùng sừng rồng, tiếp đó liền biến mất, chúng ta trùng hợp liền cho nhặt đến, bằng không cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám ngỗ nghịch Long Quân đại nhân a. Nhặt đến. Nô Kỳ cười lạnh một tiếng. Ta nhìn chung a. Chương 74. Đặc thú ngốc vĩ long, đói khát chi lực. Chương 74. Đặc thú ngốc vĩ long, đói khát chi lực. Câu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Long tộc trứng không nhiều, nhưng tham bảo tuyệt đối là một trong số đó. Loại trứng Nô Kỳ cái này ngoại lệ, cái khác chân long khẳng định đều là trông thấy bảo bối phía sau, cho dù đào sâu ba thước cũng muốn bỏ vào trong túi. Xương rồng cùng vậy rồng loại long bảo này, cho dù không phải là mình lột ra, cũng sẽ thật tốt thu nhập trong bảo khố, tuyệt đối sẽ không lung tung đặt. Nô Kỳ đôi mắt ngưng lại. Long cung ở đâu? Nô Kỳ truy vấn. Nơi này đã từng có rồng, như thế Long cung khẳng định cũng tại, nói không chắc sẽ có một chút bảo vật. Tôn hùm lớn toàn thân run lên, nháy mắt trầm mặc. Gặp một màn này, Nô Kỳ khẽ cười một tiếng. Vâng. Sau một khắc, một tia chớp phân xuống phía dưới, nháy mắt bổ vào hai người này trên mình, lôi điện cuộn cuộn, cuốn quanh ở hai người bên cạnh, như lưới điện đem bọn hắn bao ở trong đó. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Thật to vương, ta tới, tới mang. Dẫn đường. Điện quang bên trong, tôn hùm lớn run rẩy đánh lưới nói. Nô Kỳ dừng lại lôi điện. Dẫn đường a. Nghe vậy, cái này hai cái ác thú lập tức cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước, tại phía trước dẫn đường. Nô Kỳ ánh mắt nhảy lên, tán khí thần du một thần thông này lập tức phát động, một chút long khí như sương mù lặng yên không một tiếng động phiêu động mà ra, chui vào hai người thể nội. Hai người này nếu là có cái gì tiểu tâm tư, hắn cũng không để ý sử dụng thần thông, đem hai người này xem như đồ bổ, triệt để hút khô. Bạch. Ba đạo thân ảnh tại trong nước du động. Không bao lâu, Nô Kỳ đám người liền đi tới một chỗ mấy chục trượng sâu dưới đất ám viên bên trong, kỳ dị long cung xuất hiện tại Nô Kỳ trước mắt. Toàn này Long Cung rõ ràng là một chiếc đắm chìm đại thuyền, trên thuyền đủ loại kỳ thạch xem như điểm xuyết, càng khảm nạm có kim thạch bảo ngọc, vẻ ngoài nhìn lên coi như không tệ. Ngao ngao ngao. Theo lấy Nô Kỳ đám người đến gần, chiếc này nước thuyền trong Long Cung đột nhiên vang lên một trận như có như không tiếng rồng gầm. Ân. Nô Kỳ ánh mắt ngưng lại, quét về phía hai đầu ác thú. Có rồng. Giờ khắc này, cái kia cá nheo mập run một cái, vội vã mở miệng. Đại vương, ta liền cùng ngài nói a. Lúc trước Long Quân sau khi đi, vô âm tin, giờ một lúc lâu chúng ta liền lên suy nghĩ, chúng ta ngay tại cái này Long Cung lật một cái, muốn tìm chút ít bảo vật. Cá nheo mập xoa xoa tay, thầm nói, chúng ta cuối cùng tìm được sừng rồng, vảy rồng, còn có một quả quả hồng. Tôn hùm lớn cũng nói tiếp, hắc, tranh đoạt bên trong cái quả này bị ta nuốt vào bụng. Cá nheo mập vỗ vỗ bụng, cười hắc hắc, nhưng hắn ngay sau đó mặt lộ vẻ thống khổ. Mà một bên tôn hùm lớn thì vung cái kìm, vui cười liếc nhìn cá nheo mập bụng. Kết quả cái kia trái cây dĩ nhiên xảy ra biến hóa, dĩ nheo hóa ra một đầu rồng theo ta bụng chui ra. Cá nheo mập nói, sắc mặt của hắn mười phần nghĩ lại mà sợ, tựa hồ đối với đoạn ký ức đó mười phần sợ hãi. Lúc ấy ta tay mắt lanh lẹ, một thoáng kéo chặt đứt con rồng kia đôi. Tôn hùm lớn giơ lên cái kìm, có chút tự hào nói. Phía sau chúng ta liền chạy ra khỏi Long Cung, cái kia ngốc vĩ long cũng không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn tại trong Long Cung. Nô Kỳ nghe lấy bọn hắn giảng thuật, biết đại khái chuyện đã xảy ra. Bên trong cái này Long Cung chiếm cứ một đầu ngốc vĩ long, đến mức bọn hắn một mực không cách nào tiến vào bên trong. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nô Kỳ khép cười một tiếng. Ngạch! Chúng ta ư! Cá nheo mập cùng tôn hùm lớn nhích lại gần tại một chỗ. Nô Kỳ khoe miệng hơi câu, thon dài đuôi rồng nháy mắt hất lên. 3. Dòng nước cuồn cuộn, cuốn theo lấy cái này hai cái ác thú đập vào cái kia to lớn trong thuyền lớn. Nô Kỳ cũng du động mà lên, xuôi theo cả hai đập ra lỗ thủng, chui vào trong đó. Bạch. Hắn mới vừa tiến vào, nhất thời phát giác có động thiên khác. Cái này đại thuyền Long Cung không gian rõ ràng càng lớn, đáy thuyền bị đảo rỗng, cùng đáy nước nối liền cùng một chỗ, tạo thành trên dưới hai tầng kết cấu, trong đó bị to lớn trắng ngọc thạch trụ chống đỡ, ngược lại có mấy phần Long Cung uy nghi. Chỉ là bây giờ cái này Long Cung khí tức lại hết sức cổ quái. Nguyên bản trên cột đá Minh Châu ảm đạm vô cùng, lẽ ra cái kia sót lại ở đây Long khí cũng trọn vẹn không cảm ứng được, hình như nơi này chính là một chỗ phổ thông dưới nước cung điện, mà không Long cung. Kỳ quái, dựa theo cái kia hai tên gia hỏa nói, nơi này chính là có đầu rồng, thế nào một chút Long khí cũng không đây. Trong lòng Nô Kỳ bực bực, chợt cảm thấy kỳ quái. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia tôm hùm lớn cùng cá nhau mập, nhưng hai cái này chỉ là lưng tựa lưng chờ tại một chỗ, cảnh giác bốn phía. Ngao ngao ngao. Ngay tại Ngô Kỳ nghi hoặc ở giữa, một đạo đinh thai nhức góc long khiếu nháy mắt băng lên. Vâng. Chống đỡ to lớn cột đá ầm vang vỡ vụn, tại trong nước nổ ra vô số sóng bạc. Sóng bạc bên trong, một đầu màu đỏ thẩm đại long đột nhiên xông ra, tựa như nhìn thấy sát thân đại địch, coi thường Ngô Kỳ, như liên cắn về phía cái kia hai cái ác thú. Đại vương cứu ta, cứu mạng. Hai người cùng nhau giống to, nhưng Ngô Kỳ chỉ là đứng tại chỗ thờ ơ, ngược lại nhiều hứng thú quan sát đến đầu này ngốc vĩ long. Đầu này đại long toàn thân đỏ thẫm, dài mảnh thân thể tại hai cái chi sau im bặt mà dừng, cũng không có đuôi, ngược lại hiện ra một đạo nhăn bóng vết cát, như là miệng rộng trên dưới khép mở. A, đây chính là cái kia ngốc vĩ long. Ngô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Đầu này ngốc vĩ long mở ra miệng rộng, sóng nước hóa thành vòng xoáy, muốn đem cái kia hai đầu hung thú hút vào trong bụng. Mà tôm hùm lớn cùng cá nheo mập thi triển thần thông, đủ loại ác tâm độc thủy cùng ác vật tại trong nước hóa thành ngàn vạn phi tiễn, tất cả đều hướng về cái kia ngốc vĩ long phóng đi. Ngốc vĩ long thân hình hất lên, sau lưng cái kia như miệng rộng vết thương khép mở không ngừng, nháy mắt đem nuốt vào trong đó. Ngao. Ngốc vĩ long lần nữa gầm nhẹ, thanh âm này hình như mang theo một cỗ không hiểu dị lực. Nô Kỳ nháy mắt liền phát giác được trong bụng không còn, miệng lưỡi khô hanh vô cùng, không hiểu cảm giác đói khát theo trong thân thể tuôn ra, có chút đói bụng. Nô Kỳ răng rắc miệng, đột nhiên muốn ăn chút gì không, mà cái kia cá nheo mập mắt đỏ lên, đầu đột nhiên xoay một cái, miệng to như chậu máu mở ra cắn thẳng hướng tôm hùm lớn. Có két, tôm hùm lớn cái càng lập tức liền bị cá nheo mập cắn nát, kéo kẹt nuốt vào trong bụng. Mà cốt giáp tôm hùm càng răng cũng đột nhiên rối dài, vô số ngón tay càng răng bắn mạnh, đâm vào cá nheo mập bụng trên thịt, trục ra một khối lớn huyết đục mang về trong miệng. Ngao ngao ngao. Ngốc vĩ long miệng lưỡi lưu tần, lần nữa giống to, cô kia đói khát dị lực lần nữa tràn ngập. Tôm hùm lớn cùng cá nheo mập gặm nhấm càng hung. Sau một khắc, ngốc vĩ long mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén long nha, như là nhìn thấy thịnh yến nhào tới. Sau đó một trương càng lớn miệng xuất hiện tại ngốc vĩ long trước mắt, đem đầu của hắn một cái nuốt vào. Rắc, rắc. Một trận món sườn dạn nước âm thanh theo Ngô Kỳ trong miệng truyền ra. Thế nhưng ngốc vĩ long long thân còn tại không ngừng vùng vẫy dãy rủa, thế nhưng ngay sau đó Ngô Kỳ miệng rộng lại lần nữa hướng phía dưới vươn ướt, đột nhiên cắn xuống, đem hơn phân nửa ngốc vĩ long thân thể cắn đứt, theo sau vô số lôi điện tại trong miệng hắn bạo phát. Vâng. Tại lôi điện này vành xiết phía dưới, ngốc vĩ long gào lên đau đớn một tiếng, nháy mắt hóa thành một đoàn khí tức màu đỏ bạo tán ra. Một khoảng êm dịu long châu cũng rơi xuống phía dưới, rơi vào trong miệng Ngô Kỳ. Ngô Kỳ tâm niệm vừa động, lập tức hấp thu đến cái này long châu bên trong dị lực. Con rồng này rõ ràng là cái đặc thù long chủng. Hắn ngược lại muốn xem là cái gì. Chương 75, cơ cận tu luyện dịch bệnh chi lực. Chương 75, cơ cận tu luyện dịch bệnh chi lực. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, bệnh. Theo lấy Ngô Kỳ long lực dẫn dắt, cổ dị lực này lập tức theo long châu bên trong tuôn ra, chạy vào Ngô Kỳ thể nội. Ngô Kỳ cảm ứng đến trong đó tin tức, rất nhanh, trong mắt của hắn liền lấp lóe một tia kinh dị. Ngốc vĩ long châu, từ hai rồng biến hóa dị quả, quả này tại trong máu thịt có cơ hội lần nữa hóa long, nhưng mà cái này rồng tại lúc sinh ra đời gặp kiếp nạn, bị chém tới đôi rồng, dựa vào oán hận hóa thành ngốc vĩ long. Cái này rồng có cơ cận chi lực, long châu thôi động phía dưới, dẫn phát tu hành giả thể nội bạo thực chứng, bản thân cũng sẽ không cách nào tránh khỏi đất sụt vào đói khát bên trong. Ngô Kỳ cảm ứng đến mảnh này tin tức, không khỏi cười một tiếng. Cơ cận. Phía trước hắn trong tay liền có nhất mục ngũ tiên sinh dịch bệnh chi tinh, hiện tại lại tới một cái cơ cận. Bản thân hắn biến thành ngao thiết mang như liền có khống chế đao binh chi lực. Cố dịch. Cơ cận. Đao binh. Cái này đều tập hợp một cái tiểu tam thai nạn, muốn hay không muốn sau đó lại đến cái tử vong, nói không chắc có thể tập hợp thiên khải tứ kỵ sĩ, triệu hoán thượng đế à. Bất quá cái thế giới này dường như không có thượng đế, nói không chắc là triệu hoán vô sinh lắm mẫu. Trong lòng Ngô Kỳ bật cười. Hắn túi đầu nhìn xem khỏa này long châu, liền đem ném vào trong túi chữ vật. Trong lòng Ngô Kỳ đang nói giỡn, nhưng mà cái này ngốc vĩ long năng lực chính xác rất thơm, trong lòng hắn đã có dự định, chờ hắn trở về đem phụ thân phần mộ sửa tốt, liền có thể thử xem hấp thu long châu cùng dịch bệnh chi tinh dị lực. Lúc này, ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn hướng cái kia hai đầu ngay tại lẫn nhau ăn ác thú. Trong mắt Ngô Kỳ mang cười. Sau một khắc, cái này hai cái ác thú thân thể đột nhiên gầy còm lên, hai quả màu đỏ tươi máu thai nháy mắt bay ra, vụ chui vào trong miệng Ngô Kỳ. Đây cũng là tán khí thần du một thần thông này ngưng kết ra châu thai, tiềm ẩn trong vô hình. Một khi phát động lại hấp thu huyết khí thu nhập trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, cái kia hai cái ác thú thần trí cũng từng bước khôi phục, bọn hắn liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn ra hai bên bây giờ gầy yếu răng rớp. Nhưng Ngô Kỳ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, liếc mắt cái này hai cái ác thú, lôi quang chớp mắt mà ra. Vâng, vâng. Hai đạo lôi điện nháy mắt đánh xuống mà xuống, đem cái này hai đầu ác thú bao phủ trong đó. Hống hống hống. Tại từng đạo thống khổ trong tiếng gào thét, hai cái ác thú đã hóa thành than gốc. Cái này hai cái ác thú thật là buồn nôn, vẫn là lưu tại sông này đấy làm vân a. Ngô Kỳ ánh mắt đảo qua cái này long cung. Hắn hiện tại cũng minh bạch nơi này vì sao không có long khí, nói chung đều là bị đầu này ngốc vĩ long ăn sạch à, mà cái kia ngốc vĩ long linh trí không mở, cho nên mới như ngây thơ tiểu hài một mực lưu tại thuyền này đấy trong long cung. Tất nhiên, còn có một chút nghi vấn cũng không có mở ra. Tỷ như cái kia phía trước long quân tung tích, bất quá Ngô Kỳ cũng không quan tâm. Cuối cùng, liên quan đến hắn cái giám ấy, Ngô Kỳ nhảy chuyển động dài mảnh long khu, phi thân lên, lần nữa khởi hành. Lần này, trên đường đi 10 phần an ổn. Tại biết vị trí của mình phía sau, hắn cơ hồ chỉ dùng mấy canh giờ liền tìm được Hắc Thủy Thành, sau đó liền làm mời người trùng tu phần mộ một chút việc vặt. Nô Kỳ cũng cuối cùng thanh nhàn xuống tới. Trong gian phòng, hắn nằm tại quen thuộc cấm trên giường gạch. Nhàn nhạt nắng ấm theo giấy ngoài cửa sổ bậy qua dương quang, chiếu vào trên người hắn, để hắn mặt mũi tràn đầy hài lòng. Nơi này đã từng bị Bạch Liên nữ tử cưỡng ép chiếm lấy, đến mức hắn chỉ có thể ở bên ngoài ngủ, hiện tại hắn lại trở về. Vẫn là chính mình ổ dễ chịu. Nô Kỳ cười nói, có câu nói rất hay, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình chăn nhỏ ổ, cái này hoàn cảnh quen thuộc để tâm tình của hắn vô cùng buông lỏng. Vừa vặn mấy ngày nay rảnh rỗi, Nô Kỳ lật lên thân tới, hai đầu gối hơi cong, xếp bằng ở cái này. Hai tay của hắn khẽ đảo. Trong tay trái phù hiện ra mặt đen xích quả cây cái kia màu đỏ thụ tâm, trong tay phải thì xuất hiện một mai nhãn cầu bộ dáng thạch anh, chính là quả kia dịch bệnh chi tinh. Lần trước hắn thử nghiệm hấp thu trong dịch bệnh chi tinh này dị lực, nhưng mà nguyên tinh lại phản phất đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục hấp thu. Bây giờ hắn lại muốn thử lại lần nữa. Nô Kỳ nghĩ như vậy, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại cái kia màu đỏ thụ tâm bên trên. Giòn thoải mái cảm giác truyền đến. Nô Kỳ cảm giác là tại gặm giữa chuột. Chỉ là 2-3 lần thời gian, căn này mặt đen xích quả cây thụ tâm liền bị Nô Kỳ gặm nhấm hoàn tất, nuốt vào trong bụng. Bù bù, bù bù, bù bù. Lúc này, theo lấy thụ tâm này thôn vệ hầu như không còn, trong đầu Nô Kỳ đột nhiên chấn động. Hắn mi tâm quả kia nguyên tinh nháy mắt phát sinh biến hóa. Quả kia nguyên bản quả táo kích thước nguyên tinh vào lúc này áp xúc một chút, đen sẫm màu sắc cũng từng bước biến nhạt, hóa thành nhàn nhạt màu xám, như long chim trở vết khắc hào quang vào lúc này càng lấp lóe, một cô tinh thần phơi phới cảm giác tự nhiên sinh ra. Thoải mái, Nô Kỳ hai mắt tỏa sáng. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía dịch bệnh chi tinh trong tay, khóe miệng hơi câu. Lần này hắn có dự cảm, tuyệt đối có thể thành công. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ tâm niệm vừa động, dẫn ra trong dịch bệnh chi tinh này dịch bệnh chi lực, cưỡng ép dẫn dắt tiến vào trong thân thể hắn. Hắn dẫn ra dịch bệnh chi lực khá là khổng lồ, so trước đó lần kia chí ít nhiều gấp 3. Nhưng Nô Kỳ lúc này trong lòng lại không có khẩn trương chút nào, phản phất tu luyện vốn là có lẽ như hắn như vậy đồng dạng. Bệnh. Màu xám dịch bệnh chi lực bao phủ tại toàn thân hắn, tại dưới khống chế của Nô Kỳ, xông vào đầu óc hắn nguyên tinh bên trong. Nguyên tinh mở mịt rực rỡ. Cái kia quang mang nhàn nhạt lập tức liền bị cái này dịch bệnh chi lực bao phủ, từng bước hóa thành màu xám. Nhưng ngay sau đó những quang mang này cũng không có cho thấy kháng cự, ngược lại như là thoải mái ý chí mỹ nữ, thỏa thích tiếp nhận hấp thu dịch bệnh chi lực. Tại này từng đạo dịch bệnh chi lực bên dưới, nguyên tinh bên trên đột nhiên xuất hiện một mai màu xám nhạt liếc ngang vết khắc, giá tại cái kia đầu châu vết khắc bên cạnh. Quả nhiên thành. Trong mắt Nô Kỳ tinh quang lóe lên, cảm ứng đến từ dịch bệnh chi tinh thần thông. Cái này dịch bệnh chi tinh ban đầu đến từ Nhất Mục Ngũ, bởi vậy Nô Kỳ lúc này lấy được thần thông cũng đồng dạng là đến từ Nhất Mục Ngũ tiên sinh. Ngũ quỷ bệnh bực, ngũ quỷ bệnh thiếu. Nhất Mục Ngũ tiên sinh chỉ có hai cái này thần thông, nhưng đều tương đối thực dụng. Mà hắn hiện tại thức tỉnh chính là ngũ quỷ bệnh bực, có khả năng phóng xuất ra xương mù xám lĩnh vực, ngăn cách ngoại giới thăm dò, đồng thời hấp thu địch nhân sinh cơ sức sống. Nô Kỳ chậm chậm đứng dậy. Giờ khắc này, trên bầu trời ban ngày sinh lôi, một tiếng ầm vang chấn động toàn bộ Hắc Thủy Thành. Nô Kỳ thân ảnh hóa thành lôi điện, nháy mắt tan biến tại cái này. Bạch. Trên bầu trời, một đầu hơn 10 trượng thần long chính giữa bay lượn tại không. Trong mắt Nô Kỳ tinh quang lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy tuyết trắng xương mù. Bạch. Màng lớn mây mù phảng phất chiến xa lơ lửng ở hắn quanh thân. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt Nô Kỳ tia xám lóe lên, những xương mù này lại đột nhiên hóa thành nặng nề màu xám mây mù tung bay chuyển, tản ra ảm đạm khí tức. Nô Kỳ tâm niệm vừa động. Mảnh này mây xám lập tức hạ xuống nước mưa, màu xám giọt mưa liên tiếp không ngừng, rơi vào một rừng cây bên trên. Tí tách, tí tách, tí tách. Theo lấy cái này màu xám giọt mưa rơi xuống, những rừng cây này lập tức khô héo hủ bại, hiển thị rõ vàng xám khô sắc, cơ hồ chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ rừng cây liền đã triệt để hủ bại, chỉ để lại một mảnh tàn tạ đại địa. Mà một cỗ bàng bạc sinh cơ lại như tơ như đồng, theo bốn phương tám hướng tràn vào Nô Kỳ thể nội. Chương 76, chuẩn bị khởi hành, đa tử đa phúc triệu huệ lệnh. Chương 76, chuẩn bị khởi hành, đa tử đa phúc triệu huệ lệnh. Cầu đặt mua, cầu miễn phiếu, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Cái này ngũ quỷ bệnh vực trọn vẹn có thể dung nhập ta trong mây, tạo thành dịch mây, không chỉ có thể công kích hại người, còn có thể hút nhân khí máu khôi phục bản thân, chân chính công thủ lưỡng dụng a. Nô Kỳ nhếch miệng lên, vui vẻ không thôi. Hắn hôm nay đã có ngao thiết mang lưu, lôi trạch long thân, chim bằng cùng Nhất Mục Ngũ tiên sinh trở bốn loại lực lượng. Trong đó chim bằng chi lực hắn lúc ấy cái hấp thu một chút, cũng không có tương quan công pháp truyền thừa, thậm chí thần thông đều không có mở ra, tạm thời không nói. Cái này ngao thiết mang lưu cùng lôi trạch long thần pháp tướng, đều tại thông thần cảnh giới, thức tỉnh nhiều loại thần thông, thuộc về có thể khống chế lực lượng. Ngao thiết mang lưu thức tỉnh ngao thiết thực kim cùng thao kim hàm thiết, mà tầm kim thám long cũng gần có thể khống chế. Lôi trạch long thần thì thức tỉnh vân lôi một thể cùng tán khí thần du. Dịch bệnh chi lực cũng sơ bộ tu luyện thành công, Nhất Mục tiên sinh cảnh tượng đạt tới thuế thể cảnh, có dịch bệnh lĩnh vực. Ta thần thông trọn vẹn có thể phối hợp lẫn nhau, làm ra tổ hợp thần thông kỹ năng, đạt tới mạnh hơn hiệu quả. Nô Kỳ thầm nghĩ, hắn hiện tại tự tin đơn thuần đến thần thông số lượng, không có bao nhiêu người có thể tại thông thần cảnh cùng hắn sánh vai. Cái này cũng để hắn có càng nhiều lực lượng đi suy tư tăng cường sức chiến đấu biện pháp. Cuối cùng trong tay hắn pháp bảo có ít. Tu hành giả trong tay có hay không có pháp bảo, hoàn toàn là hai loại nhận thức. Lúc ấy cái kia giả kính ti huyền vũ chỉ huy sứ quản dương tu vi tuyệt đối không bằng cái kia địa long, lại có thể dựa vào mặc kiếm chặt đứt địa long nửa cái đuôi. Đây chính là pháp bảo lực lượng. Lấy yếu thắng mạnh, trong cái thế giới này cũng không hiếm thấy, quân không gặp bao nhiêu cường giả lật xe. Tu luyện, vẫn là muốn cố gắng tu luyện. Nô Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm kiên định mạnh lên ý niệm. Hắn trong nhẫn chứa vật nguyên tinh, vừa bạn có thể bổ sung hắn tu luyện tiêu hao khí huyết, chính là gấp rút lúc tu luyện. Thời gian cực nhanh, mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua. Nô Kỳ cũng không thể không ngưng tu luyện, thật sớm đi tới ngoài thành. Hôm nay là cha hắn phần mộ trùng kiến tốt thời gian. Bất quá hôm nay tới không mẹn mẹn chỉ có hắn, Triệu lao ra cùng sư gia cũng xuất lĩnh lấy một nhóm bộ khoái đến nơi này, chờ đợi quan tài lần nữa bỏ vào sửa xong trong phần mộ. Nhóm này bộ khoái không phải không có hâm mộ nhìn bóng lưng Nô Kỳ. Mọi người ai cũng biết, Nô Kỳ gặp may, bị đế đô đại quan nhân coi trọng, lập tức liền muốn đi đế đô làm quan. Nô Kỳ rất muốn nói cũng không phải dạng này. Cuối cùng lời này nghe tới, luôn cảm giác hắn như là bị phú bà xem trọng tiểu bạch kiểm. Đáng tiếc nói cũng không ai tin. Lúc này mưa bụi mịt mờ, ướt át mưa nhỏ không ngừng từ trên trời rơi xuống, thấm ướt không ít người quần áo. Nô Kỳ khẽ ngẩng đầu, nhìn về bầu trời, liếc mắt. Vâng. Một đạo lôi chấn âm thanh đột nhiên tại bầu trời trong mây đen vang lên. Cái kia mây đen tựa hồ nghe đến Long Vương mệnh lệnh, gió nổi mây phun, từng bước hướng về bốn phía tản ra, liền lộ ra trên đỉnh đầu một lửa sáng rỡ thái dương. Nô Kỳ tâm tình thư giãn thật nhiều. Bầu trời sáng sủa, quan tài mới tốt lần nữa phía dưới mộ phần. Rơi. Làm việc tang lễ người hô lớn nói, quan tài này liền an ổn tiến vào trong phần mộ. Gặp quan tài phát tài. Gặp quan tài phát tài. Xung quanh có người nhỏ giọng thầm thì lấy. Rất nhanh, theo lấy lấp đất hoàn thành, bên ngoài đóng chặt hoàn toàn. Cha, ta cho ngươi đổi bộ tốt quan tài, còn thả không ít gia sản, hy vọng ngài tại dưới suối vàng cũng là tài chủ, không muốn bởi vì không có đầu bị người xem thường. Trong lòng Nô Kỳ lẩm bẩm, cho phép một cái một mạc nguyện vọng. Theo sau bái một cái. Rất nhanh, bốn phía tiếng kèn đình chỉ, đám người chung quanh cũng dần dần tan hết. Nô Kỳ liền hướng đi triệu mệnh lệnh. Hắn tại cái này Hắc Thủy Thành cũng đã không có bao nhiêu không muốn xa rời, là thời điểm cái kia nhích người tiến về đế đô, một tháng thời gian hắn đã tiêu hao không ít. Nô Kỳ đem chính mình đơn xin từ chức giao cho triệu mệnh lệnh. Triệu mệnh lệnh cũng không có bất ngờ, ngược lại rất là thản nhiên tiếp nhận đơn xin từ chức. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này. Lúc này, triệu mệnh lệnh ánh mắt phát quang, hắn nhích lại gần Nô Kỳ, nhỏ giọng nói, ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, có phải hay không muốn đi vị đại nhân kia chỗ này? Không sai. Nô Kỳ cười nói. Nghe vậy, triệu mệnh lệnh sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Hắn ho khan hai tiếng vẫy lui những người còn lại. Theo sau triệu huyện lệnh sắc mặt do dự, tựa hồ tại do dự muốn nói chút gì, nhưng có cái gì muốn nói. Nô Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, chính xác có. Triệu huyện lệnh thở dài, tiến đến bên cạnh Nô Kỳ, nói, ta có chuyện e rằng muốn huynh đệ hỗ trợ, chuyện này trong lòng ta chôn nhanh 20 năm. Nghe vậy, Nô Kỳ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này triệu huyện lệnh khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, hắn ngược lại thật tò mò triệu huyện lệnh rốt cuộc muốn nói cái gì. Nói một chút đi. Nô Kỳ cười nói. Lúc này, triệu huyện lệnh đột nhiên dậm chân, mở miệng nói, chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là đến theo hơn 20 năm trước nói lên. Khi đó ta vẫn là cái đánh cá, trong nhà không có tình cảnh, có thể nói không có cái gì, nghèo khổ một thân. Nô Kỳ khẽ gật đầu. Chuyện này mọi người đều biết, cuối cùng từ nhỏ nhân vật nhảy một cái trở thành huyện thái gia, đây chính là đầu đường cuối ngõ thích nhất thảo luận sự tình. Lúc ấy rất nhiều người đều suy đoán triệu huyện lệnh là thế nào giàu lên. Có suy đoán là hắn cướp bóc đỏ ngang phú hào, có người suy đoán hắn là đào ra tổ tông lưu tiền, cũng có người suy đoán là bánh từ trên trời rất xuống nhặt được tiền. Đủ loại thuyết pháp mỗi người nói một điều, nhưng đều không có một cái nào đáng tin. Nguyên cớ ngươi là thế nào phát nhanh? Nô Kỳ cười hỏi. Triệu huyện lệnh cười khổ một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt mang theo một chút hồi ức. Ngày kia vẫn là một cái phổ thông buổi tối, ta như cũ tung lưới bắt cá, nhưng rất nhanh lưới liền động lên, ta lúc ấy thật cao hứng liền kéo lưới. Cái kia lưới rất nặng, lúc ấy ta kéo thật lâu mới kéo lấy thuyền. Bên trong là một khối trái cỏ. Ngươi gặp qua lớn như thế trái cỏ ư? Triệu huyện lệnh mở ra cánh tay khoa tay múa chân lấy. Ngược lại ta là chưa từng thấy. Nô Kỳ ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nghe lấy triệu huyện lệnh cố sự. Lúc ấy ta liền nghĩ ngày mai mang theo cái này lớn trai ngọc đi phiên chợ bán đi, nói không chắc có thể lại gần đủ ta cưới vợ tiền. Chỉ là đêm hôm đó ta không biết rõ làm sao lại ngủ thiếp đi, mộng thấy một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử kia đối ta nói, hắn là Bột Hải Long cung Bạch Linh công chúa thị nữ, các nàng công chúa bị nơi này sông Long Vương cầm tù, để ta đi đế đô miếu Long Vương thắp hương, nói cho Bột Hải Long Vương đi cứu nàng, sau khi chuyện thành công bảo đảm nhà ta tiền tài 1 triệu, đa tử đa phúc. Tiếp đó nàng cho ta một số tiền lớn. Chờ ta thứ hai tiên mộng tỉnh lại, bên cạnh ta thật xuất hiện một số tiền lớn. Triệu huyện lệnh nói đến đây, ngữ khí vẫn như cũ kinh ngạc. Sau đó thì sao? Nô Kỳ tiếp tục hỏi. Đưa tiền làm việc nha, ta cũng liền đi đế đô, tìm tới miếu Long Vương thắp hương nói chuyện này. Triệu huyện lệnh xách xách miệng. Nhưng sau chuyện này liền không có tin tức, cái kia bạn nữ liền cũng lại không báo mộng qua cho ta. Ta hiện tại tuy là gia tài 1 triệu, thê thiếp thành đàn, nhưng một cái nhi tử đều không có. Ta hoài nghi sự tình không hoàn thành. Chương 77. Miếu hoang đêm, mặt nạ không có mắt. Chương 77. Miếu hoang đêm, mặt nạ không có mắt. Cầu đặt mua, cầu miễn phiếu. Nguyên cớ ngươi muốn ta làm cái gì? Nô Kỳ ngẩn người, hỏi. Triệu huyện lệnh ngượng ngùng sờ mũi một cái. Ta đây không phải không có nhi tử nha, nguyên cớ ta hoài nghi lúc trước cái kia bạn nữ để ta mang lời nói, Long Vương không có nghe tiếng, nguyên cớ ta hy vọng ngươi thay ta lại đi một lần, đem chuyện này nói rõ ràng, cũng để cho ta có cái nhi tử. Triệu huyện lệnh có chút có quắp nói. A, ta hiểu được. Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn gật gật đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng thương hại, nhìn từ trên xuống dưới triệu huyện lệnh. Ba. Sau một khắc, Nô Kỳ một tay vô vào triệu huyện lệnh trên bờ bay, lời thề son sắt. Yên tâm đi, chuyện này ta đáp ứng. Chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Nô Kỳ thâm tiếng nói. Bất quá nội tâm hắn đề nghị, vẫn là để Triệu Huyện lệnh xem trước một chút Lang Trung, nói không chắc cái kia Lang Trung so bạn nữ càng dễ sử dụng hơn. Vậy là tốt rồi, đa tạ. Đa tạ. Triệu Huyện lệnh hưng phấn chắp tay. Rất nhanh, tại tu chỉnh một ngày sau. Sáng sớm hôm sau, trong miệng Nô Kỳ ngâm nga bài hát, lưng con cái sách cùng, như là cái như thư sinh không nhanh không chậm đội bằng đường. Tay cầm lưu tinh trang quyết đao, hô hào vang dội khẩu hiệu, phía trước người nào ngươi báo danh ra, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là hắn lần đầu tiên đúng nghĩa đi xa nhà. Lần trước đi Xích Thạch Sơn, là Bạch Liên nữ tử mang theo hắn đi qua, trong lúc đó một đường đằng vân mà bay, căn bản nhìn không tới bao nhiêu cảnh sát. Mà tận thế bên kia thì một mảnh hoang vu, khói lửa có ít. Kém xa lần này tự tại. Tất nhiên, cái này cũng không thể nói hắn là hoàn toàn ở du ngoạn, mà là có mục tiêu. Âm khí thật dày, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này tất sinh quỷ quái. Sắp trời dần tối, Nô Kỳ vượt qua bậc cửa, đi vào một chỗ trong miếu hoang. Cái này miếu hoang tương đối cũ nát, tựa thần chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là cái có ba trường gương mặt thần, cụ thể dáng dấp đã không rõ. Miếu hoang trong góc mọc đầy mạng nhện, bàn bên trên cũng tràn đầy cho bụi. Miếu hoang cây cổ sớm đã rơi sơn, nhưng có thể từ phía trên nhìn thấy từng vệt vết máu màu đỏ thẫm. Nô Kỳ nhìn xem trên đất cỏ dại, vung tay lên. Bạch. Một khối thảm lập tức theo hắn trong túi chữ vật bay ra. Nô Kỳ ngồi xếp bằng ở bên trên, hai chân chồng dạng ngồi, tay nắm liên hoa ấn, tại cái này bắt đầu tu luyện Bạch Liên hồn hỏa. Bạch Liên hồn hỏa cần âm linh xem như nhiên liệu, nơi đây âm linh cũng ít, ngược lại còn không tệ. Phần phật. Theo lấy Nô Kỳ liên hoa ấn bóc ra, hắn chậm chậm hé miệng, một cái ngọn lửa màu nhũ bạch theo trong miệng hắn bay ra mà ra. Chỉ một thoáng, gió tà từng trận, cái này hồn hỏa theo lấy đầu ngón tay hắn mà nhảy nhót, lượn vòng không chỉ, phiêu động không ngừng. Phần phật. Lúc này, toàn bộ trong miếu đổ nát âm khí bốc lên, từng đạo lơ lửng âm linh cũng theo bốn phương tám hướng, như sóng triều tung bay mà tới. Những cái này âm linh thân hình mơ hồ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy tử trạng của bọn họ. Bọn hắn có toàn thân vết đao, thủy dung nhan mất mặt, có cái cổ bị bật gãy, đầu lệ sụp sụp treo ở ngực, có bị móc ngực, trái tim hoàn toàn không có, có tràn đầy răng nanh cắn bị thương, toàn thân đổ máu. Trong lúc nhất thời, Nô Kỳ liền nhìn thấy đủ loại tiểu chết. Bất quá cái này đều không có quan hệ. Tại hắn hồn hỏa trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Mặc kệ trước khi chết có biết bao bi thảm, lại hoặc là biết bao hiền hách, hiện tại cũng là hắn hồn hỏa nhiên liệu. Phần phật. Đại lượng âm linh tụ tập mà tới. Những cái này âm linh cũng vô trí tuệ, chỉ có đối nhau người oán hận, bởi vậy nhìn thấy Nô Kỳ phía sau, lập tức như bay ngà dập lửa vào tới. Nô Kỳ mặt mỉm cười, liên hoa ấn mở ra. Chỉ một thoáng, âm linh nhìn thấy liên hoa mở ra. Bạch liên hồn hỏa cháy hùng hực, cháy đốt những cái này âm linh, đem trọn vẹn thôn phệ. Rất nhanh, cái này cỗ thứ nhất âm linh chiều từng bước biến mất. Nô Kỳ mở mắt, thu tay lại ấn, miệng lớn khép mở đem cái kia hồn hỏa lần nữa nuốt vào trong bụng. Liên chuẩn bị chờ đợi một đoạn thời gian, cho sang một chút âm linh đi đường thời gian, lại đến triệu hoán đợt thứ hai. Chỉ là, đạp đạp đạp, một trận lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền đến. Người đến. Nô Kỳ đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, liền hướng về sau tựa ở trên cây cột, mắt híp lại không híp mắt, giả bộ như nghỉ ngơi bộ dáng. Vương thúc, trời đã tối rồi, chúng ta hôm nay ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Theo sau một đạo hiểu điệu thanh ý thì thân ảnh đưa lưng về phía Nô Kỳ, vượt qua miếu hoang bậc cửa. Nô Kỳ lướt qua. Bóng lưng này vóc dáng cao gầy, thứ yếu chỉ có thể nhìn ra bờ mông rất căng mềm. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này quay đầu, lộ ra một trường kinh ngạc tú lệ khuôn mặt. Nô Kỳ dựa vào cây cột, khịt khịt thân thể, lần nữa nhắm mắt lại. Hắn càng ưa thích tiểu kiểu bóng lưng. A. Nữ tử áo xanh này kinh dị một tiếng, chỉ vào Nô Kỳ nói, "Vương thúc, nơi này có người." Sau một khắc, một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt của hắn tăng thương, ánh mắt sắc bén, quét mắt tựa ở trên cây cột Nô Kỳ, nhíu mày, nói, "Hẳn là một cái đi đường thư sinh." Tại khi nói chuyện, cái này Vương thúc lên trước mấy bước, đối Nô Kỳ chắp tay. "Không biết nơi này có người, quấy rầy. Chúng ta tại vì lão gia đưa linh trở về nhà, đi ngang qua nơi đây. Tối nay mây đen giăng đầy, sợ sau đó mưa, lão gia nhà ta quan tài không thích hợp gặp nước, chờ một hồi e rằng muốn đem quan tài mang tới, hy vọng có thể thông cảm thông cảm." Vương thúc nói. Nô Kỳ kinh ngạc dương mắt, liếc qua người này. Như vậy lễ phép ư? Hắn lại còn có chút không thích đứng đây. Trời mưa ư? Hôm nay sẽ không dưới, bất quá quan tài ngược lại không quan trọng. "Vào đi, ta có thể lý giải." Nô Kỳ cười nói. Dứt lời, hắn liền duỗi lưng một cái, từ phía sau lưng sách khung bên trong móc ra một chồng phát vàng mềm giấy, móc ra bút mực, bắt đầu ở phía trên vẽ lên. Đây là Nhất Mục Ngũ Tiên Sinh nơi đó lấy được mặt nạ. Tại hắn nhìn thấy Nhất Mục Ngũ Tiên Sinh tiểu hài kia vẽ xấu họa kỹ phía sau, hắn liền quyết định cố gắng luyện một chút, tuy nói không thể đạt tới một bút phía dưới nghiêng nước nghiêng thành trình độ, nhưng ít ra đừng vẽ mặt miệng miệng méo nghiêng. Gặp cái này, Vương thúc cổ quái nhìn Nô Kỳ một chút. "Kỳ quái, người này tựa hồ đối với hôm nay có thể hay không trời mưa rất có nắm chắc, còn ở nơi này vẽ bời." Huống hồ người thường đối đem quan tài mang lên trước người sự tình, căn bản là người đều cảm thấy xối quậy, nhưng người này nhưng thật giống như không chút nào để ý, thật sự là có chút cổ quái. Nhưng đã có thể đi vào, đó chính là chuyện tốt. "Mang tới tới." Vương thúc kêu gọi người, đem quan tài kia dơ lên đi vào. Từng đợt lộn xộn âm thanh không ngừng vang lên, nhưng Nô Kỳ lại vẫn như cũ ngồi tại nơi đó, vững như bàn thạch, luyện chính mình hoặc kỹ. Rất nhanh, những người này bắt đầu nổi lên cơm, còn làm một nồi canh nóng. Bọn hắn sau khi ăn xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm. "A, hiện tại khắp nơi đều có phản tặc làm loạn, đáng thương phó đại nhân mới lên mặc cho 2 năm liền vì nước hy sinh, chỉ còn dư lại một cái độc nữ. Phó đại nhân phía trước tốt xấu trải tốt đường, hiện tại Thục Châu đều bị những cái kia phản tặc chiếm thành, e rằng hết thể đều hủy. Cũng không biết triều đình lúc nào phái binh. Suýt nói cẩn thận. Nghe nói thất sát tặc bên kia có thật nhiều yêu nhân. Những người này nói khí thế ngất trời. Phó tiểu thư lại thần sắc bề bại, thần sắc có chút bi thương, nàng mím môi, nhìn thấy dựa vào cây cột vẽ vời bóng người. Nàng nhíu mày, đứng dậy điểm chén đèn dầu, liên bộ nhẹ nhàng, cẩn thận đi đến bên cạnh Ngô Kỳ. Đen như vậy có thể thấy rõ ư? Phó tiểu thư nâng đèn, con người ngồi xổm ở bên cạnh Ngô Kỳ. Tất nhiên thấy rõ. Ngô Kỳ nhìn không chớp mắt, đầu chuyển cũng không chuyển, dùng khối than dính lấy màu đỏ thuốc nhuộm, trên giấy bôi chết lấy, hồi đáp. Phó tiểu thư nghiêng đầu, cúi đầu nhìn xem bức họa này. Đây là một bộ mỹ nhân đồ. Chỉ sở dĩ nói là mỹ nhân đồ, đó là bởi vì vẽ lên có lại chỉ có một trường mỹ nhân mặt. Nhưng mà, không có mắt. Vì sao không vẽ mắt? Chương 78. Trắng trùng canh nóng, khổ long hòa thượng. Chương 78. Trắng trùng canh nóng, khổ long hòa thượng. Câu nguyện phiếu, câu đặt mua, bởi vì điểm lên mắt phía sau, nó liền sẽ biến thành một trường con sống thật mặt. Yêu ma quỷ quái nhóm thích nhất tìm người lột ra, tiếp đó ở trên nữa vẽ lên khuôn mặt, mang lên phía sau liền có thể giả dạng người bộ dáng. Nô Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra sự thật này. Nói đến, cho dù là nam yêu quái, tại dùng mặt nạ thời gian cũng đại bộ phận ưa thích vẽ phái nữ mặt. Hiện tại Nô Kỳ cũng rốt cuộc biết là tại sao. Cũng là không hoàn toàn là nữ trang đại lão. Chỉ là vẽ vời thời gian nếu như không có vật tham chiếu, trong lòng nghĩ voi ra một cái nam giới, thật sự là có đủ cổ quái. Phó tiểu thư hít thở căng thẳng, cánh tay khẽ run, kèm thêm lấy ánh nến run cơ. Ngươi dùng mặt nạ cố sự hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, ta nghe Vương Thúc nói qua mặt nạ quỷ cố sự, đây chính là muốn dùng ra người. Nàng không vui nói. Dứt lời, nàng nâng lên quai hàm, đứng dậy nhấc lên váy liền về tới bên cạnh đống lửa. Kỳ quái, nàng con mắt nào nhìn thấy ta dùng không phải ra người. Trong lòng Nô Kỳ hoán thầm. Hắn từ chối cho ý kiến, cúi đầu xuống tô một chút vẽ bởi, tiếp tục chính mình kỹ xảo hội họa đại nghiệp. Nhất mục ngũ tiên sinh lưu cho hắn ra người đủ nhiều, coi như là bôi chơi diều chơi, cũng đầy đủ hắn thật tốt lãng phí một đoạn thời gian. Không bao lâu, lại có một người mà tới. Nhưng người đến nhưng lại không Phó tiểu thư, mà là cái kia Vương Thúc, trong tay hắn bưng lấy một bát canh nóng. Tiểu huynh đệ, tới chén canh nóng a. Vương Thúc nói. Nô Kỳ nhấc lên mắt, liền thu về ánh mắt. Gia hỏa này một thân cổ quái vị mùi tiền, hẳn là một cái tu hành giả. Vương Thúc gặp Nô Kỳ không có động tác vẫn như cũ, liền muốn chuẩn bị đem cái này canh nóng đặt ở bên cạnh Nô Kỳ. Lúc này, chỉ nghe được miếu hoang bên ngoài từng trận gió tà đảo qua, thổi qua lá cây phát ra rào rào âm thanh, tựa như quỷ khóc sói gào. Một đạo thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện tại cái này miếu hoang cửa ra vào. Hắn người mặc tăng bào, đầu đội tăng mũ, mặt như trăng bản, tựa như Di Lặc Phật mặt mũi tràn đầy cười ha hả, nâng cao một cái dài rộng căng tròn bụng, đứng ở cái này miếu hoang cửa ra vào. Bần tăng Khổ Long, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, còn mời tạo thuận lợi, khiến cho ta lần nữa ở nhờ một đêm. Khổ Long hòa thượng cười ha hả nói, chúng ta cũng chỉ là tại cái này ở nhờ, xin mời. Vương Thúc đứng dậy, chắp tay nói. Nghe vậy, cái này Khổ Long hòa thượng nụ cười càng sáng lạn hơn. Hắn lắc mình mà đi, một thân thịt mỡ trên dưới lắc lư, như là một cái nhảy cóc lớn. Theo sau Khổ Long cũng không khách khí. Hắn lắc lư tiến tới phó đại nhân quan tài bên cạnh, dựa vào cái này quan tài hai ba lần liền kéo ra chính mình tăng bảo, phanh ngực lộ ôm, tựa như muốn bắt đầu đi ngủ. Gặp một màn này, Phó tiểu thư sắc mặt sinh giận, lập tức đứng dậy. Thế nhưng Vương Thúc lại đem Phó tiểu thư đè xuống. Tiểu thư ngôi giận, hắn di chuyển ra một cái vị trí, hướng về cái kia Khổ Long hòa thượng nói, vị đại hòa thượng này, hiện tại lại lạnh lại đen, không bằng tới lấy sưởi ấm a. Khổ Long hòa thượng cười hắc hắc. Bần tăng đi một ngày đường, thật sự là không muốn động, không bằng các ngươi cho ta đưa một chén canh tới. Nếu như bần tăng tâm tình tốt, nói không chắc sẽ di chuyển. Khổ Long hòa thượng ý cười đầy mặt, nói, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức quần tình công phẫn, không ít hộ vệ đã rút đao, trợn mắt nhìn, không thể nói được liền muốn đánh tiếp một trận. Lúc này, Vương Thúc nhìn kỹ cái kia Khổ Long hòa thượng. Nếu như thế, vậy ta liền đưa hòa thượng ngươi một chén canh. Vương Thúc bưng lấy một bát canh nóng, từng bước một, chậm rãi phía trước. Khổ Long hòa thượng thì cùng đối diện, thẳng đến Vương Thúc đi tới Khổ Long hòa thượng trước mắt, hai người ánh mắt đan xen, chén kia canh cũng đưa tới Khổ Long hòa thượng trước người. Ha ha ha. Sau một khắc, Khổ Long hòa thượng đột nhiên cười lên. Hắn cúi đầu nhìn xem chén này bốc lên khói trắng canh nóng, đưa tay chế trụ chén xuôi theo, vững vàng tiếp tại trong tay. Phần xem một bát nước, 84,000 trùng. Ta nhìn chén canh này bên trong, trùng tử cũng không ít, thí chủ ngươi là mục đích gì? Khổ Long hòa thượng cười to nói. Ngươi là đến gây chuyện a? Vương Thúc biến sắc mặt. Không sai. Khổ Long hòa thượng nói. Gặp cái này, Vương Thúc biến sắc mặt, hắn cái kia nửa mình dưới nháy mắt bạo khởi. Xoẹt. Quần nháy mắt xé rách, hóa thành vô số mảnh vải bay loạn, một đầu khảm nạm lấy tiền đồng đen kịt chân chó đột nhiên bắn ra mà ra, đâm về cái này Khổ Long hòa thượng cổ chân. Khổ Long hòa thượng vai hàm phồng lên, phát ra ừ ngực một tiếng. Ba. Chỉ một thoáng, hắn hai cái chân như là kéo dài đồng dạng, nháy mắt nhảy lấy đà, ba nhảy tới vách quan tài bên trên. Mà cái kia chân chó thì chọc tại phó đại nhân vách quan tài bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vách quan tài phá một cái độc lớn. Vương Thúc trên mặt lập tức hiện lên kinh nộ, hối hận chờ thần tình. Ha ha ha, an ta cánh a. Khổ Long hòa thượng chén canh hướng về phía trước một hát, một mảng lớn canh nóng lập tức vung hướng mọi người. Tiểu thư cẩn thận. Vương Thúc biến sắc mặt, bảo hộ cái kia trước người phó tiểu thư, hai tay hai chân bay lượn như gió, ngăn trở cái kia canh nóng. Sau một khắc, xung quanh liền vang lên từng đạo kêu đau đớn âm thanh. A a a, thật là đau. đầu của ta muốn nứt mở ra. Phó tiểu thư tập trung nhìn vào, nháy mắt vong hồn đại mạo. Chỉ thấy những cái kia bị cái này canh nóng bung bên trong người, đỉnh đầu nâng lên từng cái u lớn, như tổ ong lít nha lít nhít, đen vàng đan xen. Sau đó u lớn phanh địa phá nát, gạt ra màu trắng vàng dịch nhợn, lộ ra bên trong từng cái ma ma lại lại màu đỏ thâm thịt, nhễu thịt bên trên càng là mọc đầy trắng non nà tiểu trứng, chen ở một chỗ. Lúc này, Nô Kỳ động tác hơi hơi một dừng. Hắn nhìn hướng cái kia khổ long hòa thượng. Thủ đoạn này có chút ý tứ, cùng hắn dịch bệnh chi lực cực kỳ tương tự, tựa hồ là vu cổ chi thuật. Phó tiểu thư miệng lớn hít vào khí, bàn tay run rẩy từ trong ngực móc ra một cuốn vải vóc, kém chút không rơi trên mặt đất. Nàng tiết lộ cái này vải vóc, phía trên bất ngờ khắc lấy từng đạo màu vàng kim thần danh. Chúng ta chính là mệnh quan triều đình gia quyến, có ngự tứ hộ quan phủ tại thân, người yêu ma này lớn mật như thế, chờ nơi đây sơn thần tới, ngươi liền xong. Phó tiểu thư lớn tiếng quát nói. Ha ha ha. Khổ long đạo nhân cười lớn một tiếng, quanh thân quấn quanh lấy một trận gió tà, toàn bộ tăng bào theo đó nâng lên. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia trong miếu hoang điêu khắc, manh đổi một hơi. Hô. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cỏ dại tung tóe. Cái kia bàn bên trên cho bụi đều bị thổi bay. Bàn bên trên ba mặt tượng thần lộ ra rõ ràng khuôn mặt, đây là một tòa ba mặt đầu heo tượng thần, khuôn mặt từ bi, tựa như Phật Đà. Chẳng lẽ ngươi liền là cái này cung phụng thần chư? Vương Thúc kinh ngạc nói. Khổ Long Hòa Thượng nụ cười trên mặt ngưng kết. Hung ác vẻ ghen ghét trải rộng khuôn mặt, hồn hện, cả người hoa hoa nhảy lên. Hắn bay lên một cước, đột nhiên đem quan tài này đá tung tóe, ở vang va chạm miếu hoang vết tượng, bay vào trong hắc ám. Vốn là như vậy. Vốn là như vậy. Vì sao vốn là như vậy? Các ngươi liền nhìn không tới bên cạnh ư? Khổ Long Hòa Thượng hình dáng như điên dại, không ngừng nhảy hét lớn. Mọi người thậm chí không kịp làm bay đi quan tài cảm thấy bi thương, liền bị cái này Khổ Long Hòa Thượng âm thanh hù dọa, lần nữa hướng bản tập trung nhìn vào. Quả nhiên có chỗ khác biệt. Chương 79. Vân Thuẫn Lôi Mâu, cha ngươi chạy xa. Chương 79. Vân Thuẫn Lôi Mâu, cha ngươi chạy xa. Câu đặt mua. Câu nguyên phiếu, cái kia bàn lúc này cho bụi tan hết. Bây giờ lần nữa nhìn tới, quả nhiên bên phải rất nhiều phía trước không thấy rõ đồ vật. Cái kia ba mặt đầu heo tượng thần hai bên trái phải, lại còn đứng thẳng lấy hai tôn voi thần nhỏ, tựa như tả hữu hộ pháp hộ vệ tại cái này ba mặt đầu heo tượng thần hai bên. Mà cái này tả hữu tượng thần tạo hình cũng có chút kỳ lạ. Bên trái là một nữ như, cái này thân tượng dáng dấp đông đường, tay áo dài thoải mái múa, chân đạp lầu cát, làm phi thiên hình dáng. Bên phải thì là một lại đầu góc, tứ chi phục điện, đỉnh đầu sinh ra từng cái hình cái trứng tròn bao, bộ dáng cũng có chút thần kỳ. Chỉ là cái này hai tôn tượng thần thực tế quá nhỏ, vẫn chưa tới cái kia ba mặt đầu heo tượng thần đầu gối cao. Liên là cái hộ pháp đồng tử tượng. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt phía dưới, ánh mắt của mọi người liền rơi xuống cái kia lại đầu góc tượng thần bên trên. Không sai, cái này liền là ta. Chúng ta đã sớm không làm thần, hiện tại hắn là cái thịt lang, ta đây liền cho hắn đưa thịt, khoái hoạt tiêu giao vô cùng, các ngươi cái này đại chiêu cầu thí hộ quan phủ, hiện tại cũng không tốt dùng. Khổ Long Hòa Thượng cười hắc hắc, hai má đột nhiên nâng lên, hướng về phía trước phun một cái. Cóc cổ. Chỉ một thoáng, mảng lớn màu trắng trứng cóc cùng màu đen nòng nọc xen lẫn tại một chỗ, những cái này trứng cóc cùng nòng nọc mang theo tanh hôi dịch nhợn, theo trong miệng hắn phô thiên cái địa phương ra. Trong lúc nhất thời, trong miếu hoang không ổn định, thanh hôi vô cùng. Bạch. Cái kia Vương Thúc hai chân đều xuất hiện, thối ảnh lấp loé. Nhưng mà những cái kia vẫn là nòng nọc vẫn là theo bốn phương tám hướng vào tới. Ha ha ha. Khổ Long Hòa Thượng cười lớn một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý đến cái này trong miếu hoang đột nhiên xuất hiện một mảnh xương mù xám. Hắn trứng cóc cùng nòng nọc xông lên vào cái này xương mù xám, lập tức mất đi sức sống, uốn éo người như thịt khô, rầm rầm rơi trên mặt đất. Ân, còn có cao thủ. Khổ Long Hòa Thượng trừng to mắt, hai chân mãnh đạp, hướng về cái kia xương mù xám bay nào mà đi. Sau một khắc, một cái lạnh giá đại thủ đặt tại Khổ Long Hòa Thượng bà bay, miễn cương đem hắn đặt tại trên mặt đất. Không tốt, gặp được kẻ khó chơi. Khổ Long Hòa Thượng đột nhiên hai mắt bạo lồi, làn da xuất hiện từng cái nô ra lồng đốm, toàn bộ thân thể vào lúc này liền muốn bành trướng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm rền nháy mắt nổ tung, vang vọng tại cái này trong miếu hoang. Tiếng sấm ù ù. Vương Thúc cùng Phó tiểu thư đám người nháy mắt cảm giác đầu ông trực hưởng. Mà cái này Khổ Long Hòa Thượng cóc ngoài ra thì biến đến một mảnh cháy đen, tràn đầy than đen. A a a. Khổ Long Hòa Thượng kêu đau đớn một tiếng, mở ra cóc miệng rộng, quay người nhào cắn mà xuống. Một mảnh màu xám mây mù lại đột nhiên hiện lên, trong mây lôi chấn, đánh vào Khổ Long Hòa Thượng trên mình, ngăn lại sự vồ giết của hắn. Nô Kỳ ánh mắt lạnh tấu xương, tay phải năm ngón khép lại, hướng về phía trước đâm thẳng. Bèn, thiểm điện làm mâu, xét đánh làm núi. Một đạo lấp lóe lôi quang nháy mắt quán xuyên cái này Khổ Long Hòa Thượng bụng, sắc bén điện mang hiện lên ở nó sau lưng. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Xôi trào quần quần tiếng nước, không ngừng tại Khổ Long Hòa Thượng trong bụng băng lên. Theo sau cái kia bụng đột nhiên phồng lớn, liền muốn nổ tung. Cho ta chết a! Khổ Long Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn toàn bộ bạo ra, mụ dịch phân tán bốn phía. Nô Kỳ ánh mắt ngưng lại, đại lượng màu xám mây mù theo quanh thân hắn tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ tới. Mà vào lúc này, cái kia Khổ Long Hòa Thượng đỉnh đầu tăng mũ bên trong, một cái màu sắc xanh đen, mọc đầy bọc mủ cóc lớn lộ ra, mắt hắn sách xoay một cái, chân sau đạp một cái, thuật khí sóng nháy mắt từ đỉnh đầu nhảy ra, hướng về miếu hoang bên ngoài nhảy xuống. Cái này da đen cóc vừa mới nhảy đến không trung, trong xương mù xám liền có một đạo sét đánh liền trực tiếp rơi xuống. Bành! Da đen cóc nháy mắt rơi trên mặt đất, thân thể cháy đen, hai chân run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, Vương Thúc cùng Phó tiểu thư hai người sống sót sau tai nạn. Bọn hắn nhìn xem từng cảnh tượng ấy, kinh hỉ, nghĩ lại mà sợ, sợ hãi, lo lắng chờ tâm tình rất phức tạp liên tiếp xông lên đầu. Vương Thúc đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi này không giống người thường, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hắn khả năng là thân mang dị thuật, không nghĩ tới bọn hắn gặp đại kiếp, dĩ nhiên là bị người trẻ tuổi kêu cứu. Dĩ nhiên mạnh như vậy, nhìn Lôi Đình kia thủ đoạn hình như vẫn là Long tộc từ trước đến giờ ngạo mạn, may mà ta phía trước hết sức giao hảo. Ngạch, tiểu thư phía trước không trêu vào hắn a. Vương Thúc nuốt ngụm nước bọt, trong lòng không chắc. Hắn liền con cóc kia đều đánh không được, hiện tại càng chưa nói trước mắt người trẻ tuổi kia. Tiểu thư, ngươi không trêu vào hắn a. Vương Thúc kéo lấy Phó tiểu thư ống tay áo, lui về phía sau một chút. Nếu như người trẻ tuổi kia đối bọn hắn có ác ý, bọn hắn tại độc thủ, hắn còn có thể thừa cơ đem tiểu thư ném ra, về phần có thể hay không sống vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ta không biết rõ a. Phó tiểu thư sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói, một con cóc. Nô Kỳ nhìn kỹ cái này ngã vào trên đất nho nhỏ một cái cóc. Hắn ngày trước nhìn thấy yêu ma đại bộ phận đều là hình thể to lớn, cơ bản phù hợp trong lòng hắn tu vi càng cao, hình thể càng lớn ý nghĩ. Mà như con cóc này như vậy nhỏ chân thân còn là lần đầu tiên thấy được. Thêm kiến thức. Mà vào lúc này, trung quanh tiếng ngã xuống đất lại liên tiếp vang lên. Ai ra không tốt, bọn hắn đều bị cái kia cóc chứng ký sinh. Phó tiểu thư kinh ngạc nói, chỉ thấy những cái kia ngã xuống đất hộ vệ chính giữa ôm đầu kêu đau đớn, trên đầu tất cả đều ký sinh lấy trứng cóc cùng nòng nọc, tại cái kia bọng ngâm bên trong chui tới chui lui, thậm chí còn có mấy người đã đầu nứt mà chết. Nô Kỳ hơi lườm bọn hắn, giơ bàn tay lên, trắng loá như tuyết mây mù theo đó bay ra. Tại tán khí thần du dưới thần thông, mây mù bao phủ mà lên, long khí lập tức bắt đầu chui vào bên trong trứng cóc những cái này, hấp thu sinh mệnh lực. Không bao lâu, những cái này trứng cóc cùng nòng nọc hóa thành thịt khô quắt rơi dưới đất. Mà cái kia đã chết đi hộ vệ cũng bị mây mù hấp thu sinh mệnh lực, hóa thành khô quắt thi thể. Phó tiểu thư nhìn xem cái này khủng bố thủ đoạn, hù dọa đến sắc mặt hơi trắng. Thủ đoạn này quả thực cùng bọn hắn tại Thục Châu nhìn thấy, đám kia thất sát phản tặc nuốt tu luyện tràng cảnh không kém bao nhiêu. Bất quá cũng may Nô Kỳ giúp hộ vệ của bọn hắn, loại trừ những cái kia trứng cóc nằm nọc, bất ngờ là người tốt đây. Đa tạ công tử. Hôm nay đa tạ công tử đại ân, tiểu nữ suốt đời khó quên, đối đãi chúng ta sau này trở lại đế đô, nhất định kết cổ ngầm đành, lấy báo đại ân. Phó tiểu thư kính xưng nói, hơi hơi hạ thấp thân phận, đi một cái vạn phúc lễ nghi. Nô Kỳ chợt chậm miệng, liếc phó tiểu thư một chút, ánh mắt chế nhạo. Vị này phía trước phó tiểu thư lúc nói chuyện, thế nhưng liên xưng hô đều không có, hiện tại liền biến thành công tử. Đa tạ ân công. Vị kia Vương Thúc cũng nói theo. Nô Kỳ phất phất tay, quét mắt cái này miếu hoang trên vách tường đại động. Cảm tạ không cần, sau đó có chút thực tế lễ vật liền có thể, bất quá ta cảm thấy các ngươi tốt nhất trước đi nhìn một chút bộ kia quan tài. Nơi này âm khí cực thịnh, ta vừa mới lại đánh hai đạo lôi. Âm dương tương kích phía dưới, ta phỏng chừng sẽ sát chết vùng dậy a. Nói không chắc cha ngươi hiện tại cũng chạy xa. Nô Kỳ mỉm cười, chỉ hướng miếu hoang bên ngoài. Phó tiểu thư xuôi theo Nô Kỳ đầu ngón tay, nhìn phía miếu hoang bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch đen kịt, hàn ý nháy mắt xông lên đầu, lông tơ chợt nổi lên. Chương 80. Thiên ngoại dị vật, thiên đế hàng thai thuật. Chương 80. Thiên ngoại dị vật, thiên đế hàng thai thuật. Cầu đặt mua, cầu miễn phiếu, Nô Kỳ a cười một tiếng. Hắn quét mắt bên ngoài, đem cái kia cóc yêu thi thu nhập túi chữ vật, theo sau xếp bằng ngồi dưới đất chuẩn bị tiếp tục luyện tập chính mình hoa kỹ. Cái này, Phó tiểu thư lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thúc trên mình. Vương Thúc hít sâu một hơi. Nếu như lão gia thi thể thật sát chết vùng dậy, vậy thì phiền toái, coi như không có sát chết vùng dậy, hiện tại mây đen gió lớn, lao ra quan tài đặt ở bên ngoài cũng có thể sẽ bị dã thú ăn hết. Ta đi ra xem một chút, các ngươi bảo vệ tốt tiểu thư. Vương Thúc đối những hộ vệ khác nói. Được. Người khác lập tức lĩnh mệnh. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi a. Phó tiểu thư chăm chú nắm chặt tay, lo lắng nói. Vương Thúc chần chờ một chút, gật gật đầu. Một đoàn người đánh lấy bó đuốc, như trường xà hướng miếu hoang đi ra ngoài. Cái này miếu hoang bên ngoài là một lùm tạc cây, quan tài kia bị cóc yêu theo trong miếu hoang đá ra, cũng là đẻ gãy không ít cây cối, có một tầng rõ ràng dấu tích. Bọn hắn lập tức truy tung mà lên. Rất nhanh một cái rộng mở quan tài ngay tại dưới một cây đại thụ xuất hiện, nắp quan tài bay đến mấy trượng xa, trong quan tài vật bồi táng cũng vung đến một phía. Mà trong quan tài không hề có thứ gì, thi thể càng là không thể nào bóng dáng. Tìm, mau tìm. Phó tiểu thư khẩn trương nói. Mọi người lập tức nâng bó đuốc, tại bốn phía tìm, nhưng bốn phía loại trừ không ngừng bay múa trùng tử. Bên này không có lao ra thi thể, không tìm được. Bên này cũng không có tìm tới. Tương đạo âm thanh gọi tới, thẳng đến không ít cánh tay của người đều bị thảo diệp quẹt làm bị thương, cũng không có tìm tới phó đại nhân thi thể. Không có. Thế nào sẽ không có đây? Chẳng lẽ cha hắn thật biến thành cương thi? Phó tiểu thư ngậm, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiểu thư, nếu không đi về trước đi, ta mang người lại đi tìm, không được ngày mai lại tìm. Vương Thúc cau mày, khuyên nhủ nói. Phó tiểu thư tú mi nhíu chặt, khẩn trương đứng tại chỗ, không nói một lời. Sau một khắc, nàng đi đến cái kia quan tài phía trước, từ bên trong lục lọi một trận, rất nhanh liền từ đó lấy ra một cái hộp ngọc, ôm vào trong ngực. Đi theo ta, chúng ta đi về trước. Nàng ngẩng đầu, nhìn hỏa diễm bốc cháy miếu hoang, nói. Chờ đến cái này miếu hoang cửa ra vào. Phó tiểu thư lại lần nữa mở miệng, nói: "Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi vào một lát." Dứt lời, nàng liền không quan tâm Vương Thúc cái kia khuyên can ánh mắt, lần nữa đi vào miếu hoang. Phó tiểu thư hít sâu một hơi, nàng đem hộp ngọc kia để ở một bên, theo sau hai đầu gối một khúc, ngoảnh quỳ dưới đất, vốn lượn sống lưng trượt sôi vô cùng, thon dài cánh tay dán đè xuống đất, cúi đầu lễ bái: "Công tử, cầu ngài giúp ta một chút, đem phụ thân thi cốt tìm trở về." Phó tiểu thư nói. Nô Kỳ không có nói chuyện, hắn không phải cái gì người xấu, nhưng cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Cứu người còn chưa tính, tìm thi thể vậy liền tinh khiết tốn công mà không có kết quả. Hai chữ, phiền toái. Công tử, tiểu nữ không thể báo đáp. Gặp một màn này, Phó tiểu thư hơi hơi đứng dậy, cầm lấy một bên hộp ngọc, đặt ở trước người. Trong hộp ngọc này đồ vật là cha ta khi còn sống cho đến, lúc nào tới từ tại thiên ngoại, theo vẫn thạch mà rơi, vật này hư hư thực thực có tà thần chi lực, từng hại sinh linh mấy bạn, cha ta cùng rất nhiều tu sĩ hợp lực mới ngăn chặn trong đó dị lực. Hy vọng ngài có thể nhận lấy vật này. Phó tiểu thư hai tay dâng lên. Nghe vậy, Nô Kỳ hơi hơi dương mắt, nhìn phía Phó tiểu thư hộp ngọc trong tay. Thiên ngoại tà thần đồ vật. Nô Kỳ có chút tâm động. Ta lại nhìn một chút. Nô Kỳ nói. Vừa mới nói xong, ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, một đoàn mây mù từ từ bay ra, như tơ bạc gấm, đem cái này hộp ngọc này bao trùm. Trong tay Phó tiểu thư nhẹ đi, hộp ngọc này liền đã trôi dạt đến trong tay Nô Kỳ. Nô Kỳ cúi đầu xuống quan sát hộp ngọc này. Từ bên ngoài nhìn hộp ngọc này hình như không có cái gì dị thường, là đồ vật bên trong bị phong ấn ư? Nghĩ như vậy, Nô Kỳ từ từ mở ra hộp ngọc này. Một khối lớn chừng hột đào màu trắng đá xuất hiện tại trong hộp ngọc, mà trên tảng đá mọc đầy lít nha lít nhít nhỏ bé trống rỗng, như lô kim đồng dạng, trong lô hông hình như lóe ra hào quang, có hỏa diễm màu trắng từ đó bốc cháy. Đá bên ngoài thì bao lấy một đầu như da rắn gai đỏ tử, đem khẩn gấp cài chặt, hình như liền là phong ấn. Tảng đá kia có cái gì dị lực? Nô Kỳ hỏi. Không biết, nhưng nghe nói vật này rơi xuống địa phương, có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, người sống cũng đều biến thành muối nhanh. Phó tiểu thư một mặt hoảng sợ. A. Nô Kỳ một mặt kinh ngạc, hắn cúi đầu xuống, ngón trỏ đầu ngón tay điểm hướng tảng đá kia. Chỉ một thoáng, trước mắt của hắn một bông hoa. Từng màn hủy diệt cảnh nháy mắt đập vào mi mắt. Vô số thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, như tận thế phủ xuống, ầm vang đập xuống tại trên mặt đất, có hồng thủy ngập trời, tràn lan đại địa, nuốt sống thế gian hết thảy, có cùng bạo gió lớn nhấc lên lục địa, vô số sinh mệnh bị xoắn nát, hóa thành bụi trần. Đủ loại tai nạn hiện lên ở trước mắt của Nô Kỳ. Trong cơ thể hắn đủ loại lực lượng hình như cũng có cảm ứng, tranh nhau phun trào lên, hòa lẫn. Phó tiểu thư toàn thân run lên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được người trước mắt hình như biến đến càng đáng sợ, càng thêm khó mà đoán, tựa như là thần. Nàng lập tức bỏ phục địa thấp hơn. Lúc này, trong đầu Nô Kỳ, một cỗ dị lực hóa thành tin tức từng bước bị hắn chỗ lý giải. Ta tới trên đời này, không phải gọi trên đời Thái Bình, mà gọi là trên đời Động Đao Binh. Thiên đế hàng hai thuật. Nô Kỳ phảng phất bị điện giật thương tổn, lập tức thu tay lại, ánh mắt cũng khôi phục thư thái. Ầm. Hắn đột nhiên đem hộp ngọc này đóng lại. Nô Kỳ con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn kỹ hộp ngọc này, cái đồ chơi này dĩ nhiên thật là thiên ngoại ma thần đồ vật. Cái này thần làm hàng thai chi thần. Ngược lại có chút giống hắn kiếp trước thượng đế, bất quá cái này ma thần chỉ có hàng thai chi lực, hai người rõ ràng cũng không phải cùng một cái. Mà vừa mới dị lực bên trong thì thai nghén cái kia hàng thai chi thần một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Thiên đế hàng thai thuật. Khục, khục. Thứ này quá nguy hiểm. Nô Kỳ ho khan hai tiếng. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, liền đem hộp ngọc này thu vào trong túi trữ vật. Cái đồ chơi này xem xét, tu luyện động tĩnh liền không nhỏ, vẫn là sau đó tu luyện tương đối tốt. Nghe vậy, Phó tiểu thư mới chậm rãi ngẩng đầu, nàng lúc này có chút không dám nhìn thẳng mắt Nô Kỳ. Công tử, cái kia cha ta. Phó tiểu thư nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn mắt Nô Kỳ. Nhưng làm nàng nhìn thấy Nô Kỳ nhìn chăm chú đi tới, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra không hiểu sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống, lần nữa nằm ở trên mặt đất. Phản ứng này hình như có chút lớn. Trong lòng Nô Kỳ có chút kỳ quái. Vậy ta liền giúp ngươi một lần a. Nô Kỳ đứng lên, đầu ngón tay nhẹ rung, một chút long khí theo đó bay ra, chui vào cái này Phó tiểu thư thể nội. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tia này long khí tại Phó tiểu thư thể nội, Nô Kỳ liền thả một phần tâm. Như vậy hai người đi ra cái này miếu hoang. Mọi người biểu tình khác nhau, nhưng bọn hắn đều không dám nhìn tới Nô Kỳ, chỉ là có không ít thị vệ thương tiếc nhìn xem Phó tiểu thư, tựa hồ là cảm thấy nàng trả giá cái gì. Ta đi tìm một chút nhìn, không tìm được cũng đừng trách ta. Nô Kỳ vừa mới nói xong, liền không quan tâm người khác, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Vâng. Một tia chớp nháy mắt hạ xuống. Chương 81. Đỏ thi, ngươi không chuẩn tham gia. Chương 81. Đỏ thi, ngươi không chuẩn tham gia. Câu nguyện phiếu. Câu đặt mua. Ầm ầm. Trong bóng tối một đạo lôi quang hiện lên, Nô Kỳ thân ảnh nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Tất cả mọi người hoa mắt, chợt cảm thấy điện quang lấp lóe, đâm người tiếng lòng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đầu dương nhanh múa vút thần lòng sông lên cửu thiên. Thật là lợi hại, vị công tử này đến cùng tu luyện là cái gì? Phó tiểu thư cả kinh nói. Nàng tuy là cũng không có tu luyện, nhưng mà phụ thân nàng nhưng cũng từng là cái tu hành giả, mưa dầm thấm đất tự nhiên có hiểu biết. Chỉ là lại khó mà nghĩ ra là cái gì khác yêu lại có vĩ lực mãnh liệt như vậy. Vương Thúc nuốt ngụm nước bọt. Chỉ sợ là rồng, vẫn là đầu vị cách cực cao chân long. Vương Thúc trong lòng chấn kinh. Theo sau ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn thấy chung quanh hộ vệ, nói, vị công tử này tuy là tính tình bình thản, nhưng mà lòng tộc trời sinh cao ngạo, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn đối vị công tử này nói hiệu nói bượng, bằng không ai cũng không bảo vệ được các ngươi, đến lúc đó chớ có trách ta không nói ngày trước tình cảm. Đám này hộ vệ từ trước đến giờ ưa thích nói hiệu nói bượng. Hiện tại nhắc nhở có thể ghi ở trong lòng tốt nhất, nghe không vào vậy cũng đừng trách hắn không nói ngày trước tình cảm. Trong lúc nhất thời, mọi người gật đầu như dã tỏi. Lúc này, trên bầu trời, Nô Kỳ hóa thành hơn 10 trượng lớn lên tần long, bay trong mây mù. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt phía dưới, ban đêm trên mặt đất hết thảy đều phản chiếu tại trong con ngươi của hắn, mặc kệ là sơn hà mãnh thú, lông chim phi trùng, hắn đều nhìn rõ ràng. Nhưng dù vậy, tìm một cái cương thi cũng là chuyện rất phiền phức. Cái cương thi này vừa mới sinh ra, thần trí không rõ, hẳn là biết bản năng hướng về thân nhân tới gần, hấp thụ thân nhân máu tươi. Nhưng lúc đó ta tại trong miếu hoang, lôi tức giận xâm nghiêm, chắc chắn có sợ hãi, không dám tiến vào. Như thế hắn hẳn là biết hướng về âm khí nặng địa phương. Trong lòng Nô Kỳ suy tư, lập tức có tìm kiếm phương hướng. Hắn trên cao nhìn xuống, mắt rồng liếc nhìn tứ phương, rất nhiều âm khí bốc lên địa phương lập tức đập vào mi mắt. Đi. Nô Kỳ bơi thân mà động, hướng về một chỗ tụ âm địa ngao du mà đi. Bạch. Long hành trong mây. Không bao lâu, hắn liền bay qua một chỗ khe núi, đi tới một chỗ gần nhất tụ âm địa. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, rừng cảnh phiêu diêu, thanh đàm như không. Một tòa nhà nhỏ ba tầng bất ngờ đứng ở bờ đầm nước duyên, thành cửa sổ mang theo dài mảnh màu đỏ khăn lụa, như ngọn lửa theo gió phiêu diêu, nhìn lên cảnh trí coi như không tệ. Tại trong lầu nhỏ này, cũng thỉnh thoảng truyền đến một đạo nữ nhân êm tai tiếng cười. Loại địa phương này nào có cái gì người tốt, thậm chí đều có thể không phải người. Nữ yêu, nữ quỷ, nữ cương thi khả năng lớn hơn một chút. Bất quá phó đại nhân biến thành cương thi phía sau, gần nhất tụ âm địa chính là chỗ này, chạy đến nơi này khả năng tới tính lớn nhất, ngược lại có thể đi vào tra xét một phen. Ân. Nô Kỳ gật gật đầu, tâm niệm vừa động, nháy mắt rơi vào trong rừng. Hắn mặc như thư sinh trường bào màu trắng, lưng cong sách cùng, giả bộ như hai mắt sờ soạn bộ dáng đi tới cái này lầu nhỏ phía trước. Đông đông đông. Nô Kỳ gõ cửa. Giờ khắc này, bên trong tiếng cười duyên im bặt mà dừng. Là vị nào lang quân? Một đạo nũng nịu âm thanh từ nhỏ hồng lâu bên trong truyền ra. Tiểu nhưng Nô Dung, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, trời tối đường trượt, còn muốn theo cô nương nơi này ở nhờ một đêm. Nô Kỳ đưa tay đặt ở bên miệng, hô. Vừa dứt lời, môn này lại đột nhiên mở ra, một đạo màu đỏ chót xinh đẹp thân ảnh liền theo mà hiện. Đây là một cái cực kỳ vũ mị nữ nhân. Khuôn mặt xinh đẹp, mắt bộ dáng ửng đỏ, môi như liên hỏa, sợi tóc như thác nước. Một thân đỏ thâm váy khoác lên người, ngực bị buộc ngực một mực bóp chặt, nô lên như cao điểm, lại tại bên hông chăm chú kiềm chế, nhìn lên liền muốn để người đi nắm chắc phía dưới cái này dương liều eo thon kích thước. Thư sinh, thiếp thân hồng tư, tình bảo. Nữ nhân này liếm liếm như máu môi phấn, đón Nô Kỳ đi đến, lập tức đóng cửa lại. Theo sau nàng liền toàn bộ thân thể đều kéo đi lên. Nô Kỳ không hề bị lay động. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy cái này tầng thứ nhất 10 phần đơn sơ, trên vách tường đều lau bùn đỏ. Tầng này quá đơn sơ. Công tử còn mời lên lầu, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Nữ tử này kiều diễm cười một tiếng, đẩy Nô Kỳ lên lầu. Ai u? Không thể. Không thể a. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nô Kỳ ai nha vài tiếng, liền cũng thuận thế lên lầu thứ hai. Tầng thứ hai này bố trí ngược lại có chút tinh xảo. Từng cái gia thú trải trên mặt đất, những cái này gia thú có hổ hữu hùng, có sói có báo, có thể nói đều là trong núi rừng mãnh thú. Trên vách tường thì dùng một loại nhìn lên cực kỳ tinh tế nhăn bóng da bao trùm. Nô Kỳ hơi nheo mắt lại, liền nghĩ đến hắn người giấy dầu. Thật nhiều manh thú a. Những cái này manh thú cũng không tốt hàng phục, cô nương là làm thế nào đạt được? Nô Kỳ giả bộ như liếu kỳ, hỏi. Hồng Tư Si ngốc cười một tiếng. Thiếp thân có hai vị ca ca, từ trước đến giờ cực kỳ chiếu cô ta, đây cũng là bọn hắn đưa cho ta. Hồng Tư cười lấy liền đẩy Nô Kỳ đi tới tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba bên trong đều là một chút mỏng lều bằng da, những cái này lều bằng da treo ở trong phòng, một trường tiếp lấy một trường, bao quanh một trường màu đỏ rực lớn, tại ánh đèn chiếu rọi còn có thể sau khi thấy lều bằng da những cái này đang đứng từng đạo bóng người. Hồng Tư kéo lấy tay Nô Kỳ, nhẹ nhàng té ngã tại trên giường này. Cô đương, ngươi đây là muốn làm gì? Hơn nữa ngươi nơi này thế nào còn đứng lấy nhiều người như vậy? Nô Kỳ giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục hỏi. Hồng Tư che miệng cười một tiếng. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm ngủ, ngươi ta một mình hai người, chẳng lẽ không thể lẫn nhau an ủi một phen ư? Hồng Tư cười nói. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Nô Kỳ lắc đầu. Hồng Tư lưỡi phấn vượt qua khóe môi, cười nói, ta biết, đây là thượng cổ thời đại, Khổng Tử Huyễn Hóa Vương lời nói, nhưng hắn còn có một câu ẩm thực nam nữ, an lớn muốn. Tại khi nói chuyện, nàng liền muốn làm bộ đem Nô Kỳ để lại. Chờ một chút. Nô Kỳ nhấc tay ngăn cản nói, ngươi nơi này còn có nhiều người như vậy, nhiều người như vậy ta không quá thích ứng, bọn hắn là làm cái gì? Nô Kỳ cười nói. Hồng Tư cười hắc hắc, tay áo đỏ bung lên, vù một trận gió tà thổi qua, những cái kia lều bằng da lập tức tản ra, lộ ra từng cái người cứng ngắc. Những người này sắc mặt xanh đen, toàn thân cứng ngắc, chỉ như lưỡi dao, rõ ràng là một nhóm cương thi. Bọn hắn đều là phía trước ta trai lơ, chờ một hồi chờ ngươi thể lực chống đỡ hết nổi, có thể giúp chúng ta trợ hứng. Đúng rồi, cái này vẫn là ta vừa mới bắt được, không nghĩ tới ngươi vậy mà liền tới, hôm nay vận khí thật tốt. Hồng Tư Trang cũng không trang, chỉ vào một cái lão giả cương thi, cười duyên không thôi. Dĩ nhiên là thi thể mà tỷ. Chơi đến rất lớn a. Nô Kỳ cười khúc khích, lúc này hắn đã xác định phó lão gia, tâm tình ngược lại cực kỳ vui vẻ. Tốt. Bất quá hắn không chuẩn tham gia ở ba. Nô Kỳ nói. Lúc này, Hồng Tư hơi hơi nghiêng đầu. Nàng không có nghe hiểu Nô Kỳ ý tứ, nhưng cảm giác được một chút khác biệt. Nàng hơi nghiêm túc nhìn về phía Nô Kỳ, người bình thường trừ phi là sát thủ hồi cùng, bằng không vừa mới khẳng định sẽ bị hù dọa đến phát run, thậm chí tè ra quần, tuyệt đối không phải cái kia phản ứng. Ngươi không phải thư sinh. Hồng Tư cao mày nói. Nô Kỳ cười lớn một tiếng, mắng chửi nói. Ngu xuẩn, cái nào thư sinh sẽ chạy hoang sơn giã lĩnh tới ở nhờ. Chương 82. Người một nhà chỉnh tề, ra ra ta muốn ăn thịt heo. Chương 82. Người một nhà chỉnh tề, ra ra ta muốn ăn thịt heo. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, ngu xuẩn. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao. Nô Kỳ hơi lắc người. Thân thể của hắn nháy mắt bành trướng, mảnh vải xé rách, no bạo toàn bộ quần áo. Một cái dữ tợn uy nghiêm kinh người long thú xuất hiện tại trước người Hồng Tư, miệng rồng mở lớn, một phát đại thiểm điện ầm vang đánh xuống, rơi vào trên đầu Hồng Tư. Ầm ầm. Khủng bố lôi điện bao phủ cái này Hồng Tư toàn thân. Sau một khắc, cái này Hồng Tư sợi tóc của mũ, màu da nháy mắt biến đỏ, răng nanh theo trong miệng nổi lên, hóa thành một cái màu đỏ cương thi, hướng về Ngô Kỳ bổ nhào về phía trước mà lên. Còn dám tới? Ngô Kỳ cười lạnh một tiếng. Chỉ là một đầu cương thi dĩ nhiên không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn cả gan hướng hắn phát động tiến công. Tự tìm cái chết. Sát tâm nhất niệm lên, thần lực tùy tâm tới. Ngô Kỳ hai tay vung dậy, thân hình lần nữa bành trướng một vòng, đen kịt lông sinh trưởng mà ra, trên đầu hai sừng đâm thủng mái nhà, đem cắt ra hai đạo vết nứt. Cái gì? Cái này Hồng Cương hoảng sợ nhìn cự thú trước mắt. Theo sau một cái đại thủ liền bắt được Hồng Cương eo, như làn nện bút bê mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Oeng! Toàn bộ tầng 3 nháy mắt sụp đổ, kèm thêm lấy những cương thi khác, cùng nhau rơi vào tầng 2. Hồng Cương gắng sức dãy rủa, mang theo thi độc lợi chảo cào tại Ngô Kỳ đen kịt trên cánh tay, đốn lửa bắn tứ tung, lại chỉ phát ra từng đạo sắt thép va chạm giòn vang. Cuối cùng thậm chí ngay cả điểm điểm hỏa tinh đều không có. Hồng Cương giơ hai tay lên xem xét, nháy mắt kinh hãi. Chỉ thấy trên hai tay cái kia màu đỏ chót lợi chảo sắc bén, vào lúc này lại bị san bằng, 10 ngón bằng phẳng như một. Nàng cái này móng tay vững như pháp bảo, thế nào sẽ bị san bằng đây? Nàng thế nhưng cương thì a. Hồng Cương chấn kinh ở giữa, đem kỵ thiết quyền nâng cao tại trời, cuốn theo lấy cuồng vũ thiểm điện, phát ra ngàn chim giòn vang, như là cỗ sao trời thẳng tắp nện ở bụng Hồng Cương bên trên. Oeng! Lôi điện dưới thiết quyền, Hồng Cương bụng dưới tựa như ngày xuân ấm tuyết, nháy mắt hòa tan. Vô số đen kịt thi khí phiêu tán mà bay. Lầu hai ầm vang sụp đổ, kèm thêm lấy toàn bộ gian nhà lung lay sắp đổ, đều hướng về bên trong sụp xuống mà tới. Ầm ầm. Trình tọa lầu nhỏ sụp đổ, chỉ có một đạo to lớn thân ảnh đứng ở đầm nước này bên cạnh. Nô Kỳ bốc lên cái này đầu Hồng Cương, đem nâng lên trước mắt mình, kỳ quái trên dưới quan sát. Bình thường tới nói, lôi điện chuyên khắc âm tà đồ vật. Cái cương thi này chịu đến như vậy trọng kích, lại còn không có hồn phi phách tán, thật là khiến người kinh ngạc. Ca ta là nơi đây sơn thần, ca ta ma vân chư thần sẽ không để ngươi. Hồng Cương phát ra gầm hét. Ma vân chư thần. Nghe đến lời này, Nô Kỳ nháy mắt nghĩ đến cái kia trong miếu hoang ba mặt đầu heo tự thần. A, Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhìn kỹ Hồng Cương thi đánh giá trên dưới một phen, chính xác rất giống là cái kia đầu heo tượng bên trái tượng nữ thần. Ngươi có phải hay không còn có một cái huynh đệ, là con ca? Nô Kỳ cười nói. Trong mắt Hồng Cương hiện lên một chút hoảng sợ cùng phẫn nộ, như là minh bạch cái gì. Xem ra là khó trách không dễ giết, nguyên lai trước kia còn là cái thần đây. Nô Kỳ cười cười, vỗ một cái bụng nói. Yên tâm, ngươi một nhà liền là muốn trình tề, nói cho ta, ngươi cái kia ca ca ở đâu? Chờ một hồi để các ngươi đoàn viên. Hồng Cương một mặt toán độc, run rẩy nâng lên tay, chỉ ra một cái phương hướng. Răng nàng va chạm nhau, cắn lấy Ngô Kỳ trên đại thủ, lại ngay cả da đều cắn không phá, chỉ có thể phát ra vô năng cuồng nộ gào thét. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồng Cương thi hét lớn. Ba ba. Sau một khắc, Ngô Kỳ hai tay một ấn, như là bóp nát áo, đem cương thi này đầu bóp nát. Rông dài. Ngô Kỳ như ném phá bao tải, đem ném xuống đất. Theo sau tâm niệm vừa động, một tia chớp ầm vang hạ xuống, đem cái này Hồng Cương thi nghiền xương thành tro. Lúc này, Ngô Kỳ lấy liếc nhìn phó đại nhân thi cốt. Cái này thi vừa mới hóa thành cương thi, còn chưa không cường đại. Ngô Kỳ hai ba lần bẻ gãy tư chi, di chuyển tới một tảng đá lớn đem đè ở phía trên. Hắn muốn trước đi giải quyết cái kia ma vân chư thần. Hắn nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Đã hắn nói người một nhà muốn trình tề, vậy liền muốn đem cái kia ma vân chư thần đưa đến góc cùng Hồng Cương thi thể một bên, tuyệt không nuốt lời. Ngô Kỳ hóa thành long thân, phóng lên tận trời. Bạch. Một chỗ thật dài hạp cốc rất nhanh đập vào mi mắt. Sơn cốc chật hẹp vô cùng, quái thạch lởm chởm. Trong cốc càng có một cỗ gió tà phòng ngoài mà qua, phát ra ô ô âm thanh. Cái này miệng cốc phía trước đang đứng một địa, trên bia bất ngờ khắc lấy ba cái chữ lớn đỏ tươi như máu, thập lý cốc. Chính là chỗ này. Nô Kỳ cười lạnh một tiếng, thân hình hắn hạ xuống, hóa thành to lớn bán long bán nhân thân thể, chậm rãi đi vào trong thập lý cốc này. Theo lấy hắn tiến vào trong cốc, một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm phả vào mặt, một cỗ mùi vị người. Nô Kỳ cổ động cánh mũi, hít sâu một hơi, theo sau xuôi theo mùi thịt đi tới một nhà hàng đồ nướng phía trước. Nhà hàng đồ nướng này dựa lưng vào núi, xây ở trong sơn động. Nô Kỳ hừ lạnh một tiếng, nên ngang đi vào cái này quán thịt. Hắn mới vừa vào tới, liền thấy nơi đây đèn đuốc sáng trưng, thịt nướng mùi thơm hỗn hợp có ồn ào thét to phiêu đãng mà ra, liền xếp hàng ghế đá một đầu tiếp lấy một đầu, tất cả đều ngồi đầy người. Hoặc là nói là từng cái hình thù kỳ quái yêu ma. Lúc này, theo lấy Nô Kỳ tiến vào cái này quán thịt, bốn phía tiếng ồn ào nháy mắt một rừng, âm thanh tất cả đều nhỏ hơn rất nhiều. Lực chú ý của mọi người đều rơi vào Nô Kỳ trên mình. Một tên long tộc, vẫn là một đầu huyết mạch thuần khiết, tu vi cực cao dị chủng long tộc. Hắc. Đại gia, hoan nên quang lâm. Ngươi nhìn hôm nay khách nhân quá nhiều, đều nhanh hết chỗ. Một cái sinh ra thai thỏ thỏ yêu tiểu nhị tiến lên trước. Hắn đón Ngô Kỳ, đi ngang qua một loạt bốc cháy lửa đỏ ngọn đến, sau đó liền là trong tiệm lộ thiên chỗ nướng, bên trong đỏ thấm là trong ngọn lửa, là từng đầu xích thân nhân loại, khói lửa mười phần. Bên cạnh thì là giết hiện trường. Một nhóm yêu ma đem người kéo tại trên phiến đá, lợi chảo lấy máu, nước nóng lột sát lông, giết thỏ yêu thậm chí còn biểu diễn vừa ra một tay kéo đại tràng, nên đón xung quanh yêu ma một trận reo hò. Đây chính là chúng ta lường danh thịt nướng. Khách quan, nếm thử một chút ta. Tiểu nhị đem Nô Kỳ dẫn tới một chỗ để chống cỡ lớn ghế đá bên trên, cười híp mắt hỏi. Sau một khắc, Nô Kỳ một cái đại thủ bắt được tiểu nhị này thỏ, đem đặt tại ghế đá bên trên. Cái này thịt nướng ta không muốn ăn, ra ra ta muốn ăn thịt thỏ. Nô Kỳ nết mép cười nói. Vừa mới nói xong, cái này thỏ tiểu nhị sắc mặt nháy mắt một trắng. Khách quan. Người cũng đừng. Đừng đùa tiểu yêu ta thì không thể ăn a. Thỏ tiểu nhị mặt dán vào ghế đá, toàn thân run run, một cỗ tanh hôi rượu vàng theo cái này thỏ yêu trong quần bày ra. Bốn phía yêu ma âm thanh lại nhỏ rất nhiều. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo cái này quán thịt bên trong truyền ra. Đã khách nhân muốn ăn thịt thỏ, vậy liền làm thịt thỏ. Người tới. Đem cái này chọc giận khách nhân tiểu yêu bắt lại, lột da ra làm thành thịt nướng. Vừa mới nói xong, trong tay Nô Kỳ thỏ yêu nháy mắt bất tỉnh đi qua. Ha ha. Nô Kỳ cười lạnh một tiếng, thiện tay đem ném ra. Một nhóm thỏ yêu liền theo đó mà tới, đem cái này thỏ yêu đưa vào hậu chủ. Không bao lâu, một cái khác thỏ yêu toàn thân run rẩy, loạn trà loạn trạng mà dùng đầu đội lên một cái đĩa lớn, đi tới bên cạnh Nô Kỳ. Khách quan, đây là ngài muốn thịt thỏ. Cái này thỏ yêu nói. Nô Kỳ quét mắt cái này đĩa lớn bên trong thỏ thịt nướng, nắm lấy một đầu bắp đùi đặt ở trước mũi người. Sau một khắc, chỉ nghe được ba một tiếng. Đầu này đùi thỏ liền bị trực tiếp đập vào thỏ yêu trên mình, đem đập cái quay cuồng. Cái gì thịt nướng? Liền chút chất béo đều không có, làm cực kỳ, còn có một cỗ mùi nước tiểu khai. Không ăn. Không ăn. Nô Kỳ đại thủ vô một cái, nháy mắt nện ở trên phiến đá này, cái này đại thạch nháy mắt nhất phách lương tán, từ giữa đó cắt ra hóa thành hai nửa. Bốn phía yêu ma nhất thời yên tĩnh. Có chút cảm giác không đúng yêu ma thì lặng yên hướng về cửa động rời bước mà đi. Ầm. Nướng bếp cửa chính ầm vang mở ra. Một cái bóng loáng bôi chân tiểu sinh mặt trắng từ đó đi ra, hắn nhìn chăm chú Nô Kỳ, chậm rãi lên trước, khẽ cười một tiếng, nói, cái kia khách quan ngươi muốn ăn cái gì? Ha ha ha. Nô Kỳ khỏe miệng đột nhiên nứt ra, lưỡi dài cuốn lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ra ra ta muốn ăn thịt heo. Chương 83. Ma Vân Lôi Thần. Song Lôi Đại Chiến. Chương 83. Ma Vân Lôi Thần. Song Lôi Đại Chiến. Cầu đặt mua, cầu miễn phiếu, ra ra ta muốn ăn thịt heo. Nô Kỳ ngữ khí vang vang, từng chữ nó nói. Cái này quán thịt bên trong hỏa diễm hồng quang chiếu rọi hai con ngươi hắn tựa như lôi hỏa địa kích, thiêu đốt lên màu đỏ hồng quang. Cái này tiểu sinh mặt trắng cái kia anh tuấn đầu, phút chốc nghiêng một cái. Cái kia đôi mắt vụ biến thành một mảnh đen kịt, trong trắng mắt hoàn toàn biến mất, nhìn chằm chằm Nô Kỳ. Sau một khắc, tiểu sinh mặt trắng khỏe miệng đột nhiên câu lên, cười nhạo nói, chỉ là thông thần cảnh tiểu long, xem ở ngươi trẻ người non dạng, ta để ngươi ba phần. Cút đi. Tiểu sinh mặt trắng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này tiểu long huyết mạch vô cùng thuần khiết. Nói không chắc là vạn long xảo bên trong hậu sinh, vạn nhất giết con tiểu long này, dẫn xuất một nhóm lao long liền thiệt toái. Vẫn là cẩn thận là hơn. Dĩ nhiên không mắc câu. Trong lòng Nô Kỳ cười lạnh. Hắn không chút nào để, ngược lại hướng về phía trước hai bước đi tới cái này tiểu sinh mặt trắng trước người, túi đầu râu rồng bay lượn, mở miệng lần nữa, hướng hắn gào thét. Liền ăn thịt heo. Liền ăn thịt heo. Liền ăn thịt heo. Nô Kỳ âm thanh đinh thái nhức óc. Theo lấy mảng lớn long tiên phun mặt, từng đạo truyền vào cái này mặt trắng nhỏ rộng trong hai. Trung quanh bầy yêu cũng giống là chế dễ ước, tất cả đều đem ánh mắt ném đến trên ma vân chư thần này. Tự tìm cái chết. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này mặt trắng hai con ngươi một mảnh đen kịt, cái kia khuôn mặt anh tuấn vào lúc này cũng ầm vang nổ tung, hóa thành một cái hé miệng to lớn đầu heo, phát ra như rết heo chói tai tiếng thê. A bừng bừng. Chỉ một thoáng, tiểu sinh mặt trắng túi ra căng ra, hóa thành một đầu heo thân thể cự quái, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt bắt được trên vách đá cái kia bốc cháy một luồng đến. Bạch. Một trôi chiếu lấp lánh chín thức binh cảo nháy mắt theo vách núi bên trong bay ra, hướng về đầu Nô Kỳ thẳng chụp mà xuống. Nô Kỳ hét lớn một tiếng. Một cỗ kinh thiên long rít chấn động khắp nơi, bàng bạc mây mù như sóng lớn quét sạch mà ra, trùng kích bát phương. Cái này cựu sĩ đinh ba rơi vào cái này trong mây mù. Vân tuấn tầng tầng ngăn cản, như dao chặt đoạn thủy, phía trước lực tận mất. Sau đó Nô Kỳ vây bàn tay lớn một cái, năm ngón năm quyền, cuốn theo lấy cuồng bạo bành lôi, hướng về ma vân chư thần ầm vang đánh tới. Anh. Một quyền này tại trong mây mù, nhanh như thiểm điện, thế như bô lôi. Cơ hồ chỉ là trong quyền khắc. Nô Kỳ một quyền này liền đánh vào heo này thần ngực. Một đạo nặng nề tiếng sấm đông nhiên vang lên, ma vân chư thần lui về phía sau hai bước, cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy trước ngực mình ấn lấy một đạo to lớn quyền ấn. Quyền ấn bên trên lôi điện dân trào, ầm vang bạo phát. Ầm ầm. Lóa mắt buôn lôi chạy xuôi tại cái này ma vân chư thần toàn thân, như là thác nước cuồng bạo mãnh liệt. Ha ha ha. Ta là phiến đại địa này lôi thần. Ngươi chỉ là thông thần cảnh vậy mà tại trước mặt ta chơi lôi, thật là múa búa trước cửa lỗ ban. Ma vân chư thần cười lớn một tiếng. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến tụ pháp cảnh. Xem như đã từng lôi thần nơi này càng có hương hỏa gia trì, thấp hắn một cái cảnh giới lôi trúc tu sĩ, muốn giết hắn, coi như là lòng tộc cũng tuyệt đối không thể. Sau một khắc, ánh mắt của hắn quét qua, đảo qua những cái này ngăn cản hắn mây mù. Xét đánh ở đâu? Cựu sĩ đinh ba nháy mắt nâng cao, cắn giải thoáng qua. Bạch. Trong chốc lát, cựu sĩ đinh ba chín đạo đinh cảo bên trên, đột nhiên sáng lên một đạo màu đỏ điện quang. Điện quang lấp lóe, tựa như khói báo động triệu hoán. Cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa nướng động bên trong, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, liệt hỏa sáng rực, hồng quang nhấp nháy, đổ sạch trong đó mét người ẩm rung động, nháy mắt nướng thành than cốc. Chín cái màu đỏ hỏa xạ tại trong hỏa diễm ngưng kết mà ra, phun ra nuốt vào phân nhánh hỏa diễm miệng lưỡi, vung lên quần quần sóng nhiệt, lắc mình bay lượn, xoay quanh tại trên cựu sĩ đinh ba kia. Lôi hỏa tại đinh ba bên trên lấp lóe, phân tán bốn phía mà ra. Vành, hồng quang bắn ra bốn phía, thiểm điện quét ngang, hỏa xạ qua lại trong mây mù, xét đánh rung động. Chỉnh tọa hang động ầm vang chấn động. Trước người Nô Kỳ mây mù hòa thuẫn, ngăn cản tịch lịch hỏa xạ, tiếp xúc thời điểm liền cảm giác được lửa này rắn cường đại xuyên qua lực, Vân Thuận tựa như không có gì, liền muốn đánh xuyên mà qua. Nô Kỳ tâm niệm vừa động, đồng dạng một đạo thiểm điện oanh sát mà ra. Lôi điện sét đánh xung đột lẫn nhau. Cái kia chớp mắt đã tới tịch lịch hỏa xa lập tức tản ra, như điện quang hỏa vũ nổ hướng bốn phương tám hướng. Oanh! Trong huyệt động, cái khác yêu ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Cái này mây mù che chắn nhận biết, nhưng tại vừa mới cái kia sét đánh lôi hỏa đàn sen phía dưới, Ma Vân Chư Thần đã xác định Nô Kỳ phương vị. Ha ha ha, tìm tới ngươi. Ma Vân Chư Thần tiếng cười đột nhiên vang lên, cựu sĩ đinh ba lóe ra xích quang, xuyên qua mây mù che chắn, bất ngờ xuất hiện tại Nô Kỳ trước mắt. Nô Kỳ quanh thân mây mù phun ra nuốt vào, mượn lực phía dưới nghiêng người tránh qua. Cái kia nóng rực tịch lịch hỏa xà lại theo đó quét ngang, bao phủ tại Nô Kỳ toàn thân. Ầm ầm, sét đánh oanh kích, hỏa diễm cháy nướng. Nô Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, thương lam sắc vảy rồng vào lúc này càng lóe sáng. Cái này lôi ta cũng không sợ. Nô Kỳ gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên phù hợp trước người, cái kia nóng rực lôi hỏa chi lực nháy mắt liền bị dẫn dắt áp xúc, luyện hóa tại trong hai tay, ngưng tụ làm một quả muôn hồng nghìn tía lôi hỏa chi quả. Bạo! Sét đánh lôi hỏa đột nhiên bạo tạc, khủng bố lôi điện tại cái này trong mây mù bắn ra, quét sạch tứ phương. Không thể phá vỡ vách đá thiêu đốt thành cặn, vạn đá bể nứt. Sơn động theo đó sụp đổ. Ngao ngao ngao. Nô Kỳ hét lớn một tiếng, hóa thành một đầu dài 10 trượng thần long bay về phía không trung. Dám nện tiệm của ta, hôm nay ta tất yếu ăn ngươi. Ma Vân Lôi Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đầu heo lay động, quả hương bổ dường như lỗ thai heo vỗ mạnh, vai trên cổ hai bên trái phải, lập tức hóa ra hai đạo hắc trừ đầu. Cái này hai đạo đầu bên trong, bên trái một đầu nước miếng chảy ròng, heo răng cao đỉnh, ngẩng đầu tham lam nhìn kỹ trong mây Nô Kỳ. Bên phải một đạo đôi mắt rủ xuống, quả hương bổ thai to dán vào mắt, tựa như khiếp đảm vô cùng. Thân qua vô số lân phiến đen kịt, sau lưng mọc lên 5-6 xích sử dài. Xích xà cuốn lên, như sét đánh xoay quanh quân thân. Lôi thần chân thân. Sau một khắc, Ma Vân Lôi Thần dưới chân theo đó xuất hiện một mảnh hắc vân, nháy mắt thẳng vào thương cung. Nô Kỳ phun ra nuốt vào lấy dịch bệnh mây, triệu hoán xích lôi kim cương sử. Đại lượng dịch bệnh mây lập tức quyết tán. Lần này phải lại là trong sơn động cái kia nhỏ hẹp, Nô Kỳ toàn lực thi triển phía dưới, dịch bệnh mây trùng trùng điệp điệp, như sóng đen ngập trời, nháy mắt bao phủ phương viên bài giảm. Thần thông như thế, chỉ là thông thần cảnh ngươi có thể dùng đến khi nào? Ma Vân Lôi Thần giống giận gào thét. Trên cửu sĩ đinh ba hỏa xà phân tán bốn phía, cháy đốt mây đen, lại bị ngay sau đó đánh tới dịch mây tiêu diệt, trong lúc nhất thời trong mây lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng. Nô Kỳ thì nắm lấy xích lôi kim cương sử, tại trong mây xuyên qua, tránh né lấy lửa lôi tịch lịch, thình lình thả ra huyết lôi. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo lôi điện góp gió thành bão. Đồng thời hắn cũng thúc giục bản thân long khí, âm thầm tiềm nhập Ma Vân Lôi Thần thể nội. Mà Ma Vân Lôi Thần càng đánh, liền càng là kinh hãi. Thông thần cảnh còn không có pháp lực, chỉ có thể dựa vào bản thân khí huyết thể năng thi triển thần thông, nhưng dạng này tiêu hao rất nhiều. Cái này tiểu long lại không chút nào gặp kiệt lực, mà hắn hôm nay dĩ nhiên lại cảm giác được mệt mỏi. Không được, nhất định cần đến kích cái này tiểu long đi ra. Này, hèn hạ tiểu long, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Thật sự là cười đến rụng răng, ngươi muốn đánh bại ta, hay là lại đi tu luyện 800 năm a? Ha ha ha. Ma Vân Lôi Thần phát ra cười to. Nhưng cùng lúc đó, cặp mắt của hắn thì tựa như tia chớp sáng lên chói mắt thần quang, mò về cái này trong mây mù, cảm giác Nô Kỳ vị trí. Nhưng mà trong mây mù vẫn như cũ lờ mờ một mảnh, thỉnh thoảng có huyết lôi bắn ra. Ha ha ha, ngươi đầu heo này, thua thiệt cái kia cóc cùng cương thi nói ngươi thần thông cái thế, hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy. Chờ một hồi ta liền lòng từ bi, đưa ngươi xuống địa ngục đi gặp bọn hắn. Nô Kỳ tiếng cười to, đột nhiên tại trong mây mù băng lên. Chương 84, tu vi tăng lên, chống ra heo. Chương 84, tu vi tăng lên, chống ra heo. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu, chết tiệt, ta người ngươi cũng dám giết. Ma Vân Chư Thần mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, bên trái đầu heo nước miếng chảy ròng, phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Tốt, ăn bọn hắn, ta muốn ăn bọn hắn. Bên phải đầu heo thì khóc ồ lên. Không còn bọn hắn, thịt của chúng ta cái kia từ nơi nào tìm a? Đủ loại thanh âm hỗn loạn vang vọng trong mây. Ý miệng. Ở chính giữa Ma Vân Chư Thần thì mở ra miệng rộng, giơ thẳng lên trời gầm thét, phát ra một đạo vanh lôi gào thét. Ầm ầm. Nóng dục tịch lịch hỏa xà quét sạch tứ phương, cuồn bạo lôi điện đình thai nhức óc, tại trong mây mù chấn động ra một mảnh chân không. Nhưng mảnh này chân không lập tức liền bị mây mù lần nữa bao phủ. Ha ha ha, không sai. Cái kia hai tên giá hỏa đều bị ta bóp chết. Một cái bị ta chém thành than đen, một cái bị ta đánh xuyên qua ngực, bọn hắn trước khi chết đều là hô hào ngươi sẽ vì bọn hắn báo thù. Ta nhìn ngươi cũng bất quá như vậy. Nô Kỳ cười to nói. Giờ này khắc này, Ma Vân Lôi Thần tức giận không thôi. Hắn đôi mắt đỏ tươi, đột nhiên kéo ra trước người mình áo bảo, lộ ra cái kia phủ đầy vảy đen to mập bụng. A a a, dám như vậy xem nhẹ tại ta. Ta muốn lột da ngươi ra rồng làm trống. Ma Vân Lôi Thần hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ vào chính mình trên bụng. Vành. Vỗ một cái phía dưới, tiếng trống vang lên. Tàn phá bốn phía hỏa xà đột nhiên phát quang, phản phất đạt được lực lượng, màu đỏ hỏa diễm tăng gọn. Vành. 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 Theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng trống, nóng rực lôi hỏa xét đánh cuồng bạo vô cùng, tựa như trời đất mở ra ánh sáng, quét ngang xương mù xám. Sau một khắc, Nô Kỳ đôi mắt ngưng lại. Một đạo lôi hỏa xét đánh ầm vang rơi vào trên người hắn. Lôi điện nháy mắt biến đổi, hóa thành từng sợi tung bay thiên hỏa, rơi vào trên người Nô Kỳ lại phát ra sắt thép va chạm bang bang thanh âm, sau đó hắn lân giáp cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, máu rồng bắn tung tóe. Chết đi. Ma Vân Lôi Thần ngửa mặt lên trời cười to, hai tay đột nhiên đánh bụng. Ầm ầm, một đạo cỡ thùng nước lửa lôi tịch lịch từ trên trời giáng xuống. Nô Kỳ thấm thân tại trong cái lôi điện này. Lôi điện cuồng bạo, giống như hồng thủy thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới, theo sau lôi hỏa chợt biến hóa thành thiên hỏa, tạo thành bền chắc không thể phá được hỏa diễm tiên lao, đem Nô Kỳ giam ở trong đó. Nô Kỳ quanh thân lôi điện lao nhanh, đột nhiên va chạm mà lên. Nhưng làm lôi điện tiếp xúc đến hỏa diễm này lao tù thời điểm, liền theo đó hóa thành hỏa diễm, bốc cháy càng vượng. Hắn cũng bị hỏa diễm này lao tù đánh trở về. Ma Vân Chư Thần chống bụng sinh nghiêm thanh. Tại cái này ngọn lửa cuồng bạo lực lượng phía dưới, Nô Kỳ toàn thân vảy rồng cháy đen phát nước, một mảnh tiếp lấy một mảnh vỡ vụn. Ta tu luyện chính là nhẹ nhẹ sắc chi đại quang sáng lôi thần voi, không chỉ có lôi điện chi lực, hỏa diễm cũng là tùy tùng của ta. Hôm nay ta liền đem ngươi luyện hóa nơi này. Trong thanh âm này tràn đầy cuồng ngạo, tự tin và đắc ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngao họ họ. Kèm theo một đạo thâm trầm dài họ, Nô Kỳ thân hình lại phát sinh biến hóa. Hắn thôi động thể nội ngao tiết máu, đầu sinh sừng nhọn, đen kịt lông dài nháy mắt sinh ra, hóa làm một nhu long thân, hùng vĩ cao lớn, quanh thân quấn quanh lấy lôi quang tựa như trời châu được, tại trong hỏa diễm đột nhiên đụng một cái. Oeng. Sau một khắc, sắc bén sừng dài xuyên qua lao tủ, nhìn thấy thiên cung. Nô Kỳ đại thủ cũng ngay sau đó bắt được cái kia phá toái chi võng, hai tay tựa như kình thiên, đột nhiên kéo một cái. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm bạo tán, hóa thành hỏa vũ rơi xuống đất. Nô Kỳ cũng từ đó thoát khốn, cái kia khổng lồ thân thể đạp không mà đi, hướng về Ma Vân Chư Thần dồn sức đụng mà đi. Hắn bây giờ ngao thiết cùng long thần thân thể đều sớm đã đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong, bây giờ hai bên kết hợp phía dưới lực lượng tăng bọn, cái này nửa châu bán long thân thể chừng 7 trượng cao. Phải biết đó cũng không phải long thân dạng kia dài mảnh thân thể, mà là cường tráng hung mãnh khủng bố thể phách. Cái này đụng một cái phía dưới, tựa như vẫn thạch đập vào Ma Vân Lôi Thần trên mình. Hẹ. Ma Vân Lôi Thần máu tươi nôn như điên. Bên trái cái kia chảy nước miếng đầu heo nháy mắt liền bị sừng dài xuyên qua, đại giác như lưỡi dao bặm mẹo, cắt ra khung xương, toàn bộ đầu heo nháy mắt ly thể, máu tươi dâng trào, rơi thanh thiên. Ta giết ngươi a a a. Ma Vân Lôi Thần đau mất một đầu, đau liên tục nhảy lên, giống to không thôi. Nhưng Nô Kỳ cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Xích Lôi Kim Cương Sử tại trong tay hắn tựa như kim nhọn, thần thông chi lực phía dưới nháy mắt bắn ra mà ra, phá không mà bay, điện tiệm gia tốc, hướng về đầu Ma Vân Lôi Thần bỏ tới. Bạch. Ma Vân Lôi Thần chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên. Hắn lập tức phát giác không đúng, nhưng cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể xoay mở cái cổ. Ầm. Sau một khắc, một cú quen thuộc đau nhức kịch liệt lần nữa truyền đến. Ma Vân Lôi Thần bên phải não cũng theo đó bị một đạo tia chớp bị xuyên qua, toàn bộ đầu ầm vang bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vũ. A a a bừng bừng. Tiêu thảm như heo bị làm thịt vang lên lần nữa. Nô Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung lên, triệu hồi Xích Lôi Kim Cương Sử, như là chấp trưởng tiên thần quyền hành giữ trong tay. Hôm nay muốn biến thành chống chính là ngươi a. Thu. Nô Kỳ nâng lên tay trái, đối Ma Vân Chư Thần năm ngón mở ra. Giờ khắc này, Ma Vân Chư Thần đột nhiên phát giác trong bụng đau xót, toàn thân hắn khí huyết tinh hoa dĩ nhiên không tự chủ được ngưng làm một thể, tại hắn trong bụng hóa thành tối sầm lại màu đỏ châu thai. Đây là cái gì? Không, không thể làm như vậy. Châu thai tại Ma Vân Chư Thần thể nội trái trùng phải đụng, theo sau heo này thần cổ họng đột nhiên nâng lên, cuối cùng toàn bộ đầu ầm vang nổ tung. Một quả màu đỏ sẫm châu thai nháy mắt bay tới, vọt tới Ngô Kỳ trước mắt. Ngô Kỳ tâm niệm vừa động. Vành! Cái này châu thai lập tức nổ tung, hóa thành một đầu huyết long dung nhập trong thân thể hắn. Ba ba ba. Ngô Kỳ thể nội khí huyết tuôn ra. Hắn bay treo ở cái này trong mây đen, trong lòng đủ loại cảm nộ sinh ra. Sau một khắc, thân hình hắn thoáng qua, cái kia to lớn như long thân thể lần nữa hóa thành một đầu mạnh mẽ thần long. Đầu này thần long tại trong mây ngao du. Theo lấy hắn phun ra nuốt vào ở giữa long phúc nhẹ nhàng cổ động, Vân Hải cũng theo đó cảm ứng, liền vang dội từng đạo chấn thiên lôi minh. Ầm ầm. Trong biển mây lôi minh không thôi. Cái này tiếng sấm ầm ầm lọt vào tai, như thiên thần cơn giận, trường trị bất bật, chấn nhiếp tâm thần. Nô Kỳ ánh mắt phát quang. Thật là không nghĩ tới, ta cái này lôi trạch long thần cảnh tượng dĩ nhiên cái sau vượt cái trước, bước đầu tiên thức tỉnh toàn bộ thần thông, đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong. Trong lòng Nô Kỳ kinh hỉ. Cái này Ma Vân Chư Thần xem như lôi thần, nó thần thông cùng hắn 10 phần tương tự. Bây giờ hắn sử dụng tán khí thần du thôn vệ heo này thần toàn bộ khí huyết, thể nội máu rồng tăng gọn, thần thông lập tức toàn bộ thức tỉnh, đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống liền có thể ngưng kết pháp lực. Bất quá hắn tu luyện Long Sư Xuất Vân Quyết chỉ tới thông thần cảnh, công pháp phía sau còn cần đến Đế Đô Dạ Kính Ti đổi. Vâng. Nô Kỳ theo lấy lôi quang rơi thẳng mà xuống. Mà vào lúc này, một chương to lớn vảy đen da heo cũng từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Nô Kỳ trước mắt. Còn nói phải cầm ta luyện chế chúng to, ta xem là chính mình biến thành chúng a. Nô Kỳ cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn bổ một cái, liền hút tới cái này to lớn da heo. Đồng thời, một cái túi đựng đồ cũng theo da heo rơi vào Nô Kỳ trước mắt. Chương 85. Chấn Thiên Lôi Cổ. Còn có thể cất vào hũ cho cốt chương 85, chấn thiên lôi cổ, còn có thể cất vào hũ cho cốt, cầu nguyện phiếu. Cầu đặt mua, Nô Kỳ vui vẻ tiếp nhận cái này túi chữ vật. Theo sau hắn lấy ra một cái hoàng kim thả vào trong miệng, theo lấy hoàng kim nhai kỹ vào bụng, tầm kim thám long thần thông nháy mắt có cảm ứng, nhìn thấy cái kia Ma Vân Chư Thần vũ khí vị trí. Sau một khắc, hắn nâng lên tay, tâm niệm vừa động. Bạch. Một chuôi màu đỏ cựu sĩ đinh ba nháy mắt bay vụt mà tới, rơi vào trong tay Nô Kỳ. Nô Kỳ nhìn xem cựu sĩ đinh ba, chỉ thấy cái này đinh ba toàn thân đỏ thẫm. Đinh gào bên trên quấn quanh lấy 9 cái hỏa xạ, nhìn lên tương đối bá khí uy vũ. Đồ tốt. Trong nháy mắt, Nô Kỳ liền xác nhận cái này đinh ba khẳng định là kiện đồ tốt. Hắn cười ha hả đem thu vào trong túi trữ vật, theo sau lấy ra Ma Vân Chư Thần túi trữ vật. Cái kia xem xét chiến lợi phẩm. Cái này túi trữ vật bề ngoài vô cùng tốt. Màu đỏ chót không biết tên tơ mỏng bệnh mà thành, phía trên còn thêu lên một đầu màu vàng kim thai to heo mập, nhìn lên tương đối vui mừng, vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định có đồ tốt. Mỗi đến lúc này, đều là hắn cao hứng nhất mở bảo dương thời khắc. Hôm nay gặp Ma Vân Chư Thần, là hắn chỗ chiến đấu qua người mạnh nhất. Cái kia Bạch Liên nữ tử bản thân bị trọng thương, treo lên tới cơ hồ là vừa đụng liền tan nát, không đáng giá nhắc tới. Mà cái này Ma Vân Chư Thần cùng Bạch Liên nữ tử cùng là tụ pháp cảnh, dưới so sánh, vẫn là cái này Ma Vân Chư Thần thủ đoạn càng cao hơn một tầng. Gia hỏa này dù sao cũng là cái tiểu thần, cũng không biết cái này trong nhẫn chứa vật sẽ có vật gì tốt. Nô Kỳ xoa xoa tay, lập tức nhỏ máu mở ra túi chứa vật. Bạch. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức cảm ứng cái này túi chứa vật. Chỉ một thoáng, Nô Kỳ tầm nhìn biến đổi. Hắn đầu tiên vẫn là quét mắt một chút cái này túi chứa vật không gian. Ma Vân Chư Thần xứng đáng là một phương sơn thần, cái này túi chứa vật không gian có thể so sánh nhất mục ngũ tiên sinh lớn hơn, trọn vẹn có 5 trượng phương viên, như là một cái tiểu thương khố. Bên trong cũng có chút chỉnh tề, đủ loại đồ vật ngay ngắn chất đống tại các nơi, ngay ngắn rõ ràng. Điểm ấy ngược lại ngoài dự liệu. Nô Kỳ theo sau bắt đầu xem xét đến cái này trong túi chứa vật đồ vật. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là đủ loại chồng chất chỉnh tề khối thịt, thậm chí liền chủng tộc đều tiến hành phân loại, thịt lượng cũng tương đối đáng xem, chiếm cứ không ít không gian. Thế nào đều như vậy ưa thích thả thịt ta. Nô Kỳ lắc đầu, lập tức nhìn về phía tiếp một cái. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, một cái miếng ngọt tựa như hơn một trượng cây gậy trúc nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn đưa tay một nắm, một cỗ lôi điện chi lực lập tức theo cây gậy trúc này bên trong tuôn ra, cùng trong cơ thể hắn lôi điện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nô Kỳ quét mắt túi trữ vật. Dạng này lôi trúc trọn vẹn có 13 cái. Loại này lôi trúc hắn sau đó luyện chế pháp bảo, trọn vẹn có thể gia nhập trong đó, ngược lại coi như không tệ đây. Không tệ. Không tệ. Nô Kỳ khẽ miệng hơi nhếch, thỏa mãn gật gật đầu. Theo sau ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn hướng tiếp xuống đồ vật, đống lớn màu tím quang thạch. Tảng đá kia xuất hiện tại Nô Kỳ trước mắt, năm ngón một nắm, lôi điện liền lưu động mà ra. A, vẫn là lôi trúc quang thạch. Nô Kỳ vui mừng không thôi. Hắn tiếp xuống tiếp tục xem đi, trong túi chứa vật thì là từng đầu màu ngà gân lớn. Những cái này gân lớn thật dài, tựa như chất keo đồng dạng, chiều dài chừng mấy trượng dài, từng đầu chồng chất vào. Những cái này chẳng lẽ? Nô Kỳ đưa tay nắm lấy những cái này gân lớn, từng đạo mỏng manh lôi điện cũng theo đó truyền ra. Hắn kỳ quái lắc đầu, theo sau nhìn hướng còn xuất lại hai cái ngọc đồng. Nô Kỳ cắn nát ngón tay, nhỏ máu mà lên, hai khối ngọc đồng lập tức chiếu lấp lánh. Ma Lợi Chi Thiên Đại Quang Minh Lôi Thần Pháp Chấn Thiên Lôi Cổ Nô Kỳ trước liếc nhìn cái kia Ma Lợi Chi Thiên Đại Quang Minh Lôi Thần Pháp cái này rõ ràng liền là một bộ công pháp tu hành, rút đi thân thể, ngưng là lợn thai, lột sắc làm đầu heo vậy đen lôi thần cảnh tượng. Hắn quét mắt nội dung trong đó, trong này đủ loại nội dung ngược lại tương đối đầy đủ. Không vẹn vẹn có phương pháp tu hành, còn có bình thường như thế nào mượn lôi điện phương pháp tu hành, thậm chí còn có một loại trừ đột mãnh tiến cận thân đấu chiến chi pháp. Công pháp này ngược lại thẳng đầy đủ. Trong lòng Nô Kỳ cảm khái, lập tức liền nhìn hướng tiếp một sách Chấn Thiên Lôi Cổ. Luyện chế Chấn Thiên Lôi Cổ, cần lấy lôi linh trúc, cùng lôi thiết, xích điện ngư gân cuối cùng lấy lôi trúc dị trùng ra xem như chống ra, luyện chế phía sau cần lấy ngàn vạn huyết đục tế tự, ngưng kết lôi sát, giúp đỡ tăng trưởng trừng phạt giết vạn vật sát khí. Tâm niệm của hắn đảo qua nội dung trong đó, không khỏi giật mình. Thì ra là thế. Khó trách cái kia Ma Vân Chư Thần trong nhẫn chứa vật nhiều đồ như vậy, nguyên lai cũng là vì luyện chế cái này Chấn Thiên Lôi Cổ. Nô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, e rằng cái này Ma Vân Chư Thần làm cái này chống to chuẩn bị hồi lâu, cái này Chấn Thiên Lôi Cổ nếu là có thể luyện chế thành công, Ma Vân Chư Thần thực lực tuyệt đối sẽ lần nữa tăng vọt. Về phần trong túi chứa vật này không có lôi trúc dị thú ra, nguyên nhân cũng không khó đoán. Lôi trúc dị thú ra cũng không khó thu hoạch. Ma Vân Lôi Thần trọn vẹn có thể dùng chính mình bụng tới làm chống ra, đồng dạng cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Chỉ là về sau Nô Kỳ tới, khó trách hắn nói muốn dùng ta ra làm chống, thì ra là thế. Bất quá bây giờ ngươi muốn vì bản thân ta sử dụng. Nô Kỳ khép cười một tiếng. Hắn nắm lấy cái kia Ma Vân Chư Thần ra heo liền thu nhập túi chứa vật, theo sau quét dọn sơn động phụ cận yêu thi, đem mang đi, theo sau thuấn thân bay đi. Lúc này trời đã tới bình minh. Xa xa mơ hồ có sắc trời sáng lên, Nô Kỳ liền lấy ra phó lao ra thi thể, xách theo hắn liền hướng về miếu hoang mà đi. Lúc này, phó tiểu thư tại trong miếu hoang đứng ngồi không yên. "Tiểu thư yên tâm đi, vị công tử kia thần thông quảng đại, nhất định có thể đem lão gia mang về." Vương Túc nói. Phó tiểu thư có quắp gật gật đầu. Ầm. Lúc này, kèm theo một đạo tiếng bước chân, một bộ toàn thân biến thành màu đen cương thi rơi vào trên mặt đất. Nô Kỳ cất bước đi tới. "Hắn hẳn là cha ngươi a?" Nô Kỳ a cười một tiếng. Phó tiểu thư lập tức cúi đầu, lập tức liền nhìn thấy một trương biến thành màu đen khuôn mặt. Sắc bén răng không ngừng khép mở, tựa như muốn cắn xé một vài thứ. Nhưng dù vậy, mặt mũi này bàng lại vẫn như cũ quen thuộc. "Cha, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này?" Phó tiểu thư kích động nói. "Lão gia chính xác là biến thành cương thi." Một bên Vương Túc nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Phó tiểu thư có chút không biết làm sao. "Biện pháp tốt nhất là đốt thành tro, nếu như ngươi muốn dạng này, ta có thể giúp các ngươi một cái." Nô Kỳ cười nói. Vương Túc gật gật đầu. "Công tử nói đúng, lão gia hiện tại biến thành cương thi, đầu tiên liền muốn tìm tới thân nhân hút máu, theo sau lại hút người khác máu." "Tiểu thư, đốt a." Vương Thúc giận dữ nói. Nghe vậy, Phó tiểu thư cắn răng một cái, trùng điệp gật đầu. "Công tử, đốt hắn a." Phó tiểu thư nghiêng đầu sang chỗ khác, nói. Nghe vậy, Nô Kỳ cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay lên nhẹ bén một điểm, lôi quang nháy mắt bắn ra, rơi vào cường thi này trên mình. Vâng, lôi quang lấp lóe mà qua. Phó tiểu thư quay đầu, lại thấy trên đất cương thi đã không gặp, chỉ để lại một mảnh đen xám. Chà ta đây. Phó tiểu thư kinh nghi nói. Một bộ phận ngay tại trên mặt đất, chóc xuống còn có thể cất vào hũ cho cốt. Nô Kỳ Trịnh trọng nói. Tất nhiên còn có một bộ phận khác. Chương 86. Lưu dân, Cao Tân Thị Nữ Nhi. Chương 86. Lưu dân, Cao Tân Thị Nữ Nhi. Câu đặt mua. Câu nguyên phiếu, về phần một bộ phận khác. Tung bay đến khắp nơi đều là. Trong lòng Nô Kỳ thầm nói. Bất quá hắn cũng không có đem những lời này nói ra, là một cái hiếu thuận tử nữ, ngẫm lại liền có thể đoán được Phó tiểu thư sẽ phải chịu không nhỏ đả kích, hắn thực tế không đành lòng Phó tiểu thư biết chuyện này. Đa tạ công tử. Phó tiểu thư mặt mũi tràn đầy cảm kích, nàng hơi hơi cúi đầu, đi cái mặt phúc. Theo sau nàng liền cúi người xuống, đích thân thu lại trên đất đen xám. Quả nhiên là cái hiếu thuận nữ tử. Trong lòng Nô Kỳ cảm khái. Sau năm ngày, một nhóm xe ngựa hành tẩu tại trên quan đạo, cuối cùng tới gần cái này đế đô. Nô Kỳ đứng trên xe ngựa, dõi mắt trông về phía xa. Lúc này đã là một mảnh bình nguyên. Rõ ràng còn cách nhau hơn 10 dặm, hắn liền đã có thể xa xa trông thấy cái kia như thiên môn cao lớn kiên cố tường thành, cùng dưới tường thành kiến một mảnh đen kịt. Chúng ta muốn tới rồi sao? Nô Kỳ cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng. Công tử. Phó Thanh Phong xốc lên phía trước màn xe, sùng kính nói. Nàng ngạc nhiên nhìn Nô Kỳ, bọn hắn ngồi xe này xa phu ban đầu đông thúc, nhưng về sau nàng hiện tại cho dù cũng không có người tại phía trước lái xe, con ngựa này cũng giống như thông linh, trên đường đi vững vững vàng vàng, không phát sinh qua bất luận cái gì bất ngờ. Phó Thanh Phong suy đoán là Nô Kỳ thủ đoạn, trong lòng không khỏi càng khâm phục. Nô công tử thật là quá lợi hại. Nô Kỳ ánh mắt hờ hững, như là không nhìn thấy trong mắt Phó tiểu thư sùng kính. Lái xe chỉ là hắn dùng long khí khống chế ngựa, mà Phó tiểu thư sùng bái thì là hắn cái kia lôi trạch long thần thần thông tán khí thần du hiệu quả. Bây giờ vẹn vẹn mấy ngày thời gian, trong đội xe này cơ hồ tất cả mọi người nhìn hắn đều là loại ánh mắt này. Hắn sớm đã thành thói quen. Cuối cùng đã tới. Nô Kỳ nhìn phương xa tường thành, trong lòng suy tư. Hiện tại muốn hay không muốn liền nói cho Lăng Thu các nàng một tiếng đây. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Nô Kỳ liền lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi. Vẫn là thôi đi, không bằng trước chính mình nhìn một chút đế đô tình huống. Ngược lại lúc trước Lăng Thu cho hắn một tháng thời gian chỉnh đốn, hắn thật sớm tới hẳn là cũng không có tác dụng gì, nói không chắc sẽ còn bị trộm tới làm tráng đinh làm chút ít chịu khổ bị liên lụy sự tình. Chi bằng điều nghiên địa hình tìm bọn hắn. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Nô Kỳ liền có chủ kiến. Hắn vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này luyện chế cái kia chấn thiên lôi cổ. Ma Vân Chư thần vật liệu chuẩn bị ngược lại tương đối đầy đủ. Hắn Bạch Liên hồn hỏa cũng có thể tiến hành luyện chế, cuối cùng huyết tế cũng 10 phần thoải mái, chỉ cần tụ quần săn giết hung thú là đủ. Nô Kỳ suy tư trong đó cần có chuẩn bị. Bánh xe, bánh xe, bánh xe chuyển động không ngừng, đoàn xe của bọn hắn cũng cuối cùng đến gần tòa này đứng sừng sững mấy ngàn năm cổ lao thành trì. Nhưng mà còn không tới gần cửa thành, từng đạo hữu khí vô lực tiếng rên rỉ liền không ngừng truyền đến. Đại gia, thưởng phần cơm ăn đi. Có gầy trơ cả xương ăn mày bưng lấy một cái bát vỡ, khẩn cầu lấy cho điểm cơm ăn. Cầu ngài mang ta nữ nhi vào thành a. Có người kêu khóc dơ lên cao cao một cái tá lót. Càng nhiều người là chết lặng ngã vào trên đất, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực hướng về đội xe bỏ tới. Đám người này một mảnh tiếp lấy một mảnh, trùng trùng điệp điệp chừng mười mấy vạn, như là kiến hôi hội tụ tại đế đô bên ngoài, hy vọng đế đô có thể đối bọn hắn mở cửa. Thế nào nhiều như vậy lưu dân? Nô Kỳ cả kinh nói. Phó tiểu thư lông mày cau lại, chậm rãi nói, phía trước ta từng nghe nói qua, phương Bắc có man tộc xâm lấn, số lớn người mất đi tình cảnh, trôi dạt khắp nơi, ta muốn hẳn là bọn hắn, muốn tại đế đô kiếm miếng cơm. Coi như không tiếp thu, vì sao không giúp bọn hắn ở ngoài thành đồn đến đây? Nô Kỳ nghi ngờ nói. Hắn đi tại cái này quan đạo thời gian liền đã phát hiện, cái này đế đô bên ngoài còn có mảng lớn đất này. Chỉ là cũng không khai khẩn, ngược lại có đại lượng gia thú. Ngạch. Phó Thanh Phong suy tư một chút. Đế đô chỗ không xa là bệ hạ chân thú huyện, bệ hạ tại bên trong thả không ít chim quý thú lạ, thi triển trận pháp đem bọn hắn nuốt ở bên trong, là không thể khai khẩn. Nghe vậy, Nô Kỳ nhướng mày. Không thể khai khẩn, liền không thể đem những cái này nạn dân rời đến nơi khác an trí ư? Nô Kỳ tiếp tục nói. Hắn không hiểu. Ta cũng kỳ quái, cha ta đã từng nói, đế đô đồng dạng là sẽ không cho phép nạn dân tại bên ngoài, cuối cùng có chướng ngại thưởng thức. Phó Thanh Phong nghiêng đầu một chút, nói. Nghe vậy, trong mắt Nô Kỳ ánh mắt lấp lóe. Có lẽ cái này phương Bắc tình huống so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Nô Kỳ kinh ngạc ở giữa, đột nhiên nhìn thấy những cái này nạn dân đột nhiên động lên, nhộn nhịp hướng về một chỗ tụ tập mà đi. Hắn dương mắt trông về phía xa, chỉ một thoáng liền nhìn thấy một chỗ trên đài cao, một cái thân hình cực lớn nữ tử chính giữa đứng ở trên đài cao, nàng vóc dáng cực cao, chừng hai trượng, da như hắc thạch, đầu sinh sáu cái thai chó, mắt như tam giác cực kỳ nguy hiểm. Đứng vững, nàng trợn mắt nhìn, hướng về phía dưới nạn dân gầm nhẹ một tiếng. Trong khoảnh khắc, Nô Kỳ nhướng mày, liền cảm giác một cỗ dị lực quyết tán mà ra. Những cái kia nạn dân nháy mắt động lên, nguyên bản kêu loạn đội ngũ lập tức sắp xếp ngay ngắn, thời gian ngắn dĩ nhiên như đội ngũ lập, rất giống là dạy bảo chó đồng dạng. Tốt. Cái này Lục Nhi hát phu nữ hét lớn một tiếng, theo sau nàng cầm lên một cái muôi lớn, theo trên đài nồi lớn bên trong múc ra một bát cháo nóng, đổ vào nạn dân trong tay. Đây là? Nô Kỳ nghi hoặc hỏi. Phó Thanh Phong tiến đến Nô Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói, cha ta từng cùng ta nói qua, trong đế đô khắp nơi đều là đại nhân, nguyên cớ để ta nhớ kỹ rất nhiều yêu thần cảnh tượng. Cái này là Cao Tân nữ cảnh tượng. Cao Tân thị nữ nhi, tính tình bạo ác, có thể đoạt người thần trí, chính là ác thần chi pháp voi, nhưng cái này voi tu luyện phía sau liền sẽ cực thích uống cháo, ham cháo như mạng, thậm chí còn nữa thích ép buộc người khác ăn cháo. Phó Thanh Phong nói. Nô Kỳ gật gật đầu. Cái này cao tân nữ cũng không tệ, đã có thể giải quyết chứng, còn có thể trợ giúp ngoài thành nạn dân. Bất quá, cao tân nữ, cái tên này dường như rất quen thuộc a. Trong lòng Nô Kỳ nhắc tới cái tên này, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, một bộ công pháp bị hắn nghĩ tới, ngự quyển thông linh pháp. Bộ kia ngự quyển thông linh pháp bên trong, trong đó chú ngữ liền đã giảng giải thần quyển bản hồ trợ giúp cổ thần cao tân thị khắc địch chế thắng, cao tân thị tuân thủ lời hứa, đem ái nữ gả cho thần quyển bản hồ cố sự. Ta cùng cho còn rất có duyên. Nô Kỳ nhìn chăm chú lên cái kia cao tân nữ, theo sau cười thầm trong lòng, suy nghĩ cái kia thế nào bồi dưỡng mình hai cái chó săn. Rất nhanh, Nô Kỳ liền đi theo Phó Thanh Phong đám người đi tới cửa thành. Tại kiểm nghiệm hộ quan phủ phía sau, mọi người tiến vào thành trì. Vừa mới đi vào đế đô, ở trong đó phồn thịnh liền để Nô Kỳ đáp ứng không xuể. Hai bên trên đường phố tiếng giao hàng, chiêu khách thanh âm, tiểu hài chơi đùa âm thanh liên tiếp không ngừng. Bán đường nhân, chân chạy, bán ăn vặt mì hoành thánh, nhiều vô số kể. Thậm chí xe ngựa vẹn vẹn đi trên đường, Nô Kỳ liền cảm ứng được chí ít mấy cỗ tu hành giả khí tức, hơn nữa đều không yếu, thậm chí còn có một cái cũng đến thông thần cảnh. Đế đô quả nhiên khác nhau, cao thủ nhiều như mây a. Nô Kỳ thầm nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn liền quyết định đợi đến thu thập xong, liền đi tận thế thế giới hung hăng tu hành. Pháp bảo nhất định phải luyện chế ra tới. Chương 87. Trong lòng không nữ nhân, vị đại nhân kia muốn gặp ngươi. Chương 87. Trong lòng không nữ nhân, vị đại nhân kia muốn gặp ngươi, cầu nguyện phiếu. Câu đặt mua, ngày đó, Nô Kỳ liền thuận lợi vào ở Phó Thanh Phong trong nhà. Đế đô cách cục đồng dạng là đông giàu tây quý, nam lắm mồm bắc tiện, hoặc là nói những thành trì khác đều là dựa theo đế đô tiêu chuẩn này tới phân chia. Phó Thanh Phong nhà ngay tại đông thành. Tán khí thần du dưới tác dụng, cái này căn bản liền không phải sự tình, thậm chí lúc ấy Phó Thanh Phong còn tại cao hứng cảm kích hắn có thể vào ở tới. Mà Nô Kỳ cũng thu được một gian phòng lớn. Hắn tại cái kia trên giường nằm nằm, liền chuẩn bị đi tận thế thế giới, luyện chế pháp bảo. Thùng thùng. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Nô Kỳ ánh mắt quét qua, lập tức phát giác được người bên ngoài ảnh. Lông mày của hắn nhảy lên, lên trước mở cửa phòng, một trương quen thuộc thành tú bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn. "Công tử, sắp trời còn sớm, chúng ta cùng đi ra dạo chơi ư?" Phó Thanh Phong nói. Nô Kỳ lắc đầu. Hắn hiện tại rất bận rộn, cũng không có thời gian rỗi bồi nữ nhân. Phó Thanh Phong níu lấy ống tay áo, có chút lưu luyến không rời nói, "Kỳ thực ta còn có mấy cái khuê trùng mật hưu, dung mạo cực giai, tính tình cũng là cực tốt, công tử có hứng thú ta có thể đem các nàng cũng hẹn ra, một chỗ đạt thanh." Nô Kỳ một mặt cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Phó Thanh Phong. Lôi Trạch Long thần thần thông lợi hại như vậy sao? Cái này Phó Thanh Phong còn muốn như vậy câu dẫn hắn? Bất quá, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. "Không rảnh, ta muốn tu luyện, tiếp xuống liền không nên quấy rầy ta." Nô Kỳ ba lần nói. Ầm. Nô Kỳ đột nhiên đóng cửa lại, nằm tại trên giường, mắt nhắm lại, dẫn ra trong đầu xuyên giới môn. Bạch. Một ý niệm, Nô Kỳ thân ảnh liền xuất hiện tại tận thế thế giới, cái kia quen thuộc dưới đất. Ô ô ô. Hai đạo đại cẩu cũng nháy mắt xông ra, nhào về phía trên người hắn. Nô Kỳ tập trung nhìn vào, liền gặp hai cái hình thể to lớn chó săn phả vào mặt, chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hôi. Hắn cười lấy giang hai cánh tay, thừa nhận cái này nóng lên liệt trùng kích. Rất nhanh, hai cái liếm cẩu liền rỗi ra nóng lưỡi, bắt đầu liếm tới liếm lui. Nô Kỳ sờ lấy cái này hai cái chó săn đầu, đem nó quật ngã dưới đất, tính toán đến cái này hai cái chó săn hình thể. Sắp có 10 ngày không gặp. Cái này hai cái chó săn hình thể đã đến gần 1m8, vai cao cũng cùng Tiểu Hải tương tự, đã coi như là tương đối trắng thật. Ngược lại có thể đút một chút yêu ma thịt nếm thử một chút. Nô Kỳ tâm niệm vừa động. Chỉ nghe bành vài tiếng, một đống yêu ma huyết thịt liền nháy mắt xuất hiện ở chỗ cái này, phần phật rơi thẳng mà xuống, cơ hồ muốn đem cái này hai cái chó săn bao phủ. Những yêu ma này huyết nhục không ít là heo kia thần quán thịt bên trong chết thảm yêu ma, cũng có một chút là heo thần trong túi chứa vật dự trữ. Số lượng khá là khổng lồ. Ha ha. Nô Kỳ nhìn xem hai cái chó săn nghẹn ngào tiếng kêu, không khỏi cười một tiếng. Hắn sờ lấy đầu an ủi một thoáng, theo sau liền đi tới cái kia nhục điện phía trước, xem xét đến chi nhân tình huống. Lúc này, hai cái này chi nhân đã trưởng thành hoàn thành. Thơm ngát khí tức phun trào, như sạm như nhừ, chính giữa theo hai cái này run lẩy bẩy trên người tiểu nhân không ngừng truyền đến. Nô Kỳ cánh mũi cổ động. Thật là thơm. So với lần trước ăn hết cái kia càng hương. Mùi vị kia lại để hắn miệng lưỡi nước miếng. Nô Kỳ nắm lấy một cái chi nhân, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện khác biệt. Hắn lần trước ăn cái kia chi nhân toàn thân như mét trắng nõn, nhưng mà cái này chi nhân trên mình lại sinh ra một đạo màu đỏ trường ân, theo da hỏa này trái tim mà ra, tại ngực vây quanh một vòng. Chi nhân, thực là không tồi. Nô Kỳ chậm chậm miệng, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hai cái này chi nhân nuôi lâu như vậy, hắn cũng không nhất thời vội vã, chọn vẹn có thể lại chờ một chút. Nhìn một chút sau đó có thể hay không còn có cái gì khác biến hóa. Nghĩ như vậy, Nô Kỳ đem những yêu ma kia huyết đục trải tốt phía sau, liền lại đem long khí chuyển vào hai cái chó săn thể nội, để phòng bọn hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thật tốt giữ nhà. Sau đó ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Nô Kỳ cười nói. Theo sau hắn đứng dậy mà động, thay quần áo khác, liền hướng về cái kia huyết hoàn tụ tập địa mà đi. Hắn Bạch Liên hồn hỏa tại dấu thi địa càng ổn định, bởi vậy tại tụ tập địa biệt thự phía dưới trong hố sâu luyện chế pháp bảo, liền là lựa chọn tốt. Bạch Ngân tụ tập địa bên ngoài, từng chiếc chiến xa chính giữa xếp hàng dừng sắt ở tụ tập địa cửa ra vào. Mà tại những cái này chiến xa trên đầu xe, tất cả đều mang một cái đầu, nếu có người đối Bạch Ngân tụ tập địa tương đối quen thuộc, tại mấy ngày trước liền sẽ nhận ra những người này đều đã từng là cốt tướng quân Tâm Phúc. Nguyên cớ nói là mấy ngày trước, đó chính là bởi vì những cái này đầu đã tất cả đều bị phơi đến bốc mùi, bắp thịt tối giữa, trọn vẹn không thấy rõ tướng mạo. Chiến phủ đang ngồi ở trên xe, hai tay ôm ngực chợp mắt. Phủ ca, chúng ta đều ở nơi này chờ nhiều ngày như vậy, cái kia lão đại mới còn chưa hề đi ra, mất mặt ném quá độ. Nếu không chúng ta trở về đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bản tử tiến đến chiến phủ bên cạnh, vỗ xe toàn nói. Trong lòng hắn rất khó chịu. Đám người bọn họ tại nơi này đợi trọn vẹn 8 ngày, kết quả cái kia lão đại mới trọn vẹn không ra gặp bọn họ, làm đến bọn hắn cùng vai hề đồng dạng. Chiến phủ chớp chớp lông mày, lườm bản tử này một chút. Ngươi muốn cảm thấy mất mặt, ngươi liền trở về, không có người của ngươi. Chiến phủ nói. Bản tử trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, hỏi, phủ ca, chúng ta đến cùng vì sao chịu lấy loại này tức giận? Nghe vậy, chiến phủ chậm chậm mở mắt ra. Ngu xuẩn, ngươi quên thú triều ư? Bây giờ lập tức nhanh đến mùa thu, mấy năm này nếu không có tướng quân bảo vệ, đến lúc đó thú triều thứ nhất, ngươi nói chúng ta ai có thể sống sót? Chiến phủ trong mắt lóe lên một chút nghĩ lại mà sợ. Ngạch. Bản tử trầm mặc một chút, hắn chợt chậm miệng, không phục nói, thế nhưng cái kia huyết hoàn tụ tập địa hậu sơn không phải còn có khỏa nguyên linh quả thụ đi? Phủ ca ngươi đến lúc đó ăn hết nói không chắc liền thăng cấp cấp 2. Đúng a? Phủ ca ngươi thăng cấp 2, liền có thể bảo vệ tụ tập địa. Chúng ta chọn bện không cần thiết tại nơi này chịu tội. Bản tử càng nói càng hưng phấn. Ba. Một cái vang dội bạt tai đột nhiên tại vang lên, bản tử không hiểu che lấy mặt mình. Ngu xuẩn, chỉ muốn lấy thăng cấp 2, nhưng ngươi muốn không nghĩ qua cái kia hậu sơn nguyên linh thụ thích ăn nhất ngươi dạng này tiến hóa giả. Ngươi cảm thấy ngươi có bản sự đi vào cầm tới nguyên linh quả. Tại cái thế giới này chưa từng sợ ngươi gan lớn, nhưng ít ra phải tự biết mình, biết chính mình có bao nhiêu bản sự, có thể ăn nhiều lớn chén cơm. Vị đại nhân kia đã không có phái người đuổi ta đi, đó chính là muốn nhìn một chút thành ý của chúng ta, chút lòng kiên trì ấy đều không có, tại trong xe này nằm mệt mọi người. Cút. Đừng để ta đem ngươi đạp ra ngoài. Chiến phủ thu tay lại, thờ ơ nói. Được. Bản tử cúi đầu xuống, mở cửa xe liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo lôi đình tại cái này trời trong bên trên đột nhiên vang lên, đinh hai nhức óc. Chiến phủ con ngươi co rụt lại. Hắn không tự chủ được hít sâu một hơi, lắng lại chính mình kích động nội tâm. Hắn nhưng là nghe nói vị này Bạch Ngân tụ tập địa chủ nhân mới, thế nhưng một vị có thể điều khiển lôi điện thiên phú dị năng giả. Kia sấm này âm thanh, chẳng lẽ báo hiệu lấy vị đại nhân kia bế quan đi ra? Chiến phủ lập tức lau mặt, sửa sang lại một thoáng quần áo. Không bao lâu, Trần Phong liền xuất hiện tại tòa tháp bên trên, đối chiến phủ đội xe hô. Chiến phủ, vị đại nhân kia muốn gặp ngươi.